Chương 637, huyết ảnh môn người đến chương 637, huyết ảnh môn người đến Tần Phong nguyên bản 3 người, hiện tại tăng thêm Đông Phương Duyệt, Đông Mai, một nhóm 5 người đi tiên bảo các tìm Thương Tử Minh. Xích Dương Thành cách bọn họ vị trí còn có không ít khoảng cách, tốc độ của bọn hắn không nhanh không chậm, toàn bộ làm như đi ra giải sầu. Trên đường đi, tất cả mọi người vui vẻ trò chuyện, bắt đầu quen thuộc đứng lên. Tần Phong ba từ từ quen đi Đông Phương Duyệt cái này tùy tiện cô nương ốc. Đông Mai tương đối hàm xúc, Đông Phương Duyệt liền có chút như quen thuộc. Thật nham chán à, mới vừa từ Xích Dương Thành đi ra, hiện tại lại muốn trở về, đi nơi nào làm gì à? Tiên bảo các là chúng ta một người bạn mở, chúng ta lần này đi chính là đi gặp hắn, nếu là ngươi không nguyện ý có thể lưu lại, chúng ta quay đầu trở lại tìm ngươi. Không, không được, vạn nhất huyết ảnh môn những tên kia tìm tới làm sao bây giờ, cặn bã đều không có đến thừa. Vậy ngươi hay là trung thực đi theo đi. À, ta liền nói một chút, bất quá dựa theo tốc độ này, chỉ sợ còn muốn 2 ngày thời gian mới có thể đến Xích Dương Thành. Không sao, dù sao chúng ta cũng mặc kệ thời gian, lần đầu tiên tới Cửu Vũ Tiên Vực, toàn bộ làm như đến du lịch. Cắt, nơi này có cái gì tốt nhìn, đến lúc đó các ngươi đến Tím Nguyên Tiên Vực, ta mang các ngươi mở mang tầm mắt, đó mới gọi phồn hoa. Tiểu thư, Tím Nguyên Tiên Vực mặc dù phồn hoa, còn so ra kém Trung Thiên Tiên Vực đâu. À, cái kia ngược lại là, ta nói với các ngươi, Trung Thiên Tiên Vực có thể cùng mặt khác tiên vực khác nhau rất lớn, nghe nói là tiên giới trung tâm. Mặt khác tiên vực là do rất nhiều tinh thần tạo thành, mà Trung Thiên Tiên Vực là một khối vô cùng lớn lục địa, ngày đó mang các ngươi đi xem một chút. Tần Phong chăm chú nghe, phát hiện cái này tiên giới cùng hắn kiếp trước cái kia tiên giới có chút không giống. Theo hắn biết, tiên giới không có dạng này một mảnh cương vực bát ngát đại lục. Trong ấn tượng của hắn tiên giới đều là do vô số ngôi sao tạo thành, có lớn có nhỏ. Bất quá hắn cũng không thấy đến kỳ quái, hạ giới có vô số cái thế giới, tiên giới lại vì sao chỉ có một cái, cả một cái tiên giới cũng có thể làm một cái lớn thế giới. Bọn chúng có chính mình quy tắc vận hành, không liên quan tới nhau. Hắn có một loại dự cảm, khi hắn rời đi tiên giới thời điểm, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ của mình, thấy rõ ràng chính mình địch nhân dung mạo. Chỉ có đại thù đến báo, mới có thể chân chính thoải mái tự nhiên. Liên tại bọn hắn một đoàn người trong lúc nói cười, chợt phát hiện trước sau hai nhóm nhân mã đồng thời hướng bọn hắn tới gần, hiện lên vây quanh chi thế. Những người này người mặc hồng y liễu, một bộ có chuẩn bị mà đến bộ dáng, sợ là kẻ đến không thiện. Đông Mai thấy thế, lo lắng nói, "Tần công tử, là huyết ảnh môn người đến, làm sao bây giờ?" Tần Phong quét người áo đỏ một chút, tâm lý nắm chắc, bình tĩnh nói không sao. Đông Phương Duyệt sợ vỗ vô ngực nhỏ của mình, "May mà ta đi theo các ngươi cùng một chỗ, không phải vậy liền xong đời, những người này thật đúng là oan hồn bất tán a." Người áo đỏ từng bước tới gần, còn bắt đầu triển lộ bọn hắn khí thế, 10 phần cao điệu. Tần Phong trước mặt bọn hắn người áo đỏ là 2 tên kim tiên trung kỳ nam tử dẫn đội, phối hữu 6 tên tiên tiên đồng đội. Phía sau thì là 1 tên kim tiên hậu kỳ lão giả, ngoài ra còn có 4 tên tiên tiên đi theo. Đông Mai xem xét chiến trận này tâm một chút liền nắm chặt, vậy phải làm sao bây giờ a, 10 cái tiên tiên cảnh không nói, còn có 3 cái kim tiên cảnh, huyết ảnh này cửa là quyết tâm muốn tới tóm các nàng 2 cái. Tần Phong bọn hắn có thể đối phó được không? Nàng cùng Đông Phương Duyệt cũng không biết Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch thực lực, cũng không tiện trực tiếp hỏi. Lần trước đối phó 5 cái người áo đỏ, chỉ có Ngao Linh Lộ một tay, mặc dù biểu hiện được 10 phần nhẹ nhõm, có thể đó là tiền tiên mà thôi, hiện tại thế nhưng là 3 cái kim tiên. Đông Mai có chút trong lòng không chắc, khiếp đảm mà hỏi thăm, "Tần công tử, có thể ứng phó được không?" Tần Phong kỳ quái lườm nàng một chút, "Không phải cùng ngươi nói sao, không sao." Đông Phương Duyệt cũng phát hiện sự mạnh mẽ của kẻ địch đội hình, càng là đáy lòng rụt rè, "Tần Phong, Nguyệt Tịch, Linh Nhi, ta đề nghị hay là tìm cơ hội nhanh lên chạy đi." Ngao Linh vô bờ vai của nàng, khích lệ nói, "Yên tâm đi, có Phong ca ca tại, không có ngoài ý muốn." Đông Phương Duyệt nghe vậy lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hiển nhiên là không thể nào tin được. Trước mặt bọn họ người áo đỏ đều là vênh vang đắc ý bộ dáng, hai vị kim tiên nam tử nhìn xem Đông Phương Duyệt âm thanh lạnh lùng nói, bị chúng ta môn chủ để mắt tới người còn muốn chạy, sợ là suy nghĩ nhiều đi. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai 4 mắt nhìn nhau, không nói ra được khẩn trương. Ngươi là thế nào biết chúng ta ở chỗ này? Kim tiên nam tử ngạo nghễ nói, dù sao lần này ngươi cũng chạy không được, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi giết chúng ta huyết ảnh môn người, tự nhiên là có chúng ta huyết ảnh môn ấn ký. Ấn ký này một khi nhiễm lên, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định người của chúng ta liền có thể cảm ứng được. Đông Phương Duyệt mày nhăn lại, ta làm sao không có cảm giác? Kim tiên nam tử cười nhạo nói, muốn dễ dàng như vậy để cho ngươi phát giác, ấn ký này không cần cũng được. Đông Phương Duyệt chỉ cảm thấy đau đầu, nàng kiểm tra tự thân, ý đồ tìm ra cái này ấn ký gì cũng đánh tan. Không phải vậy có một vật như vậy tại thân, hành tung của nàng hoàn toàn bại lộ tại người ta đáy mắt, như vậy sao được? Chỉ là mặc nàng dò xét đều không có phát hiện gì. Đông Mai nghe vậy, đồng dạng bản thân kiểm tra, hay là không có phát hiện gì. Kim tiên nam tử thấy các nàng cử động, phi thường tự đắc, cười nói, đừng phí công phu, các ngươi không phát hiện được, đây chính là chúng ta huyết ảnh môn độc môn bí pháp, sao lại đơn giản như vậy, cho các ngươi lại tìm một ngày cũng sẽ không tìm tới. Lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi nói chính là vật này sao? Là Ngao Linh thanh âm, nàng cũng tương tự giết huyết ảnh môn người, còn có 5 cái nhiều. Nàng trước đó chủ quan, cảm thấy bất quá là 5 cái thiên tiên, không có để ở trong lòng, hiện tại dựa theo nam tử này thuyết pháp, nàng cũng tương tự sẽ nhiễm lên ân ký. Nàng hơi tra tìm một lần, liền tại nàng tay phải trên ống tay áo phát hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ, rất không đáng chú ý nàng dùng tiên lực một thanh bức đi ra, chấm đỏ kia biến thành một đoàn đỏ nhạt khối không khí. Mới vừa rồi còn 10 phần đắc ý kim tiên nam tử, hiện tại ngu ngơ mà nhìn xem Ngao Linh trên tay đỏ nhạt khối không khí. Ngươi lại có thể phát hiện, cái này sao có thể, đây chính là chúng ta huyết ảnh môn độc môn bí pháp. Ngao Linh chào phúng cười một tiếng, rất khó sao? Hơi chú ý liền có thể phát hiện. Tiếp lấy, nàng lại đang Đông Phương Duyệt trên búi tóc, Đông Mai trên góc áo, tìm được hai cái chấm đỏ. Ba đám đỏ nhạt khối không khí lơ lửng ở trước mặt mọi người. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai thật to thở dài một hơi, thứ này không diệt trừ rất khó tâm an, hiện tại bọn hắn đối với Ngao Linh càng thêm có lòng tin. Huyết Ảnh Môn chúng người nhìn thấy cái này ba đám đỏ nhạt khối không khí sắc mặt khác thường, bọn hắn bí thuật bị khám phá. Ngao Linh cử động càng là đang đánh kim đan kia nam tử mặt. Có một ngày tiên cảnh Huyết Ảnh Môn đệ tử thấy tình huống không đối, mở miệng nhắc nhở, "Máu thu, huyết tích trưởng lão, không bằng trước bọn hắn cầm xuống, dù là nhìn thấu thì như thế nào, cuối cùng còn không phải đến thua ở trong tay chúng ta, số lượng bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu." Vậy liền Máu Thu trưởng lão kịp phản ứng, lạnh lùng nói, "Mấy vị ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ." Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai một chút vừa khẩn trương đứng lên. "Chúc mọi người Tết Trung thu khoái hoạt." Chương 638, đi cầm xuống bọn hắn. Chương 638, đi cầm xuống bọn hắn. Ngao Linh tùy tiện đem Huyết Ảnh Môn truy tung ấn ký tìm được, để Huyết Ảnh Môn đám người ngây người một lát, càng là đùng đùng đánh cái kia Huyết Thu trưởng lão mặt. Huyết Thu tại đệ tử nhắc nhở bên dưới, lạnh lùng nói, "Mấy vị ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, có thể thiếu thụ chút da thịt nỗi khổ." Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai không khỏi lần nữa khẩn trương lên, thân thể không tự giác hướng Ngao Linh bên người nhích lại gần. Huyết Thu quét bọn hắn năm người một chút, nhìn thấy Đông Phương Duyệt hai người e ngại hắn rất hài lòng. Lại thấy được một mặt bình tĩnh Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh, chỉ cảm thấy ba người là cố gắng chấn định. Hắn cười lạnh một tiếng, đối với sáu cái thiên tiên đệ tử cười nói, "Các ngươi nhanh chóng đem bọn hắn cầm xuống, sớm một chút hiểu rõ việc này." Sáu vị thiên tiên đáp ứng một tiếng, từng cái một mặt cười xấu xa, nhao nhao triển khai khí tức, từng bước hướng Tần Phong bọn hắn năm người đi tới. Đông Phương Duyệt giờ phút này mặc dù cảm thấy khẩn trương, hay là bày ra nên chiến tư thế. Tần Phong đối với Ngao Linh ra hiệu, "Linh Nhi làm phiền ngươi xử lý xuống." Ngao Linh gật gật đầu, "Không có vấn đề, giao cho ta." Huyết Ảnh Môn sáu người tự nhiên cũng nghe thấy, lơ đễnh, bọn hắn sáu người cũng không phải phổ thông tiên tiên, từng cái đều là thiên tiên hậu kỳ, chiến lực không phải bình thường. Sáu người có hai vị hướng về Ngao Linh, bốn người khác phân biệt nhắm chuẩn Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Đông Phương Duyệt, Đông Mai. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai tiên kiếm trong tầm tay, tùy thời chuẩn bị một trận chiến. Trái lại Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch, giống như cái gì đều không có phát sinh bình thường. Huyết Ảnh Môn sáu người đến gần thời điểm, Ngao Linh động thân. Nàng bây giờ kim tiên tu vi, tăng thêm đối với không gian chi lực khống chế, tốc độ nhanh đến không thấy ảnh. Tại sáu người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nắm đấm đã đện ở một người trên mặt. Người kia ngũ quan bị đánh tàn phế, phát ra một tiếng như rết heo rú thảm, rất là thê lương, sau đó hai tay che mặt, ngã trên mặt đất. Ngao Linh thân ảnh không có dừng lại, tại cái khác năm người còn không có kịp phản ứng lúc, nắm đấm trắng nhỏ nhắn đã lần nữa đánh vào trên mặt bọn họ. Liên tiếp lục đạo kêu thảm vang lên. Huyết Ảnh Môn sáu người còn không có xuất thủ liền đã được giải quyết. Ngao Linh tiêu sái trở lại trong đội ngũ, phản phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đông Phương Duyệt làm một mặt sùng bái, "Tiểu Linh tỷ, ngươi cũng quá lợi hại đi, dù là ngươi là kim tiên muốn dứt khoát như vậy giải quyết những người này, cũng là rất khó làm được." Ngao Linh lại không cảm thấy có cái gì, lấy lớn hiếp nhỏ, đây coi là bản lĩnh gì? Kim tiên đánh thiên tiên thật là lấy lớn hiếp nhỏ, có thể nàng thân thể nhỏ bé kia đối phó mấy cái nam tử trưởng thành, nói lời này liền có chút không thích hợp. Huyết Ảnh Môn bên kia, vừa rồi gọi động thủ tên kia Huyết Thu trưởng lão, còn có bên cạnh Huyết Tích trưởng lão, hai người đều sợ ngây người. Cái này thời gian trong nháy mắt, hắn mang tới 6 tên thiên tiên cảnh hậu kỳ tử đệ liền toàn quân bị diệt. Huyết Thu nổi giận đùng đùng, chỉ vào Ngao Linh nghiến răng nghiến lợi, "Ta Huyết Thu đến chiếu cố ngươi." Trên miệng hắn nói, động tác tuyệt không chậm, lao thẳng tới Ngao Linh mà đi. Ngao Linh cũng hồn nhiên không sợ, dậm chân lên tiếp. Đông Phương Duyệt mười phần lo lắng, vội vàng nhắc nhở một câu, "Tiểu Linh tỷ coi chừng." Huyết Thu cùng Ngao Linh hai người trên không trung liều mạng một quyền. Song phương đều là thăm dò, kết quả xem như cân sức ngang tài. Huyết Thu ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hắn nhưng là kim tiên trung kỳ, đối thủ tiểu nữ hoa bất quá là vừa tấn cấp kim tiên không bao lâu, vậy mà cùng hắn đánh cái ngang tay. Hắn lần này không thể không nghiêm túc, nho nhỏ nữ hoa có chút ý tứ, nhưng hôm nay ta Huyết Ảnh Môn nhiều người như vậy tại, dù là ngươi ngăn chặn lao phu cũng vô dụng. Ngao Linh kinh thường liếc mắt nhìn hắn, thứ nhất ngươi đánh không lại ta, thứ hai không có ta các ngươi Huyết Ảnh Môn những người kia cũng không phải đối thủ của bọn họ. Huyết Thu lại là không tin, thử, vậy liền nhìn xem đi, giết. Ngao Linh lần nữa cùng hắn chiến đấu đứng lên, đây cũng là nàng tấn cấp kim tiên đối thủ thứ nhất, vừa vặn thử nghiệm. Cản trở Tần Phong bọn hắn đường đi Huyết Ảnh Môn tám người, duy nhất còn nhàn rỗi liền thừa một vị. Hắn gọi là Huyết Tích, đồng dạng là một vị trong kim đan kỳ trưởng lão. Giờ phút này hắn cũng không chịu ngồi yên, hắn trực tiếp xuất thủ. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai tự nhận không phải là đối thủ, chỉ có thể ánh mắt nhìn về phía Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch. Lãnh Nguyệt Tịch không cần Tần Phong nhắc nhở, chủ động nên đón tiếp lấy, "Phong ca, người này liền giao cho ta luyện tập đi, phía sau còn có một cái." Tần Phong cười gật gật đầu, "Tốt." Lãnh Nguyệt Tịch rất nhanh liền cùng địch nhân giao thủ, tham dò tính giai đoạn song phương tạm thời ngang tay. Đông Phương Duyệt lúc này mới phát hiện Lãnh Nguyệt Tịch lại cũng là kim tiên cảnh, không khỏi hiếu kỳ hỏi Tần Phong, "Ngươi cũng là kim tiên cảnh sao?" Tần Phong thản nhiên gật đầu. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai nhìn nhau, từ đối phương trong mắt đều nhìn ra tâm an. Bọn hắn bên này ba vị kim tiên, đối đầu Huyết Ảnh Môn ba vị kim tiên, có đánh hay không từng chiếm được không nói, tối thiểu bảo mệnh hẳn là có thể đủ giữ được tính mạng đi. Tại Lãnh Nguyệt Tịch cùng Huyết Tích giao thủ, Ngao Linh cùng Huyết Thu giao chiến thời điểm, mặt khác Huyết Ảnh Môn người cũng có động tác. Tên kim tiên kia hậu kỳ lão giả đối còn lại bốn tên tiên tiên cảnh đệ tử phân phó nói, "Đi thôi, đem bọn hắn trước cầm xuống." Có trước đó Ngao Linh lúc trước một màn kia, cái này bốn tên đệ tử lại có chút khiếp đảm, yếu ớt nói, "Giải Côn trưởng lão, tên nam tử kia chúng ta nhìn không thấu, sợ không phải kim tiên cảnh, chúng ta chỉ sợ không đối phó được." Huyết Trưởng Côn nghe vậy chừng cái này bốn tên nhát gan đệ tử, bất mãn nói, để cho các ngươi đến liền yên tâm đi, bản trưởng lão cho các ngươi nhìn xem, còn có thể xảy ra chuyện gì phải không? Bốn người nghe được Huyết Trưởng Côn lời này, lập tức đã có lực lượng, bọn hắn không do dự nữa, hướng về Tần Phong ba người bay đi. Đông Phương Duyệt lúc này cũng không sợ, chủ động xin đi dễ dàng, Tần Phong, cái này bất quá bốn tên thiên tiến cảnh, giao cho ta cùng Đông Mai tốt. Tần Phong tử không gì không thể, gật gật đầu, yên tâm đi thôi, cái kia Kim Tiên lão giả không chèn tay được. Đông Phương Duyệt gật gật đầu, vui sướng mang theo Đông Mai hướng về bốn tên thiên tiên xuất thủ. Khoan hay nói, Đông Phương Duyệt dù sao sinh ra ở Đông Phương gia dạng này đại tộc, căn cơ rất là vững chắc, kiếm pháp cũng tinh luyện, rất là không tệ. Cùng cảnh giới hai đối với bốn vậy mà không chút nào rơi xuống hạ phòng, chắc hẳn nếu không phải trước đó Huyết Ảnh môn nhân số quá nhiều, đoán chừng những người kia đều bị hai nàng ăn. Hiện tại toàn bộ chiến trường chia ra làm ba, ở đây người rảnh rỗi chỉ còn lại Tần Phong cùng cái kia Huyết Trưởng Côn. Huyết Trưởng Côn nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, phát hiện sự tình cũng không như hắn nghĩ thuận lợi như vậy. Huyết Thu cùng Ngao Linh chiến đấu nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng hắn nhãn lực đã nhìn ra Huyết Thu xu hướng suy tàn. Huyết Tích càng là không chịu nổi, một mực bị Lãnh Nguyệt Tịch đè lên đánh. Về phần cái kia bốn tên thiên tiên cảnh tử đệ, ẩn ẩn vẫn còn thế yếu, kết quả này để hắn rất là bất mãn. Bọn hắn xuất động nhiều người như vậy, vốn cho là đây là một chuyến đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Huyết Trưởng Côn nhìn một mặt lạnh nhạt Tần Phong, càng là có loại cảm giác nói không ra lời. Bất kể như thế nào hắn đều muốn xuất thủ, càng kéo biến số càng lớn. Huyết Trưởng Côn bỗng nhiên khởi hành, một cái lao ra hỏa vậy mà không nói võ đức, lặng yên đối với Tần Phong xuất thủ. Tốc độ của hắn không chậm, tại Tần Phong phân tâm quan chiến thời điểm, hắn nhắm chuẩn Tần Phong đầu đấm ra một quyền, muốn nhất cử đánh chết Tần Phong. Chỉ là chờ hắn tới gần thời điểm, Tần Phong bỗng nhiên quay đầu đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng, vừa vặn nhằm chán, chúng ta tới chơi đùa. Tần Phong đồng dạng đấm ra một quyền. Vượt quá Huyết Trưởng Côn dự kiến, hắn bị Tần Phong một quyền đánh bay. Chương 639, ngươi quỷ khóc sói gào liền cái này. Chương 639, ngươi quỷ khóc sói gào liền cái này. Huyết Trưởng Côn muốn xuất kỳ bất ý đánh lén Tần Phong, chưa từng nghĩ Tần Phong đã sớm chú ý tới. Hắn bị Tần Phong một quyền đánh bay, hắn cảm nhận được xương tay truyền đến xé rách cảm rất đau, vô ý thức dùng một bàn tay bỏ phủ. Huyết Trưởng Côn khiếp sợ nhìn vẻ mặt ý cười Tần Phong, thanh âm kinh ngạc thốt ra. Ngươi quả nhiên là Kim Tiên cảnh, bất quá ngươi đến cùng là ai? Cửu U Tiên vực có như thế thực lực người, ta không có khả năng biết. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cái này có cái gì kỳ quái, ta cũng không biết ngươi. Huyết Trưởng Côn con mắt không khỏi nheo lại, quả quyết nói, ngươi không phải Cửu U người của Tiên vực, là ngoại vực khách đến thăm, ta khuyên ngươi hay là không nên nhúng tay ta Huyết Ảnh môn sự tình, không phải vậy không có kết cục tốt. Tần Phong cười lắc đầu, ngươi nói không sai, ta vô ý trêu chọc các ngươi, có thể các ngươi Huyết Ảnh môn chủ động tìm tới cửa, ta cũng không sợ. Huyết Trưởng Côn nghiêm nghị uy hiếp nói, tiểu tử ngươi đừng phách lối như vậy, thật đánh nhau ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Ta có thể đối với ngươi mở một mặt lưới, hiện tại đi còn kịp, một khi chân chính động thủ hết thể đã trễ rồi. Tần Phong thản nhiên nói, ta ơn à, bất quá không cần, đừng làm nói chuyện à, chúng ta tới chơi đùa. Huyết Trưởng Côn chán nản, không cần phải nhiều lời nữa, Kim Tiên hậu kỳ khí tức cường đại không chút nào giữ lại triển lộ ra, xem ra hắn thật bị Tần Phong chọc tức không nhẹ. Hắn bung lên máu nhuộm lưỡi búa lớn, hung hăng hướng Tần Phong bổ tới. Nhìn hắn cái kia ôm hận tức giận tư thế, hận không thể đem Tần Phong chém thành hai đoạn. Huyết hồng lưỡi búa mang theo một mảnh huyết quang, sắc bén phủ nhận, nở rộ đạo đạo hàn mang. Tần Phong bình tĩnh mà nhìn xem khí thế hung hung Huyết Trưởng Côn, nghe huyết phủ phá không truyền đến trận trận tiếng hét, nửa ngày không có động tác. Đợi đến đối phương sắp tới trước người thời điểm, hắn mới hể vải giơ ngón tay lên, tùy ý bắn ra một đạo kiếm khí. Đây hết thể rơi vào Huyết Trưởng Côn trong mắt, cảm giác chịu thiên đại vũ nhục, đơn giản tức giận đến giận sôi lên, hắn không khỏi lại tăng thêm mấy phần cường độ. Huyết Trưởng Côn trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, nhìn ngươi cuồng đến khi nào, ta một đũa này thế nhưng là có khai thiên tích địa chi thế, ngươi như vậy nhục ta, sau đó nhất định phải đưa ngươi lột ra róc xương, phương giải ta trong lòng chi cùng. Tần Phong không biết người ta trong lòng nghĩ cái gì, hắn bắn ra một đạo kiếm khí sau liền khoanh tay tĩnh nhìn qua, không có bước kế tiếp động tác. Hắn vừa rồi nhìn mặt khác ba khu chiến trường, đoán chừng còn cần một chút thời gian, trước hết cùng lão đầu này chơi đùa, không phải vậy làm chờ lấy cũng nhàm chán. Huyết Trưởng Côn đối với mình lòng tin tràn đầy, đối trước mắt không đáng chú ý kiếm mang chẳng thèm ngó tới, nghĩ đến bổ ra đạo kiếm mang này, thuận thế đem Tần Phong nhất cử cầm xuống. Chỉ là sự tình ngoài dự liệu của hắn, ở Huyết Hồng Cự phủ đụng tới cái kia không đáng chú ý kiếm mang lúc, hắn biết sai, mà lại sai không hợp thói thường. Bang! Kiếm mang đập nện tại trên lưỡi búa, phát ra thanh thúy kim loại vang lên, rất là cao vút. Huyết Trưởng Côn kinh ngạc phát hiện hắn bị Tần Phong tùy ý một đạo kiếm khí đánh lui, hay là hung hăng đánh lui một mảng lớn. Hắn hành tung đơn giản nhấc lên kinh đảo hải lãng, làm sao có thể? Chỉ là hắn nắm chặt cán búa tay bị chấn run lên, chứng minh đây hết thảy đều là thật sự phát sinh. Cái này còn không chỉ, hắn hướng trên lưỡi búa liếc mắt nhìn, cái nhìn này để hắn đau nhức không thôi. Phủ nhận cùng kiếm mang tương giao địa phương có một chỗ nho nhỏ lỗ hổng, mặc dù rất không đáng chú ý, nhưng là hắn làm cự phủ chủ nhân còn có thể rõ ràng phát giác được. Nội tâm của hắn rung động càng thêm kịch liệt, làm sao có thể? Đối phương chỉ là tiện tay một chiêu liền phá vỡ hắn tỉ mỉ chuẩn bị khai thiên một búa, thế thì còn đánh như thế nào? Huyết Trưởng Côn trong lúc nhất thời ngu ngơ lơ lửng trên không trung, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong xuất thần. Hắn thật là trước mắt người trẻ tuổi kia đồng đội sao? Nói thật hiện tại hắn có điểm tâm bên trong không chắc. Hắn còn có thủ đoạn không có xuất ra, hắn còn có càng mạnh chiến lực, nhưng đối phương đâu? Tần Phong nhìn thoáng qua Ngao Linh, Lãnh Nguyệt Tịch cùng Đông Phương Duyệt bọn hắn, quay đầu đối với Huyết Trưởng Côn ngoắc ngoắc ngón tay. Lại đến, đừng phát ngây người. Huyết Trưởng Côn lập tức cảm thấy nổi giận đan sen, phẫn nộ lập tức che mất lý trí, không lo được nhiều như vậy, hiện tại hắn trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, chính là trước đem Tần Phong chặt lại nói. Hắn con ngươi trở nên màu đỏ tươi, toàn thân có huyết sát chi khí phát ra, cái kia huyết hồng cự phủ trở nên càng thêm yêu diễm, xích mang lập lòe. Hắn đối với Tần Phong trợn mắt trừng trừng, hắn không thể lập tức nuốt sống Tần Phong, hắn một tiếng phảng phất như dã thú gào thét, tại trong phương thiên địa này vang vọng ra. Tiểu tử can dỡ, an ta một búa. Huyết ảnh đầy trời, một búa kinh thiên. Lao tiểu tử này ngoài miệng hô hào, trong tay động tác cũng mười phần lưu loát. Theo hắn rơi, hắn vận dụng toàn bộ thực lực, toàn thân huyết sát chi khí quần quần mà ra, vung lên chuôi kiếm như là máu tươi đổ đỏ đến khiếp người cự phủ, một búa chém ra. Hắn cái này chém ra một búa, sau lưng đi theo vạn đạo huyết hồng phủ ảnh, trong lúc nhất thời phô thiên cái địa phủ ảnh đi theo hắn lưỡi búa bổ về phía Tần Phong. Tần Phong nhìn xem thanh thế này thật lớn một búa, thần sắc cũng không có biến hóa gì, ngược lại thỉnh thoảng phân tâm nhìn xem Ngao Linh bọn hắn. Huyết trưởng côn sống hơn 3 tuổi, cũng chưa từng nhận qua cảm thụ qua khuất nhục như vậy, tiểu bối, đi chết. Tần Phong khẽ lắc đầu, tại cự phủ còn có bách trượng khoảng cách thời điểm, kiếm chỉ trên không trung nằm ngang kéo một phát, một đạo màu tím kiếm mang trong nháy mắt xuất hiện. Đạo kiếm mang này chỉ vừa xuất hiện, liền cho người ta một loại không sợ trời không sợ đất không sợ cảm giác, đó là một loại đặc biệt khí chất, không đơn thuần là kiếm mang đơn giản như vậy. Huyết trưởng côn không khỏi sinh ra một loại cảm giác bất an, hắn không khỏi tăng nhanh mấy phần tốc độ. Màu tím kiếm mang rời đi Tần Phong một trượng thời điểm bắt đầu đột nhiên lớn lên, bách trượng, ngàn trượng, thẳng đến đối đầu cái kia đỏ tươi cự phủ. Bành! Như là tinh thần va chạm bình thường phát ra bạo tạc bình thường tiếng vang, vang vọng tại cả phiến thiên địa bên trong. Cái này to lớn chiến trận để mặt khác ba khu chiến trường đều tạm thời dừng tay, nhao nhao quăng tới chú ý ánh mắt. Huyết trưởng côn lần này bị đánh lùi lại lại lui, hắn làm ra những cái kia huyết hồng phụ ảnh, bị màu tím kiếm mang như là châm đâm khí cầu giống như từng cái tán loạn, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Lần này, huyết trưởng côn bại càng triệt để hơn, hắn cảm giác trong tay chợt nhẹ. Nguyên lai là cự phủ này cán búa bị ngạnh sinh sinh đánh rách tạc ơi, lười búa rất xuống. Chính hắn bị cái này mãnh liệt trùng kích chấn động đến miệng ra máu tươi. Kết quả như vậy để huyết trưởng côn trong nháy mắt tỉnh táo lại, lúc trước hắn vẫn nộ một chút tiêu tán, lưu lại chỉ có sợ hãi cùng bất an. Tần Phong một chỉ kiếm mang liền phá vỡ huyết trưởng côn thanh thế kia thật lớn một búa, thản nhiên nói, quỷ khóc sói gào làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền cái này. Huyết trưởng côn nghe vậy thật không phản bác được à, hắn sao có thể nghĩ đến hắn cái này lấy làm tự hào một búa vậy mà lấy không được nửa điểm tốt, còn bị nhẹ nhõm phá giải. Hắn ngoài mạnh trong yếu đối với Tần Phong nói, ta khuyên ngươi hay là nhanh lên rời đi cho thỏa đáng, chúng ta môn chủ thực lực thông thiên đã đang trên đường tới, ngươi chắc chắn sẽ không có thể là đối thủ của hắn. Tần Phong im lặng lắc đầu, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta nhìn ngươi hay là cố lấy điểm chính ngươi đi. Hắn nhìn lướt qua chiến trường cảm thấy không sai biệt lắm, liền không lưu tay nữa, thân ảnh chớp động, xuất hiện tại huyết trường côn trước mặt, một chỉ nhắm ngay nó mi tâm điểm ra. Huyết trường côn lập tức bối rối không gì sánh được, hắn cự phủ đã bị đánh gãy, nắm cán búa tay phải còn run lên, chỉ có thể dùng tay trái đi đón đỡ. Chỉ là lấy thực lực của hắn tu vi, tăng thêm trong lòng sợ hãi, làm sao có thể là Tần Phong đối thủ, hậu quả có thể nghĩ. Lúc đến như bức ống hống huyết ảnh môn trưởng lao huyết trường côn, bị Tần Phong một chỉ đâm chết. Chương 640, huyết dụ tới chương 640, huyết dụ tới Tần Phong một chỉ đem huyết trường côn đâm chết, hắn chú ý tới giống như có cô rất nhạt màu đỏ khí thể hướng về hắn dựa sát vào, đây chính là huyết ảnh môn bởi sao chụp nhớ. Thứ này nhan sắc rất nhạt, tán ở trong không khí như là trong suốt bình thường, cũng không mùi, nếu không phải đặc biệt lưu ý rất khó phát hiện. Tần Phong cũng không muốn trên thân mang theo thứ như vậy, hắn đem những khí thể này triệt để xua tan, quay đầu nhìn về phía chiến trường khác. Ngao Linh không có hoàn toàn hóa thành hình rồng, mà là tiến nhập long nhân hình thái, loại hình thái này chiếu cố người linh hoạt cùng rồng lực lượng, thực chiến hiệu quả cũng không so triệt để hóa hình kém. Làn da của nàng trừ bộ mặt, dần dần che kín xanh thẳm cùng trắng loãng lân phiến, trông rất đẹp mắt. Hai tay của nàng hai chân hóa thành đuôi rồng. Trán của nàng hai bên, dựa vào đỉnh vị trí, có hai cái nho nhỏ lòng giác dài đi ra. Ngao Linh khí thế bừng bừng phân chấn, đem cường đại long uy triển lộ đi ra, cho người ta một loại vô hình uy áp. Nàng không có sử dụng khác binh khí, trời sinh thần lực tăng thêm một đôi lân giáp bao trùm nắm đấm là tốt nhất phối hợp. Ngao Linh một quyền tiếp lấy một quyền, để ép huyết thu đánh, theo từng quyền hạ xuống, nàng càng ngày càng thích ứng lực lượng bây giờ, càng đánh càng phấn khởi. Nàng hai mắt phát ra hưng phấn ánh mắt, rất lâu không có thống khoái như vậy. Bên này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Sự thật cũng đích thật là dạng này, huyết thu vốn là bị nàng đánh cho ngao ngao gọi, lúc này hắn thấy được huyết trưởng côn hạ trạng, trong lòng siết chặt, một cái thất thần phân tâm bị Ngao Linh bắt lấy cơ hội. Ngao Linh một cái lắc mình đến huyết thu trước mặt, một quyền hung hăng vung ra. Huyết thu ý thức được không ổn thời điểm, đã quá muộn, bị bành đánh rắn chắc một quyền. Ngao Linh không có bỏ qua cơ hội này, một quyền tiếp lấy một quyền so một quyền mãnh liệt, huyết thu cứ như vậy được giải quyết. Chiến đấu kết thúc nàng còn cảm thấy có chút chưa hết hứng. Tại giải quyết xong huyết thu sau, nàng không có quên lần trước giao hấn, một cái chủ quan để trên thân nhiễm lên truy tung ấn ký. Nàng lần này chú ý, phát hiện huyết thu thi thể tràn ngập ra rất nhạt, cơ hồ vô sắc vô vị khí thể. Ngao Linh hừ lạnh một tiếng đưa nó xua tán đi. Lãnh Nguyệt Tịch bên này, càng là không cần phải nói. Nàng đơn giản thích ứng kim tiên cảnh lực lượng sau, vận dụng như cá gặp nước, tăng thêm có băng xương thần kiếm trợ giúp, nàng đem huyết tích đè lên đánh. Lại qua mấy chiêu sau, nàng cảm thấy không sai biệt lắm, băng xương kiếm lăng lệ hàn quang lạnh lẽo nổi lên, để làm nàng đối thủ huyết tích trong lòng giật mình. Lãnh Nguyệt Tịch sắc mặt thanh lãnh, biến nhẹ thành nặng, băng xương kiếm không có chút nào sức tưởng tượng, trực lăng lăng một kiếm đối với huyết tích chà xuống. Huyết tích cảm thụ lại khác nhau rất lớn, hắn cảm thấy không khí chung quanh trở nên rét lạnh không gì sánh được, phản phất không gian đều muốn đông kết bình thường. Hắn không chỉ có từ cái kia tuyết trắng lưỡi kiếm bên trong cảm thụ lăng lệ phong mang, còn có nặng nề như núi cảm giác áp bách. Hắn cảm thấy hắn đối mặt không phải chặt tới một kiếm, mà là một tòa đập tới băng sơn. Huyết Tích lập tức điều chỉnh tâm thần, đã không dành bận tâm những đồng môn khác, hắn vội vàng huy kiếm đón đỡ. Băng xương thần kiếm cứ như vậy bổ xuống. Thương. Huyết Tích chỉ cảm thấy cầm kiếm tay lập tức chợt nhẹ, nguyên lai là trong tay kia thanh tiên kiếm kia bị băng xương thần kiếm chém đứt một đoạn. Tại hắn kinh hãi sau khi, băng xương kiếm tiếp tục rơi xuống, đem hắn đầu lâu chia đôi mở. Hàn khí nhập thể, đem hắn thân thể đông kết, rơi trên mặt đất nát một chỗ. Trong cơ thể hắn không gian vật phẩm tự động tán giật đi ra. Huyết Tích tốt. Băng xương thần kiếm trong khoảng thời gian này theo lãnh nguyệt tịch tu vi tăng lên, cùng đại lượng tài nguyên tầm bổ, có nhất định khôi phục. Một thanh tuyệt thế hảo kiếm uy lực đã từ từ triển lộ ra, một kiếm xuống dưới ngay cả huyết ảnh môn kia cầu thí truy tung ấn ký đều đông kết tán loạn. Lãnh Nguyệt Tịch mặt không biểu tình đem giết người không nhốn máu băng xương kiếm thu về trong vỏ, đem Huyết Tích một chút hữu dụng vật phẩm tùy ý thu hồi. Nguyên bản bốn chỗ chiến trường, huyết trường côn, huyết thù, huyết tích đều đã chết đi, hiện tại cũng chỉ còn lại Đông Phương Duyệt chỗ này. Cái kia bốn cái cùng Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai đang đánh cao hứng huyết ảnh môn người, chợt phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn ba vị kim tiên cảnh trưởng lao chết hết sạch, lập tức sợ vỡ mật rung động, vô tâm tái chiến, quả quyết chuẩn đi. Chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều, Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh đều vây quanh, bọn hắn đã không chỗ có thể trốn. Bốn người biết tận thế đã đến, còn ngoài mạnh trong yếu đều nói, chúng ta môn chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Không cần Tần Phong mở miệng, Ngao Linh một quyền một cái đem bốn người cho thu thập. Một trận huyết ảnh môn thế rào rạt chặn giết cứ như vậy nhẹ nhõm hóa giải, Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai còn cảm thấy có chút không chân thực. Tần Phong gặp Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai còn có chút khẩn trương, trêu ghẹo nói, còn nhờ vào hai ngươi, để huyết ảnh này cửa nhiều người như vậy mang đồ tới. Mà khác chính là chúng ta giết, liền không có hai ngươi phần, cái này bốn cái thiên tiên hai ngươi có phần tham dự, hẳn là phân các ngươi một chén canh, không có ý kiến chớ. Đông Phương Duyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói là một câu, không có ý kiến. Ngao Linh trải qua lần trước chủ quan, nhắc nhở, hay là kiểm tra xuống tự thân, nhìn xem có cái gì ấn ký loại hình lưu lại. Mọi người gật gật đầu, lần nữa tìm một phen, Ngao Linh còn cố ý giúp Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai kiểm tra một lần, bảo đảm trên thân không có lưu lại đồ không sạch sẽ. Một đoàn người thu thập xong chiến lợi phẩm, cao hứng bừng bừng hướng về Xích Dương thành xuất phát. Đông Phương Duyệt trên đường đi hay là vì huyết ảnh môn sự tình lo lắng, bọn hắn lần này giết huyết ảnh môn nhiều người như vậy, đối phương sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Không biết nên nói nàng liệu sự như thần, hay là nên nói nàng miệng quá đen, đám người bọn họ đi chưa được mấy bước liền bị ngăn cản. Người tới chỉ có một người, là vị nam tử trung niên, hắn thân hình cao lớn khôi ngô, người mặc trường bào màu đỏ, hất lên cái áo choàng màu đen. Hắn lôi thôi lết hết, thật dài hồ cha, tóc tùy ý rối tung. Càng khiến người ta chú ý là hắn cặp mắt kia, thâm thúy mà ấm lãnh, phản phất vực sâu hắc ám, để cho người ta rất không thoải mái. Lúc này hắn ngăn ở Tần Phong năm người trước mặt, khoe miệng nổi lên một vòng nhe răng cười, chỉ mới mở miệng, liền để Đông Phương Duyệt đạt cái lạnh run. Thật sự là không nghĩ tới, thật đúng là xảy ra ngoài ý muốn. Ta có dự cảm chuyện lần này sẽ không thuận lợi như vậy, cố ý phái ra ba vị kim tiên trưởng lão, lại còn là không giải quyết được, toàn bộ hao tổn tại cái này. Bất quá không quan hệ, làm việc tốt thường gian nan thôi, ta tới các ngươi liền chạy không xong. Giết ta huyết ảnh môn người, các ngươi toàn diện chạy không thoát. Chậc chậc, không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui, ba người các ngươi vậy mà không thể so với nha đầu này kém, rất tốt, ha ha. Hắn coi là phen này xâm nhiên lời nói vừa ra, trước mặt hắn năm người sẽ tâm sinh sợ hãi, dọa đến run lẩy bẩy. Thế nhưng là trừ Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai có chút tâm thần bất định bên ngoài, ba người khác sắc mặt một mực rất bình tĩnh. Cứ như vậy ngược lại để hắn nhìn như cái tôm tép nhãi nhép, cái này khiến hắn rất khó chịu. Tần Phong đánh giá hắn, thản nhiên nói, ngươi là huyết ảnh môn môn chủ huyết dụ. Ngươi tới gật gật đầu, không sai, chính là bản tọa, xem ra ngươi cũng là nghe qua uy danh của ta. Tần Phong cũng là gật gật đầu, vậy là tốt rồi, lúc đầu ta còn muốn lấy muốn hay không là đen huyền môn người báo thù, hiện tại tốt, ngươi người đều đưa tới cửa, không cần suy nghĩ. Huyết dụ nghe chút hắc huyền môn, đáp ý lộ ra hai hàng răng hàm. Tốt, lại là hắc huyền môn dương nghiệt, các ngươi môn chủ đều đã chết, các ngươi còn có thể tung ra hoa gì? Vừa vặn hôm nay cùng nhau thu thập, để cho các ngươi thành đạo đồ của ta bên trên trợ lực. Chương 641, cảm giác đã từng quen biết chương 641, cảm giác đã từng quen biết Tần Phong không biết Hắc Huyền môn trước kia cùng huyết ảnh môn có cái gì mâu thuẫn, Hắc Huyền môn luân lạc tới kém chút diệt môn hoàn cảnh. Hiện tại Hắc Huyền môn người theo hắn, huyết ảnh này cửa lại phái người tới tìm hắn phiền phức, ngay cả huyết dụ vị môn chủ này đều tự mình xuất thủ, hắn vừa vặn cùng nhau giải quyết. Hắn tin tưởng trở về đem tin tức cáo chi Nguyễn Quảng, bọn hắn nhất định thật cao hứng. Đông Phương Duyệt kinh ngạc nhìn xem Tần Phong ba người, các ngươi là Hắc Huyền môn người, các ngươi làm sao còn dám trở về? Các ngươi môn chủ không đều bị hắn giết sao? Ngao Linh lắc đầu, giải thích nói, không phải, các ngươi cũng không cần hoảng, Hắc Huyền môn cùng chúng ta có chút nguồn gốc, vừa bạn ra khẩu khí này. Đông Phương Duyệt cái hiểu cái không gật đầu, nhìn về phía Huyết Dụ ánh mắt có chút sợ sợ. Huyết Dụ tuy chỉ có một người, cho nàng cảm giác gáp bách so trước đó cái kia hai nhóm người cộng lại còn mua lớn. Tần Phong không phải Đông Phương Duyệt, đối mặt Huyết Dụ dùng mình lời nói không có quá nhiều gợn sóng, chỉ là lười biếng nói à, có đúng không? Vậy phải xem ngươi khả năng, trước đó các ngươi huyết ảnh môn người thả vứt bỏ ngoan thoại đến, nhưng so sánh ngươi người môn chủ này lợi hại nhiều hơn. Đúng rồi, các ngươi huyết ảnh môn không có một môn công pháp chuyên môn học khoác lắp đi, như thế bọn hắn cũng coi là thanh xuất vu lam, bất quá bọn hắn kết quả ngươi cũng thấy đấy. Đông Phương Duyệt nghe nói như thế vừa rồi tâm tình khẩn trương một chút không có, nhịn không được phốc thử cười một tiếng. Ngao Linh cũng là cười khanh khách. Lãnh Nguyệt Tịch không khỏi mỉm cười. Huyết Dụ nghe vậy lên cơn giận dữ, nhìn thấy mấy cái nữ tử cười đến vui vẻ, càng là cảm thấy phẫn nộ. Ngón tay hắn lắc lắc chỉ vào Tần Phong, thật đến nghiến răng nói, tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, chờ ta đưa ngươi cầm xuống uống máu phệ hồn, nhìn ngươi còn có thể hay không như thế cuồng, còn có ngươi bên người cái này bốn cái nữ tử, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Dứt lời, Huyết Dụ không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ. Hắn kỳ thật rất hưởng thụ loại kia ngược sát cảm giác, đầu tiên là để cho người ta sợ hãi cực độ tuyệt vọng, sau đó lại đem người giết chết, cứ như vậy là hắn có thể hưởng thụ dị dạng mỹ vị. Nhưng hắn phát hiện, hắn nói không lại Tần Phong, còn bị tức chết đi được, cảm thấy hay là trực tiếp động thủ cho thỏa đáng. Huyết Dụ khí thế bừng bừng phân chấn, Kim Tiên đỉnh phong khí tức cường đại triển lộ ra, xem ra không bao lâu liền có thể bước vào tiên vương cảnh. Khó trách hắn tin tưởng như vậy, lấy lực lượng một người đem Tần Phong bọn người hoàn toàn cầm xuống. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai bị Huyết Dụ khí tức cường đại ép liên tiếp lui về phía sau. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh lông mày hơi nhíu, sau đó trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phong từ đầu đến cuối không có chút rung động nào, vững như bản thạch tùy ý thanh phong quét. Huyết Dụ lăng đứng ở không trung, tóc dài bay múa, áo choàng bay lên, một thanh đỏ sẩm thị huyết trường đao trong tầm tay. Hắn khí diễm phách lối, sắc mặt tùy tiện, tại khí thế của hắn khuyết đại bên dưới, trong không khí còn ẩn ẩn tràn ngập một cỗ tanh hôi huyết sát chi khí. Tần Phong nhìn xem không trung đắc ý tùy tiện Huyết Dụ, nhớ tới Hắc Sát. Hắc Sát vì luyện công, giết chóc vô số, phệ hồn uống máu, lấy mạng người tới tu luyện, đồng dạng sát khí, lệ khí, oan khí tràn đầy. Trước mắt hắn Huyết Dụ, huyết sát chi khí càng sâu. Huyết Dụ cùng huyết sát tại một số phương mặt mang đến cho hắn một cảm giác rất giống, nói không chừng hai người có một loại nào đó quan hệ. Tần Phong sinh ra một loại quái dị ý nghĩ, cái này Huyết Dụ sẽ không phải đồng dạng là người khác cắm xuống hạt giống đi. Nếu như là lời nói, thì là ai đâu? Huyết Sát phía sau mưu đầu người là gọi là Mộ Dung Diệp nam tử, cái kia Huyết Dụ đâu? Cũng là Mộ Dung Diệp sao? Không kịp để Tần Phong suy nghĩ nhiều, Huyết Dụ đã độc thủ. Huyết Dụ đối với đám người cách không một đao chặt xuống, nhắm chuẩn chính là Tần Phong. Theo thị huyết đao vung xuống, một đạo khổng lồ đao đụng hư ảnh đống nhiên mà ra, đồng dạng là đỏ sẫm huyết tinh, cùng thị huyết đao đồng bộ, hướng về Tần Phong rơi xuống. Tần Phong vừa định độc thủ, nghe được một thanh âm. "Phong ca, ta đi chiếu cố người này." Là Ngao Linh thanh âm, hắn nghĩ đến mới vừa rồi cùng Huyết Thu một trận chiến không có đánh thông khoái, chủ động xin đi dễ dàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nàng không đợi Tần Phong hô ứng, thân ảnh bá một chút vọt ra ngoài. Nàng trong nháy mắt tiến vào long nhân hình thái trạng thái chiến đấu. Xanh thẳm cùng trắng đoán lân giáp bảy kín toàn thân, đặc biệt là tay nàng bộ nắm đấm vị trí, lần này vảy rồng đặc biệt dày đặc, nhìn màu sắc càng thêm sáng tỏ. Nàng cứng ngắc lây khổng lồ huyết hồng đao ảnh, hung hăng đấm ra một quyền, thần long quyền, thang long. Ngao. Một tiếng long âm, một đầu phảng phất hoàng kim chân long bộ dáng hư ảnh từ Ngao Linh nắm đấm bơi ra, hướng về cái kia khổng lồ đao ảnh mà đi. Ngao Linh một quyền này uy vũ bất phàm, một cái vừa tấn cấp kim tiên có thể có loại khí thế này đúng là hiếm thấy. Đông Phương Duyệt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua một màn này, nàng không nghĩ tới vừa rồi chiến đấu Ngao Linh còn có điều giữ lại. Nếu là Ngao Linh vừa rồi dùng ra một chiêu này, đoán chừng cái kia Huyết Thu đã sớm xong đời. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch ngược lại là không có bao nhiêu kinh nghiệm, bọn hắn gặp qua lợi hại hơn Ngao Linh, đây không đáng gì. Huyết Dụ nhìn thấy cái này thăng long một quyền, nhíu nhíu mày, con người âm lãnh lộ ra sắc mặt khác thường, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới tiểu nữ hài này có thực lực như vậy. Hoàng Kim Chân Long cùng khổng lồ huyết hồng đao ảnh rất nhanh đụng vào. Bành! Hình dòng hư ảnh cùng huyết hồng đao ảnh đồng thời sụp đổ, Ngao Linh bị năng lượng khổng lồ dư ba đẩy trở về, bước chân một cái lảo đảo. Tần Phong tiến lên một bước đỡ nàng, kiểm tra một lần sau mới yên tâm lại, trừ huyết khí có chút quẩn quẩn bên ngoài, không có vấn đề khác. Ngao Linh còn muốn cùng Huyết Dụ đại chiến mấy hiệp, bị Tần Phong một tay lôi kéo. "Đừng có gấp, ngươi mới tấn cấp không bao lâu, rất nhiều thủ đoạn cần quen thuộc, không cần thiết cùng hắn liều mạng, hắn đều nhanh tiên vương cảnh, giao cho ta liền tốt." Ngao Linh nghe được Tần Phong lời nói cũng không có cậy mạnh, an tĩnh lui về Lãnh Nguyệt Tịch bên người. Lãnh Nguyệt Tịch an ủi, "Phong ca hắn chỉ là lo lắng ngươi, người này không có đơn giản như vậy, không phải mới vừa hắn toàn bộ thực lực, còn cất giấu hàng đâu." Ngao Linh gật gật đầu, nàng hay là quá yếu, ngay cả một cái tiểu kim tiên đều muốn Tần Phong xuất mã. Huyết Dụ liếc qua lui ra phía sau Ngao Linh, lại nhìn xem đứng ra Tần Phong, hắn biết nói không lại, không nói, trực tiếp độc thủ. Hắn một đao hung hăng chém ra, theo thị huyết đao huy động, mang ra một đạo kinh thiên huyết quang. Huyết quang kia đỏ tươi chói mắt, tựa như là phá toái hư không mang ra, một đao này phản phất có thể không gian phá toái, phi thường hấp dẫn đại chúng người nhãn cầu. Tần Phong bọn hắn chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang một mảnh, một đạo chói mắt đao quang càng ngày càng gần. Cương phong đập vào mặt, theo mà đến còn có cái kia nồng đậm mùi máu tanh. Đông Phương Việt nghe đạo mùi lúc cảm thấy tình huống không đúng, mùi tới gần, mang ý nghĩa đao cũng càng tới gần, cái kia đạo kinh thiên huyết quang làm mê hoặc người dùng. Nàng thét lên nhắc nhở, không tốt, Tần Phong coi chừng. Chỉ là tình huống thực tế cùng nàng lo lắng khác biệt, Tần Phong không có chút nào nguy hiểm. Nàng trông thấy Tần Phong một kiếm nhẹ nhàng đẩy ra vệt kia đao quang, thần sát thản nhiên. Tần Phong đeo kiếm mà đứng, nhàn nhạt nhìn qua Huyết Dụ, đừng làm những này loẹt loẹt đồ vật mất mặt xấu hổ, đến điểm bây giờ. Huyết Dụ nghe xong, tức giận đến một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, vậy liền để ngươi kiến thức xuống lao tử lợi hại. Chương 642, Huyết Dụ chăm chú chương 642, Huyết Dụ chăm chú Huyết Dụ môn chủ huyết quang kia kinh thiên một đao, không chỉ có bị Tần Phong nhẹ nhõm hóa giải, còn bị Tần Phong giễu cợt một trận. Tức giận đến Huyết Dụ một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thị huyết đao giơ lên cao cao, không có trước tiên rơi xuống, hắn lúc này vận sức chờ phát động, góp nhặt lấy đao ý đao thế. Theo hắn cử động này, thiên địa bắt đầu có dị tượng. Bọn hắn chỗ vùng trời này trở nên hoàn toàn đỏ đậm, như là máu nhuộm, tất cả mọi người phảng phất đặt mình vào huyết hải bình thường. Một màn kinh khủng này, Đông Phương Việt vô ý thức hướng Ngao Linh bên người nhích lại gần. Huyết Dụ nết miệng nhe răng cười, giơ lên cao cao thị huyết đao, hung hăng đối với Tần Phong bổ xuống. Theo thị huyết đao rơi xuống quy tích, giữa thiên địa tất cả huyết hồng chi khí hướng đao này thân quan chú. Mắt trần có thể thấy thiên địa xích hồng đang thay đổi nhạt, mà đỏ sẫm thị huyết đao thì là trở nên dị thường yêu diễm, như máu tươi đổ. Thị huyết đao đao thế một cái thật nhanh, phương thức đang không ngừng mạnh lên. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, tại huyết dụ vung đao chặt xuống thời điểm, đột nhiên xuất hiện trên trăm cái vung đao huyết dụ. Những này huyết dụ trình tự nhất trí, động tác giống nhau như lúc, để cho người ta khó mà phân ra thật giả. Tần Phong tinh thần kiếm nơi tay, nhìn xem cái này trên trăm cái huyết dụ, sắc mặt bình tĩnh, hắn một bước tiến lên trước, chủ động nên đón tiếp lấy. Hắn nhắm chuẩn bên trong một cái huyết dụ xuất kiếm, mặt khác toàn bộ làm như nhìn không thấy. Bang! Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, để thiên địa này khôi phục thanh minh, cũng đánh tan cái kia trên trăm cái huyễn tượng hư ảnh. Một chiêu qua đi, Tần Phong trở lại vị trí mới vừa rồi. Huyết dụ thì là lui xa xa, hai mắt nguy hiểm nheo lại, sắc mặt nghiêm túc. An ngay nói thật, vừa rồi chiêu kia so đấu là hắn thua. Huyết ảnh môn, nghe danh tự liền biết, công pháp chiêu thức cùng máu ảnh có quan hệ, máu từ không cần nhiều lời, ảnh thì cùng huyết ảnh, phân thân có quan hệ. Hắn mới vừa rồi là một chiêu kia gọi là máu nhuộm thanh thiên, đao ảnh từ từ một chiêu này không chỉ có trùng điệp huyễn ảnh mê hoặc địch nhân, ở chính diện công kích cũng là thập phần cường đại. Nhưng để ở Tần Phong tại đối mặt một chiêu này thời điểm, không chỉ có tùy tiện tìm ra phân thân của hắn, còn sinh sinh đem hắn đánh lui. Huyết dụ giờ khắc này mới chính thức ý thức được, người tuổi trẻ trước mắt không có đơn giản như vậy. Người này không chỉ có miệng lưỡi bén nhọn, thực lực cũng không thể khinh thường. Huyết dụ biết mình phải nghiêm túc, muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, làm không tốt muốn lật tuyến trong mương. Hắn còn người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, cũng được, để cho ngươi kiến thức xuống thực lực chân chính của ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thân thể của hắn tuôn ra rất nhiều máu sát khí, tại hắn tả hữu xuất hiện hai cái giống như hắn bóng người. Hai bóng người này không giống như là hư ảnh, giống như là chân nhân bình thường, lần này nguyên bản một cái huyết dụ biến thành ba cái. Huyết dụ nhìn hai bên một chút hai cái phân thân, đối với Tần Phong đắc ý nói, đây là ta huyết ảnh môn bất truyền bí thuật, huyết ảnh phân thân, mỗi cái phân thân có ta tám thành lực lượng. Mỗi lần sử dụng ta đều muốn khôi phục rất nhiều thời gian mới có thể lần nữa sử dụng, ngươi có như thế đại ngộ, thua không an. Tần Phong nghe hắn tại đắc ý nói một mình, thản nhiên nói xong sao? Nói xong cũng tiếp tục đi, chính chủ đều không được hướng chi là đổ dòng. Ngươi, huyết dụ giống như lập tức bị bóp lấy cổ, bị sặc một câu cũng nói không nên lời, hắn ngược lại là quên, hắn chưa bao giờ có thể từ Tần Phong nơi này chiếm được nửa điểm tốt. Huyết dụ giận không kèm được, quyết định hay là không nói, cho phân thân hai thanh tiên binh, nhấc lên thị huyết đao hướng về Tần Phong đánh tới. Đông Phương Duyệt nhìn xem đằng đằng sát khí, không có sai biệt ba cái huyết dụ, yếu ớt hỏi, Tần Phong hắn có thể làm sao? Huyết dụ nói hai điểm thân thế nhưng là có hắn tám thành lực lượng, cứ như vậy thì tương đương với muốn đánh ba. Ngao Linh vô mở vai của nàng, trấn an nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai nghe vậy chỉ có thể bán tín bán nghi nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cho đến lúc này hay là biểu hiện phi thường bình tĩnh, cho người ta một loại ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, thanh phong phát sơn cương thản nhiên cảm giác. Hắn quay đầu đối với sau lưng dặn dò một tiếng, các ngươi lui ra phía sau một chút, tránh cho bị dư ba ba cùng lao ra hỏa này phải nghiêm túc. Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu, mang theo mấy người lui lại một khoảng cách, không cho Tần Phong thêm phiền phức. Một bên khác, ba cái huyết dụ đồng thời đánh tới, bởi vì ba người đồng tâm, chiến lực không chỉ là điệp ra đơn giản như vậy, đó là tăng gấp mấy lần. Ba thanh thị huyết đao đối với Tần Phong chính là một trận chặt. Tần Phong hồn nhiên không sợ, hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này huyết dụ cường đại cỡ nào. Lúc trước hắn giết chết Hắc Sát cùng Nguyên Hồng làm ưu lợi, khi đó không phải hai người đỉnh phong chiến lực. Hắn thân ảnh chớp động, gián tiếp trong khi xê dịch, tinh thần kiếm bị vũ động đến như du long bình thường. Đinh đinh đương đương thanh âm vang lên không ngừng. Huyết dụ thấy mình ra bí pháp còn bắt không được Tần Phong, trong lúc nhất thời có chút gấp, hắn ánh mắt chuyển động một chút, có ý nghĩ. Hắn vừa cùng Tần Phong giao thủ, tại bọn hắn giao chiến phụ cận lưu lại cái gì huyết hồng đồ vật, sợ là tại kìm nén hỏng. Huyết dụ tự cho là đây hết thảy làm được không lưu vết tích, thật tình không biết sớm bị Tần Phong. Tần Phong cũng không để lại dấu vết tràn ra mấy đạo linh khí. Song phương giao thủ lần nữa mấy chiêu, huyết dụ cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, ba cái huyết dụ đồng thời giơ cao đỏ sẫm trường đao, đối với Tần Phong hung hăng chặt xuống. Tần Phong huy kiếm chặn lại, đem ba thanh trường đao kích về. Huyết dụ thừa dịp Tần Phong lực đẩy, hắn liên đối hai cái phân thân nhanh chóng rời xa. Ba cái huyết sát rời xa Tần Phong sau, không có giống trước đó như thế lập tức lần nữa giết đi qua. Ba người vây quanh Tần Phong đồng thời cầm đao bấm niệm pháp quyết, lập tức vừa rồi bọn hắn rơi xuống huyết hồng đồ vật địa phương lập tức tản mát ra xích hồng linh quang. Đạo đạo linh quang nhanh chóng xen lẫn, kết thành một cái trận pháp, đem Tần Phong vây khốn. Đây cũng là phân thân diệu dụng, có thể tâm linh cảm ứng, làm đến không có chút nào sai lầm. Huyết dụ thấy mình như kế đạt được, lập tức lại cảm thấy chính mình đi, nhịn không được đắc ý nở nụ cười. Hắc hắc, không nghĩ tới đi, đây là Càn Nguyên thị huyết trận, ngươi ở đây trong trận, tu vi sẽ thu đến nhất định áp chế không nói. Trong cơ thể ngươi máu tươi sẽ còn không ngừng mà bị rút ra đi ra, thẳng đến rút khô mới thôi. Đúng rồi, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi làm thuốc, luyện thành bổ dưỡng tinh huyết hoàn, ha ha. Tần Phong nghe được huyết dụ nói như vậy, cũng minh bạch vì cái gì hắn sẽ có chủng huyết dịch quay cuồng cảm giác, giống như muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Nguyên lai là trận pháp nguyên nhân, bất quá bị hắn đè ép xuống. Tần Phong nhìn qua đắc ý huyết dụ, bất đắc dĩ lắc đầu, người này làm sao như thế không nhớ lâu đâu. Hắn thản nhiên nói, à, xem ra ngươi rất có lòng tin à, ngươi biết trận pháp, chẳng lẽ ta sẽ không sao? Ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Ai ngờ huyết dụ nghe nói lời ấy, chẳng những không có lo lắng, ngược lại chỉ vào Tần Phong cười to. Ha ha, đừng có năng động, mọi thứ đại trận đều muốn nhiều người lo liệu, ngươi cho rằng là những cái kia không đáng chú ý tiểu trận. Nói thật cho ngươi biết, ta cái này Càn Nguyên thị huyết trận hiệu quả tốt nhất cần 9 người, đáng tiếc ta trước mắt chỉ có 2 người, đây đã là cắt xén bản. Ngươi một người coi như biết trận pháp lại có thể làm ra hoa gì đến? Còn có thể cùng ta trận pháp này chống lại phải không? Tần Phong nhìn xem Vọng Hạ kết luận huyết dụ, thản nhiên nói, có đúng không? Vậy liền để ngươi xem một chút, ngũ hành kiếm trận, lên. Chương 643, lại gặp hồn quả. Chương 643, lại gặp hồn quả. Huyết dụ cùng hai cái phân thân thiết lập Càn Nguyên Thị huyết trận đem Tần Phong vây khốn, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Phong lời nói nhàn nhạt vang lên, ngũ hành kiếm trận, lên. Tại huyết dụ cùng hắn ngoài đại trận, lập tức có năm đạo linh quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, đó là năm đạo nhan sắc không đồng một kiếm khí. Năm đạo kiếm khí nhanh chóng trưởng thành, rất nhanh biến thành năm chuôi như là chân thực bảo kiếm. Màu vàng kim kiếm, kiếm gỗ màu xanh, thủy kiếm màu lam, màu đỏ hỏa kiếm, màu vàng đất thổ kiếm. Năm chuôi bảo kiếm ở giữa có ăn ý bình thường, bọn hắn bắt đầu xoay tròn, ở trong quá trình này biến lớn mạnh lên. Theo Tần Phong tu vi tăng lên, hắn có thể điều động năng lượng cũng từ linh nguyên biến thành tiên nguyên, năm chuôi bảo kiếm cũng tăng lên tới tiếp cận tiên kiếm cấp bậc. Ngũ hành kiếm trận thành, bọn chúng vây đánh huyết dụ cùng hắn đại trận. Ở phía xa quan chiến Đông Phương Việt ngơ ngác nhìn một màn này, sau một lúc lâu tài được yếu hỏi, bọn hắn lúc nào bày trận pháp a? Ngao Linh tâm tình cũng tệ, chủ động giải thích, tại bọn hắn trong quá trình giao thủ, vừa rồi ngươi không có chú ý bọn hắn đều lưu lại vài thứ sao? Đông Phương Việt hay là không hiểu, những cái kia không phải đánh nhau lúc tràn ra dư ba sao? Ngao Linh ngữ trọng tâm trường nói, cao thủ cũng sẽ không làm vô dụng cử động. Đông Phương Việt cái hiểu cái không, nàng giống như học được, đồng thời nàng đối với Tần Phong nhiều hơn mấy phần sùng bái. Cái này lần đầu gặp mặt đối với nàng cầu cứu không nhúc nhích nam tử, nguyên lai lợi hại như vậy. Ở vào ngũ hành kiếm trận bên trong huyết dụ, nhìn xem đỉnh đầu nằm trôi cự kiếm, cảm giác tùy thời có khả năng bị đâm một kiếm giống như, loại cảm giác này rất khó chịu. Hắn không nghĩ tới Tần Phong một người thật đúng là thành trận, vẫn là như thế uy lực đại trận. Hắn cần nhờ bản thể cùng hai cái phân thân mới có thể làm đến sự tình, Tần Phong một người liền làm được, sự so sánh này hắn lại thua. Càng hỏng bét chính là, hắn còn bị vây đánh, còn tại người ta trong đại trận, cái này có thể làm sao xử lý? Thích khoe khoang huyết dụ bây giờ trở nên trầm mặc. Tần Phong mỉm cười, ngươi nhìn ta kiếm trận này như thế nào, còn có thể vào pháp nhãn của ngươi. Đánh người không đánh mặt, Tần Phong đây là đùng đùng đánh huyết dụ mặt. Huyết dụ có thể thế nào, chỉ có thể con vịt chết mạnh miệng, thư lệnh nói, phải thử qua mới biết được. Tần Phong tự nhiên hữu cầu tất ứng, tâm niệm vừa động, ngũ hành kiếm trận hưởng ứng, lập tức có thanh sắc cự kiếm xuất kích. Lúc này ngũ hành kiếm trận uy lực so ở Thiên Hoang Đại Lục lúc đó có bay vọt về chất, cự kiếm hình thể mặc dù khổng lồ, có thể tốc độ tuyệt không chậm. Nó như mũi tên rời cùng, bắn về phía trong trận huyết dụ. Huyết dụ cảm thụ cái tia kiếm ý bén nhọn, không tầm thường như thế, cũng trịnh trọng mà đợi, hắn để một cái phân thân đi thử xem. Keng, thanh sắc cự kiếm trở về mà quay về, huyết dụ phân thân không có thụ thường, chỉ là lui về sau hai bước. Huyết dụ thấy thế không có cảm thấy vui vẻ, ngược lại ngưng trọng. Hắn biết đây không phải ngũ hành kiếm trận chân chính uy lực, khẳng định có lợi hại hơn chờ lấy hắn. Quả nhiên, theo cự kiếm màu xanh rơi xuống, phản phất một cái tín hiệu bình thường, mặt khác màu sắc cự kiếm cũng hưởng ứng đứng lên, nhao nhao hành động, thay nhau phát khởi công kích. Huyết dụ cùng hắn hai cái phân thân chỉ có thể đối phó những này cự kiếm, không dành bận tâm Càn Nguyên Thị huyết trong trận Tần Phong. Lúng túng hơn chính là, nếu là đi vào đối phó Tần Phong, hắn thị huyết trận liền sẽ bị kiếm trận phá bỡ. Huyết dụ phiền muộn thời khắc, trong lòng quét ngang, đỏ sậm thị huyết đao lóe lên ánh đỏ, đối với đánh tới cự kiếm màu xanh hung hăng một đao chặt xuống. Hắn muốn đem nó chém đứt, nhìn xem có thể hay không dạng này phá vỡ cái này phiền lòng kiếm trận. Thương. Huyết dụ giơ tay chém xuống, lưỡi đao bổ vào cự kiếm màu xanh trên thân kiếm. Cự kiếm quả nhiên bị hắn chém đứt, đúng vậy, các loại huyết dụ mặt giãn ra vui cười, hắn liền trở nên sầu mi khổ kiếm đứng lên. Cự kiếm là bị hắn chém đứt, có thể nó rất nhanh lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Huyết dụ biết lần này phiền toái, những vật này không dứt còn phải. Tiếp tục như vậy đối với hắn rất bất lợi, máu của hắn ảnh phân thân bí pháp thời gian kéo dài cũng là có hạn, thời gian vừa đến, thế yếu càng lớn. Hắn phải tăng tốc giải quyết trận chiến đấu này. Hắn thở sâu thở ra một hơi, có quyết đoán, hắn phải vận dụng sau cùng át chủ bài, ma hóa. Hắn con người âm lãnh trở nên màu đỏ tươi đứng lên, đỉnh đầu mọc ra sừng trâu, trong miệng mọc ra răng nanh. Thân thể của hắn biến hóa không nhỏ, xương cốt bị kéo dài một mảng lớn, thân hình càng cao hơn lớn. Cùng lúc đó, tay chân của hắn hướng về yêu thú phương hướng biến hóa, mọc ra sắc bén, cứng cỏi móng tay. Phía sau lưng mọc ra một đôi máu me đầm địa cánh, để cho người ta dùng mình. Thị huyết đao thuận hắn hình thể trở nên tiện tay, đỏ sẫm thân kiếm biến thành đỏ tươi, phản phất máu tươi đổ. Theo huyết dụ biến hóa, hắn hai cái phân thân cũng đi theo có biến hóa. Bất quá phân thân trung quy là phân thân, không có bản thể thuế biến như vậy hoàn mỹ. Đồng dạng là mọc sừng răng dài mọc cánh, có thể phân thân hiệu quả chỉ có bản thể hắn một nửa hiệu quả. Phân thân sau khi tăng lên khí tức cũng không bằng bản thể cường đại như vậy. Cứ như vậy càng thêm có thể phân biệt cái kia là phân thân, cái kia là bản thể. Huyết dụ hoàn thành ma hóa, con ngươi màu đỏ tươi hiện ra rừng rậm u quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, hắn hận không thể nuốt sống Tần Phong. Tần Phong nhìn xem ma hóa huyết dụ, trước đó loại cảm giác quen thuộc kia càng thêm mãnh liệt, hắn phảng phất thấy được dây thừng đen tiên bực hắc sát. Hai người này ma hóa xong hình tượng là như vậy tương tự. Hắn nhìn xem đối với hắn nhìn chằm chằm huyết dụ, không biết nên nói cái gì, cái này rất có thể cũng là một viên bị người trồng trọt chờ đợi thành thục trái cây. Huyết dụ ma hóa xong, có xuống một bước động tác, hắn lưu lại hai cái phân thân để chống đỡ kiếm trận, hắn một đầu tiến vào thị huyết pháp trận, mau chóng giải quyết Tần Phong. Tần Phong nhìn xem bộc lộ bộ mặt hung ác tiến đến huyết dụ, đại khái cũng biết đối phương muốn làm cái gì. Hắn cười nhạt một tiếng, nghĩ thầm cũng tốt, không có cùng hắc sát, Nguyên Hồng đỉnh phong giao thủ, cũng là một cái tiếc nuối, hiện tại vừa lúc ở huyết dụ trên thân bổ trở về. Nghĩ lại ở giữa, Huyết dụ đã rút kiếm đánh tới, đang đằng sát khí, ma hóa để hắn trở nên càng thêm táo bạo thị sát, cầm lấy chuôi kiếm phóng đại thị huyết đao thẳng đến Tần Phong mà đi. Tần Phong cũng nghiêm mặt đứng lên, đối mặt bật hết hỏa lực huyết dụ, hắn không có khả năng phất lờ. Không nên quên, hắn giờ phút này vẫn còn càn nguyên thị huyết trận ở trong, hắn còn muốn phân tâm áp chế thể nội sinh động máu tươi. Huyết dụ như là một đầu mãng yêu, đối với Tần Phong hung hăng chém bảo. Đao thế mãnh liệt, Tần Phong cảm thụ đối mặt mình là một ngọn núi nhỏ. Tần Phong sắc mặt thanh lãnh, từ đôi đến đầu phản bổ thẳng lên. Ầm ầm. Hai người ngạnh sinh sinh liều mạng một chiêu, thân thể đồng thời lui lại. Tần Phong chỉ cảm thấy thể nội huyết khí quần quần càng thêm lợi hại, có chút sắp ép không được. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu, hắn muốn phá vỡ cái này đáng ghét thị huyết đại trận. Tại cùng huyết dụ giao thủ thời điểm, hắn tâm niệm khẽ động. Ngũ hành kiếm trận lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, ngũ hành hợp nhất, năm chuôi ngũ sắc cự kiếm kết hợp một thanh thất thải sáng chói cự kiếm. Một cỗ đường hoàng lăng lệ kiếm thế tràn ngập ra. Thất thải cự kiếm theo Tần Phong tâm ý khẽ động, nhắm ngay tơ máu kia bệnh thị huyết đại trận hung hăng đâm tới. Huyết dụ phân thân đương nhiên sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh, hai đạo phân thân nhau nhau đi ngăn đón. Tần Phong tâm niệm vừa động, cự kiếm khẽ run lên hóa thành một đạo thất thải ánh sáng cầu vồng tiếp tục đánh tới. Huyết dụ phân thân muốn ngăn cản, bị cự kiếm sử xuất tảng sáng chi kiếm một kiếm xuyên thủng, nhau nhau hóa thành mưa máu. Thất thải kiếm hồng tiếp tục hướng về đại trận phá vỡ, một tiếng bịch đại trận trong nháy mắt bị phá. Ngay tại vùi đầu phân chiến huyết dụ một trận, biết xảy ra chuyện gì, bổ về phía Tần Phong đao càng thêm ngon lệ. Không có thị huyết trận trở ngại, Tần Phong có thể thi triển toàn lực, hắn ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt lôi điện bảy kín toàn thân. Lôi cực. Đồng thời cái kia đạo thất thải kiếm hồng còn không có tán đi, đi trước tối lui, sau đó lặng yên vô tức hướng về huyết dụ mà đi. Huyết dụ bị Tần Phong đột nhiên bộc phát khí tức giật nảy mình, lực chú ý tất cả Tần Phong trên thân, lập tức vung đao đón lấy. Thương. Tần Phong bị ngăn cản trở về. Thử. Cái kia đạo thất thải kiếm hồng lại thành công rồi, kiếm khí tại huyết dụ trên thân tàn phá bừa bãi. Tần Phong sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lần nữa phát động lôi cước, ầm một tiếng tại huyết dụ trên thân lại thêm vết thương. Cứ như vậy Tần Phong ưu thế đang không ngừng phóng đại. Huyết dụ không còn thời kỳ toàn thịnh uy thế, hắn tổn thất phân thân, lại bản thân bị trọng thương, cuối cùng không có kiên trì bao lâu. Tần Phong một kiếm đâm vào mi tâm của hắn đem hắn giải quyết. Huyết dụ thần hồn cũng thật như là Tần Phong đoán như thế, là một cái hồn quả. Chương 644, Mộ Dung Diệt khoái điên rồi. Chương 644, Mộ Dung Diệt khoái điên rồi. Tần Phong một kiếm đâm vào huyết dụ mi tâm, giống như là đâm rách một viên thành thục trái cây. Trong nháy mắt một cỗ quen thuộc mùi thơm nước mũi mà đến, để cho người ta thèm nhỏ dãi, tùy theo mà đến còn có cái kia hùng hậu, tinh khiết linh hồn năng lượng. Cái này mùi thơm mê người, để hắn không tự chủ được hít thở sâu một chút, những này phiêu giật mê người linh hồn năng lượng lập tức tiến vào hắn tử phủ. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được linh hồn có không ít tăng lên, hắn cảm giác chính mình cách tiên vương cảnh lại tới gần một bước. Lần này Tần Phong không có hoảng, hắn rõ ràng biết xảy ra chuyện gì. Không hề nghi ngờ, cái này huyết dụ cùng hắc sát một cái dạng, đều là bị người trồng trọt trái cây, mà lại cái này huyết dụ hồn quả so với lúc trước hắc sát muốn càng thành thục hơn. Hắn nhớ tới lần trước giết chết hắc sát lúc xuất hiện điểm nhỏ, lần này hắn càng thêm lưu ý, hắn rất nhanh liền phát hiện tương tự điểm đen, huyết dụ muốn so hắc sát càng lớn, hắn đem điểm đen này nhiếp đi qua, nhìn một chút liền lập tức phá hủy. Thứ này cũng không thể ở lâu. Tần Phong xử lý xong thai họa ngầm sau liền bắt đầu lượng dụng, hắn không có ăn một mình, cái gọi là người gặp có phần. Cố năng lượng này hắn hấp thu ba thành, lại đem ba thành phân cho Lãnh Nguyệt Tịch, ba thành phân cho Ngao Linh, mặt khác một thành hắn chia đều cho Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai. Đông Phương Duyệt nhìn thấy Tần Phong vung tay lên, một cỗ không hiểu năng lượng chạy tới, có chút không rõ ràng cho lắm. Có thể nàng tiếp xúc cỗ năng lượng này lúc liền sợ ngây người, thần hồn giống như tắm rửa tại nắng ấm bên trong, mười phần thoải mái dễ chịu. Cỗ năng lượng này phảng phất cố ý loại bỏ qua bình thường lạ thường tinh khiết, không trộn lẫn bất kỳ những vật khác. Nàng lập tức cảm thấy đầu óc sáng sủa lên, thần hồn lớn mạnh hơn không ít, nàng chấn kinh, thế gian còn có thứ đồ tốt này. Cái này số lượng không nhiều linh hồn năng lượng rất nhanh liền bị nàng hầu như không còn, nàng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, khát vọng nhìn xem Tần Phong. Tần Phong khoát khoát tay, biểu thị không có. Nếm qua trái cây, mọi người chính là người trên một con thuyền. Cửu Vũ Tiên vực Đông Bộ, cách Huyết Ảnh Môn cách đó không xa một chỗ đậu phủ. Mộ Dung Diệp chính nhắm mắt ngồi xuống, trên mặt còn mang theo nụ cười thản nhiên, xem ra là nghĩ tới chuyện tốt gì. Hắn lần trước bởi vì hắc sát sự tình, nội giận đùng đùng đi tìm Nguyên Hồng, nghĩ đến dùng Nguyên Hồng thần hồn thay thế hắc sát, trợ hắn tiến vào Tiên Vương chi cảnh. Chỉ là kế hoạch chung quy là kế hoạch, hắn đánh giá thấp Nguyên Hồng cùng Viêm Diệp thực lực, cuối cùng không chiếm được chỗ tốt không nói, ngược lại để cho mình chịu không nhỏ tổn thương. Nguyên bản tu vi của hắn sắp chạm đến Tiên Vương cảnh, cái kia đấu qua sau không tiến ngược lại thụt lùi, để hắn phiền muộn cực kỳ. Mộ Dung Diệp không thể không sớm hái được mấy quả không thành thục trái cây tận lực bù đắp lại, còn đối với huyết dụ viên này quả lớn đặc biệt quan tâm. Mắt nhìn thấy trái cây sắp chín rồi, hắn còn cố ý rời đi hắn vàng son lộng lây phủ đệ, đi vào Huyết Ảnh Môn phụ cận, thời khắc chú ý đến huyết dụ tình huống. Mộ Dung Diệp tin tưởng, chỉ cần có huyết dụ viên này nguồn quả trợ giúp, hắn không chỉ có thể nhất cử bước vào Tiên Vương cảnh, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Hắn nghĩ tới hưởng dụng huyết dụ viên này quả đằng sau bước vào Tiên Vương cảnh mỹ diệu, dáng tươi cười không khỏi ở trên mặt triển lộ. Nhanh nhanh, lúc đầu cũng có thể sớm một chút hái được trái cây này, bất quá để hắn tự nhiên thành thục hoàn mỹ nhất, đối ta chỗ tốt cũng có thể đi đến lớn nhất. Thế giới này đồ đần thật nhiều, còn ngây ngốc ngây thơ tưởng rằng cái gì thiên tứ cơ duyên, cậu thí cơ duyên, nào có nhiều như vậy chuyện tốt, có cũng sẽ không đến phiên các ngươi. Ha ha, nhanh nhanh. Thứ cái kia Viên Hồng cùng Viêm Diệp, hai người các ngươi chờ đó cho ta, một khi để cho ta tấn cấp tiên vương, các ngươi Viên nhà Hòa Thuận Viêm gia đều không có tất yếu tồn tại. Mộ Dung Diệp trong đầu có mấy viên điểm sáng, bọn chúng lớn nhỏ không đều, sáng ngời không đồng nhất, hắn nhìn xem trong đó một viên lớn nhất sáng nhất điểm sáng. Hắn như là một cái chờ không nổi thèm hán, không gì sánh được khát vọng, lại muốn cho hương vị càng mỹ vị hơn một chút. Đương nhiên, viên kia lớn nhất cũng sáng nhất điểm sáng đùng một chút dập tắt. Mộ Dung Diệp hơi sững sờ, không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện một màn này, sau đó hắn kịp phản ứng nộ khí trùng thiên, chỉ cảm thấy thiên đô sợ. Hắn sai hắc sát trái cây này, hiện tại ngay cả huyết dụ cũng bỏ qua. Đây là ngăn đường mối thù a, không đội trời chung. Mộ Dung Diệp giận không kèm được, khuôn mặt đều dữ tợn, gầm thét lên, là ai? Lại đạp mã là ai hỏng lão tử chuyện tốt, thù này không đội trời chung, ngươi cho lão tử trở lấy. Hắn đều nhanh muốn điên rồi, hắn dễ dàng sao? Thật vất vả chủng mấy cây cây ăn quả, đợi đến trái cây sắp thành quen, toàn để cho người ta cho quấy nhiễu. Mộ Dung Diệp bật lên, tốc độ cao nhất hướng về huyết dụ cuối cùng xuất hiện địa phương mà đi, tốc độ nhanh dọa người. Để hắn may mắn chính là, xảy ra chuyện địa điểm cách nơi này không tính xa, hắn có thể mau chóng đuổi tới. Tần Phong bọn người nếm qua trái cây, thần hồn phương diện hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, những cái kia hấp thu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa năng lượng còn có thể đẩy bọn hắn bình thường. Từ Tần Phong giết chết huyết dụ đến chia xong chiến lợi phẩm, trước sau cũng không có chậm trễ bao lâu thời gian. Tần Phong dự định đem huyết dụ thi thể hỏa táng, sau đó mang theo mấy người lần nữa đạp vào hành trình. Lúc này, mấy người đồng thời phát hiện một thân ảnh đằng đằng sát khí, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bọn hắn bên này. Đảo mắt liền đến. Người tới chính là cái kia nhanh điên mất Mộ Dung Diệp, hắn nhìn xem vậy còn không hoàn toàn hỏa táng thi thể. Huyết dụ sớm đã bị thiêu đến không còn hình dáng, còn thừa không có mấy, theo đạo lý không có khả năng nhận ra. Thế nhưng là Mộ Dung Diệp rất khẳng định đó chính là huyết dụ, là hắn viên kia tốt đẹp trái cây, bây giờ bị người trả đạp. Mộ Dung Diệp khí thế hùng hổ, hắn nguyên bản thanh tú diện mục giữ tợn đến mặt mẹo, hung hăng trừng mắt Tần Phong năm người, hận không thể lập tức nuốt sống bọn hắn. Ngao Linh cùng Lãnh Nguyệt Tịch coi như bình tĩnh, Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai bị cái bộ dáng này Mộ Dung Diệp muốn dọa cho phát sợ, thân thể nhịn không được về sau rụt rụt. Tần Phong một bước tiến lên trước, ngăn tại trước mặt mọi người, trực diện phẫn nộ phát của Mộ Dung Diệp. Hắn tại Hắc Sát Đại Thành thời điểm gặp qua Mộ Dung Diệp, cũng được chứng kiến thủ đoạn của hắn. Người này rất mạnh, có thể lấy lực lượng một người đồng thời chống lại Uyên Hồng cùng Viêm Diệp, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngay cả Uyên Hồng như vậy ngạo khí người đều bị đánh sợ. Tần Phong đương nhiên sẽ không khinh thường Mộ Dung Diệp, bất quá hắn cũng không sợ. Lúc này không giống ngày xưa, lần thứ nhất gặp Mộ Dung Diệp thời điểm hắn vẫn chỉ là thiên tiên cảnh, hiện tại hắn đã nhanh tiên vương cảnh, còn gì phải sợ. Tần Phong từ Mộ Dung Diệp xuất hiện một khắc này liền biết, giữa bọn hắn sẽ có một trận chiến. Hắn đây là lần thứ hai phá hư người ta chuyện tốt, đổi lại hắn cũng thuộc không. Mộ Dung Diệp thật bị tức điên rồi, trong lúc nhất thời nói không ra lời, chỉ là hung hăng trừng mắt Tần Phong mấy người, bầu không khí có chút túc sát. Tần Phong cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng cùng hắn đối mặt. Một lát sau, Mộ Dung Diệp chỉ huyết dụ cố kia bị hoàn toàn hỏa táng rơi thi thể, trầm thấp mở miệng hỏi thăm. Huyết dụ là ai giết? Đông Phương Duyệt nghe vậy trong lòng một cái lộ bộ, thầm nghĩ quả nhiên là tìm đến phiền phức. Bọn hắn đây là thọc cái gì lâu tử, không dứt rồi, huyết ảnh môn môn chủ đều đã chết, làm sao còn có? Còn có cha nàng lúc nào đến a, nàng hiện tại có chút nhớ hắn. Tần Phong trực diện Mộ Dung Diệp, thản nhiên thừa nhận, là ta giết. Chương 645, chiến Mộ Dung Diệp chương 645, chiến Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp nghe được Tần Phong khẳng định trả lời chắc chắn, sừng sốt một chút, người này cũng không rào biện một chút, cứ như vậy thản nhiên thừa nhận. Bất quá hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, giận quá mà cười, ha ha, rất tốt, thừa nhận liền tốt, mặc dù không thừa nhận ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hiển nhiên bất luận có phải hay không Tần Phong bọn hắn giết huyết dụ, hắn đều muốn dùng trước mắt mấy người xuất ngụ ác khí. Mộ Dung Diệp kim tiên đỉnh phong khí tức cường đại lan ra, một cỗ kình ép hướng Tần Phong bọn hắn. Tần Phong mặt không đổi sắc, đem đệ xuống khí tức toàn bộ đón đỡ, quay đầu đối với Lãnh Nguyệt Tịch nói không cần lo lắng, ta có thể ứng đối được, các ngươi tạm thời lui ra phía sau chút, không nên bị liên lụy. Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu, tốt, Phong ca cẩn thận một chút, người này sợ là không đơn giản, hắn cho ta cảm giác rất là kỳ quái. Tần Phong nghe vậy khẽ giật mình, hắn kỳ thật cũng có cảm giác giống nhau. Lần trước hắn tiên tu vi nhìn không rõ ràng, hiện tại đã là kim tiên đỉnh phong, cảm thụ càng thêm rõ ràng. Mộ Dung Diệp rõ ràng là một cái người hoàn chỉnh, lại cho hắn một loại không hoàn chỉnh cảm giác, nguyên nhân cụ thể hắn không biết được, có lẽ người này trước kia từng bị thương dẫn đến có thiếu đi. Tần Phong vì không để cho Lãnh Nguyệt Tịch lo lắng, cười đáp lại, yên tâm đi, ta biết. Mộ Dung Diệp nguyên bản còn muốn hù dọa một chút Tần Phong bọn hắn, không nghĩ tới Tần Phong so trong tưởng tượng phải cường đại, có thể bình yên đối mặt hắn khí tràng. Hắn không khỏi lên nghi hoặc, theo đạo lý tại Cửu Vũ Tiên vực cái này cao thủ như vậy hắn hẳn là gặp qua, nhưng hắn đối với Tần Phong không có chút nào ấn tượng. Bất quá bây giờ hắn cũng không lo được nhiều như vậy, đối thủ cường đại một chút cũng tốt, vừa vặn đền bù huyết dụ viên này đại quả tổn thất, hôm nay những người này đều sẽ trở thành thuốc bổ. Hắn nguyên bản dáng dấp mi thanh ngục tú, cầm y hoa phục nhìn giống như là một cái công tử văn nhã, hiện tại mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai con ngươi đồng tàn, giống như là đoạt mệnh tư sinh. Mộ Dung Diệp một thanh mặc kiếm nơi tay, hướng về Tần Phong xuất thủ. Hắn cùng Tần Phong khoảng cách vốn cũng không xa, mặc kiếm rất nhanh liền đâm đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong hồn nhiên không sợ, tinh thần kiếm chẳng biết lúc nào nắm trong tay, nhẹ nhàng đem đâm tới mặc kiếm nhẹ nhàng đẩy ra. Mộ Dung Diệp hừ lạnh một tiếng, một chiêu không đắc thủ, đổi đâm là bổ ngang, thẳng đối với Tần Phong cái cổ. Tần Phong cũng thản nhiên đứng đối, cổ tay đôn éo, đổi chọn là chém, vừa vặn cùng mặc kiếm đối đầu. Bang! Nhìn như phàm nhân phổ thông chiêu thức, lại hàm ẩn hung hiểm. Đến bọn hắn cấp độ này, một chiêu một thức đều có không gì sánh được uy lực. Tần Phong còn từ mặc kiếm bên trong cảm thụ cái kia rộng lượng kinh người huyết sát lệ khí, nồng nặc dọa người. Trôi này mặc kiếm không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi, nên gọi là ma kiếm càng thêm gần sát. Mộ Dung Diệp liên tiếp mấy chiêu đều không có đắc thủ, lửa giận trong lòng không chiếm được phát tiết, phẫn nộ không thôi, xuất thủ ác hơn. Tần Phong mặt không biểu tình, thân như du long xảo diệu tránh né, mỗi một kiếm đều vừa lúc ngăn tại Mộ Dung Diệp đánh tới trên lưỡi kiếm. Song phương cứ như vậy chiến đấu. Đột nhiên, Mộ Dung Diệp đột nhiên kéo ra thân hình, cười quỷ dị đứng lên, hắn nổi giận, cũng chăm chú. Thân thể của hắn bắt đầu hướng về bên ngoài bốc lên hắc khí, liên y áo đều nhuộm thành màu mực, trong mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi thị huyết, giống như là một cái tới từ địa ngục, là giết chóc mà thành ác ma. Trong lòng của hắn sát ý đầy trời, toàn thân tán phát sát khí như là thực chất. Tần Phong cảm nhận được cỗ sát ý này, bất quá hắn không có e ngại, chỉ có chiến ý, còn gì phải sợ, duy chiến mà thôi. Mộ Dung Diệp chạm như điên cuồng, liên tục gào thét, giết giết giết. Hắn không cần hoa lệ chiêu thức, chỉ có không ngừng huy kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm, hướng về Tần Phong chém tới. Ngoại nhân xem ra hắn tựa như là một người điên mở dạng, con ngươi màu đỏ tươi, toàn thân sát khí, trong tay mặc kiếm kéo theo sát khí, liên tục vung ra. Có thể Tần Phong lại không cho là như vậy, chỉ có đối mặt lúc mới biết được uy lực của nó. Cái này nhìn như đơn giản chiêu thức, hàm ẩn huyền cơ. Mộ Dung Diệp mỗi một kiếm đều nhìn như giản dị tự nhiên, có thể mỗi một kiếm đều là thẳng đến yếu hại, có một kích mất mạng hiệu quả. Cái này cùng đại đạo đơn giản nhất, hóa phức tạp thành đơn giản lý niệm là nhất trí. Cái này hoàn toàn nói rõ Mộ Dung Diệp sở tu sát lục đạo tạo nghệ rất sâu, chỉ là đối thủ của hắn là Tần Phong, cũng sẽ không như thế bị hắn cho thu thập. Mộ Dung Diệp bất đắc dĩ phát hiện, dạng này hay là không làm gì được Tần Phong, hắn lần nữa kéo dài khoảng cách, sắc mặt như xương giống như băng lãnh, thâm trầm mà nhìn xem Tần Phong, ánh mắt càng thêm năng lượng. Khó trách có thể giết chết huyết dụ, ngươi quả nhiên thật sự có tài. Tần Phong tinh thần kiếm đang nằm, cũng không có đáp lời. Mộ Dung Diệp cũng không có nói nhảm nhiều, có xuống một bước động tác. Ma hóa. Hắn ma hóa cùng hắc sát cùng huyết dụ khác biệt, hai người sau ma hóa đơn giản đem chính mình hóa thành yêu ma, nhưng hắn lại như cũ bảo trì hình người. Hắn quanh thân quanh quẩn lấy hắc khí, cả người trở nên đen kịt, phục sức, làn da, thậm chí móng tay đều hắc hóa. Cung đỉnh đầu mọc sừng, miệng sinh răng nanh quái vật khác biệt, mặt mũi của hắn chỉ là nhìn càng thêm lạnh lùng, vẫn là người hình tượng. Bất quá hắn trên khuôn mặt nhiều hé mở mặt nạ, nhiều hơn mấy phần thần bí. Tần Phong lần thứ nhất gặp tấm mặt nạ này thời điểm không nhiều lắm cảm giác, hắn giết hắc sát sau, đạt được cái kia vệ hồn tiên quyết sau, ở phía trên thấy qua mặt nạ này, nói là sát lục đạo tu hành tới trình độ nhất định mới có thể ngưng tụ. Mộ Dung Diệp biến hóa không chỉ dạng này, trên người hắn phủ thêm một kiện áo giáp màu đen, càng lộ vẻ uy phong. Hắn chui kia bội kiếm, thân kiếm biến hẹp dài ra, tản ra màu đen đu quang, khí thế càng hung hiểm hơn bất người. Ma hóa sau Mộ Dung Diệp cho người cảm giác là tà dị, sợ hãi cùng cường đại, hắn toàn thân như mặc, như cái túc sát kiếm. Người khác ngoan thoại không nhiều, mười phần túc sát nôn một chữ, giết. Mặc kiếm nổi lên hắc quang, lần nữa hướng về Tần Phong chém tới. Tần Phong gặp Mộ Dung Diệp làm thật, cũng nghiêm túc, hắn quát lạnh một tiếng, giết. Bang, 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 bang. Mấy hiệp sau, Mộ Dung Diệp kinh ngạc phát hiện, hắn ma hóa sau như cũ tại Tần Phong trên thân không chiếm được chỗ tốt. Hắn mạnh lên, đối thủ cũng mạnh lên, loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Người này so Viên Hồng, Viêm Diệp cộng lại còn mạnh hơn, lúc trước hắn ma hóa thế nhưng là đem hai người kia làm cho vận dụng bí pháp, cái gì đốt máu nhiên hồn đều đã vận dụng. Có thể Tần Phong ngược lại tốt, cùng một người không có chuyện gì sự tình, nào có nửa điểm cùng đồ mạt lộ cảm giác. Hắn lại không biết, Tần Phong tu luyện Hỗn Độn Quyết thể nội tiên nguyên là cùng giai mấy lần, dù là đối dùng tay dùng bí pháp cũng chỉ là rút ngắn, đền bù cùng hắn chênh lệch mà thôi. Đánh nhau cùng cấp, Tần Phong không sợ bất luận kẻ nào. Mộ Dung Diệp thật sự là càng đánh càng kinh hãi, hắn hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại, phải vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Mặc kiếm quang mang như mặc bảy bay ra, nhân kiếm hợp nhất, thân ảnh bao phủ ở trong hắc khí, sau đó hóa thành một đạo như mặc hắc quang thẳng hướng Tần Phong. Cái kia thật dài hắc khí cái đuôi một mực tại phía sau đi theo, âm trầm, rối bời, lại làm cho người cảm thấy vô cùng đáng sợ. Tần Phong con mắt nhắm lại, nhìn xem cái kia đạo nhanh như thiểm điện hắc quang, trong nháy mắt có cách đối phó. Lôi đỉnh màu lam, đỏ lôi phạt trong nháy mắt che kín toàn thân của hắn, liên đối tinh thần kiếm cũng giống như thế. Lôi cức. Ầm. Một đầu lam đỏ đàn sen lôi kiếm, nhanh chóng chạy về phía đạo hắc quang kia. Lôi đỉnh là vạn tà khắc tinh, đối đầu tràn đầy sát khí, lệ khí Mộ Dung Diệp, hẳn là lựa chọn tốt. Chương 646, Mộ Dung Diệp lâm trận phá cảnh. Chương 646, Mộ Dung Diệp lâm trận phá cảnh. Mộ Dung Diệp thật sự là càng đánh càng kinh hãi, quyết định vận dụng thủ đoạn cuối cùng, nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo như mực hắc quang thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong rất nhanh có cách đối phó, lôi cực phát động, một đầu lam hồng đàn sen lôi điện bổ về phía đạo hắc quang kia. Ầm ầm, nổ thật to thanh âm trong nháy mắt vang vọng cả phiến thiên địa, đơn giản đình thai nhức óc. Tùy theo còn có chính là năng lượng khổng lồ kia gợn sóng, để ở phía xa ngắm nhìn Lãnh Nguyệt Tịch bọn người muốn xây lên phòng tuyến. Hai người liều mạng một chiêu, lập tức tách ra đến. Mộ Dung Diệp phẫn nộ, mặt mũi dữ tợn thay đổi biến, nắm chặt mặc kiếm tay có chút phát run, mặc kiếm tán phát quang mang ảm đạm đi khá nhiều, trong lòng càng thêm ngưng trọng lên. Sự tình tựa hồ lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối thủ so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Tần Phong mặt không đổi sắc, càng phát ra đối với Mộ Dung Diệp coi trọng, vừa rồi so chiêu, tay của hắn đồng dạng bị chấn động đến có chút phát đau nhức. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Diệp, không nói một lời, tinh thần kiếm lại có biến hóa. Nó lần nữa biến thành một thanh lôi kiếm, cùng vừa rồi khác biệt chính là, lần này lôi kiếm là một thanh tức giận lôi kiếm. Lam hồng song sắc lôi đỉnh cuồng bạo tại thân kiếm bay cuồng nhảy lên, tản ra xa so với trước đó lăng lệ kiếm thế, mắt trần có thể thấy chiến lực tăng lên. Mộ Dung Diệp con ngươi không khỏi híp híp, thở nhẹ một hơi, trong tay mặc kiếm quang mang lần nữa phát ra, càng hơn trước kia. Song Vương không có nói chuyện với nhau. Mộ Dung Diệp nhìn thấy Tần Phong toàn thân bị lam hồng song sắc lôi điện bao khỏa, khác biệt chính là lần này hồng lôi số định mức nhiều hơn một chút. Còn có chính là Tần Phong chỗ vùng trời kia, mới vừa rồi còn là tinh không vật lý, bây giờ trở nên sấm nổ liên miên, một bộ muốn mưa dáng vẻ. Không đợi Mộ Dung Diệp suy nghĩ nhiều, Tần Phong sát chiêu lôi cực đã phát động. Tần Phong lần này không chỉ có sử dụng lôi cực, còn kết hợp tiên nộ sử dụng, hai chiêu hợp hai là một, uy lực càng là mở ra. Mộ Dung Diệp làm đối thủ, tự nhiên cảm nhận được, giờ phút này hắn vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm đối địch. Hắn toàn thân tuôn ra hùng hậu hắc khí, để lúc đầu mang theo mặt nạ hắn lộ ra càng thêm u sâm, thần bí. Ầm, ầm ầm. Tần Phong đang không ngừng trong tiếng oanh minh đánh tới. Mộ Dung Diệp ánh mắt ngưng tụ, mặc kiếm quang mang như mực bảy bẫy, lần nữa nhân kiếm hợp nhất, tiến vào không ta túc sát trạng thái. Bang. Lần này tiếng vang tựa hồ không có lần trước to lớn, có thể đặt vững trận chiến này nhạt dạo. Mộ Dung Diệp bị đánh đến ma hóa tối lui, áo giáp màu đen tối lui lộ ra cẩm y liễu hoa phục, khôi phục lấy trước kia công tử văn nhã bộ dáng. Chỉ là hắn cầm kiếm tay run rẩy hết sức lợi hại, chuôi kia đen kịt mặc kiếm cũng cùng mất rồi sắc bình thường, giống như là đúc kiếm sư chế tạo thất bại chi tác. Hắn tái nhợt trên mặt lộ ra không bình thường hồng nhuận phất phớt. Mộ Dung Diệp biết lần này triệt để bại, hắn bị đánh đến nỗi ngay cả ma hóa đều khó mà duy trì. Hắn có chút ngơ ngác nhìn qua Tần Phong, nhìn qua cái này lúc trước hắn từ trước tới giờ không nhận biết nam tử. Tần Phong đè ép thể nội quay cuồng máu tươi, toàn thân lôi tán đi, khôi phục bình thường bộ dáng, tinh thần kiếm cũng giống như thế bị hắn bén đến phía sau. Hắn gai eo thẳng tắp, hai con ngươi bình tĩnh, nhìn khí định thần nhàn, trên khí thế không thể thua. Chỉ là hắn cầm kiếm tay mấy lần buông ra lại nắm chặt, có chút đau nhức, có chút tê dại. Hắn đồng dạng nhìn thấy Mộ Dung Diệp tình huống, so với hắn còn kém, lúc này không gõ mo cầm canh đợi khi nào. Tần Phong rất nhanh liền điều chỉnh trở về, nắm chặt tinh thần kiếm, khí thế bừng bừng phân chấn, chiến ý dâng trào. Hắn quyết định thật nhanh, lần nữa khởi xướng tiến công. Mộ Dung Diệp bị Tần Phong thế công bừng tỉnh, biết lúc này còn muốn mặt khác là chuyện vô bổ. Hắn ánh mắt thâm thẳm hiện lạnh, hiện lên vẻ tàn nhẫn. Hắn tay trái đem đen kịt mặt nạ giải khai, lộ ra hắn cái kia trắng non gương mặt, nhìn xem sát ý tràn đầy đánh tới Tần Phong. Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm cái gì, trên tay mặt nạ hóa thành một đạo cùng hắn tương tự bóng người. Bóng người này không có ngũ quan, sau khi xuất hiện rất là tự nhiên tiếp nhận trong tay hắn mặc kiếm, chủ động nên tiếp Tần Phong. Tần Phong không biết hắn có chủ ý gì, nhìn xem bóng người đánh tới, vậy trước tiên diệt đạo nhân ảnh này. Mộ Dung Diệp khuôn mặt tái nhợt lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt càng là lộ ra âm tàn, thừa dịp bóng người đi đối phó Tần Phong thời điểm, hắn ra ngoài một viên trái cây. Trái cây này vừa ra, hương khí bốn phía, để Đông Phương Duyệt Dư vị lên vừa rồi nếm qua mỹ vị. Nàng không khỏi hỏi, đó là cái gì? Làm sao hương vị cùng chúng ta vừa rồi hương vị có điểm giống, chỉ là luôn cảm giác trái cây này kém một chút thời gian, còn giống như không tới thành thục thời điểm. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh nhìn nhau cười cười, không có trả lời, các nàng kiến thức rộng rãi liếc mắt liền nhìn ra đây là vật gì. Đây là lấy thần hồn bồi dưỡng kết xuất trái cây. Bất quá Mộ Dung Diệp trong tay viên kia tiểu quả hoàn toàn chính xác cùng Đông Phương Việt nói như vậy, xa còn chưa tới thành thục thời điểm. Lãnh Nguyệt Tịch hiện tại cũng biết vì cái gì người này lại giận đùng đùng tìm đến phiền phức, nguyên lai là trùng hợp hái được người ta trái cây, chắc không được. Mộ Dung Diệp cầm hồn quả, nghe Đông Phương Việt lời nói, hắn thật vất vả tỉnh táo lại tâm tình lại nhịn không được kích động lên. Hắn không biết cái này hồn quả còn chưa tới thời điểm sao? Lúc trước hắn bởi vì hắc sát sự tình, giận tìm Viên Hồng đánh một trận, không có chiếm được chỗ tốt còn bị thương nhẹ, sớm hái được trái cây điều dưỡng. Hiện tại lớn nhất viên kia lại bị người hắc hắc, Mộ Dung Diệp thật sự là càng nghĩ càng giận, hung hăng trừng mắt liếc Đông Phương Duyệt. Đông Phương Duyệt bị hắn không khỏi hận ý khiến cho không hiểu đấu, cổ không khỏi rụt rụt, thầm mắng câu cái này đều người nào a. Mộ Dung Diệp nhìn xem thay hắn cùng Tần Phong chiến đấu bóng người, một lần nữa điều chỉnh tâm tính, âm tàn ánh mắt lộ ra kiên định, biết lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem hồn quả đưa vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, Mộ Dung Diệp khí tức có biến hóa rất lớn, từng bước kéo lên. Vốn là Kim Tiên đỉnh phong hắn, khí tức còn tại vững bước lên cao, vậy mà vượt qua Kim Tiên phạm chủ, tiến vào Tiên Vương chi cảnh phạm chủ. Mộ Dung Diệp biết không phải là Tần Phong đối thủ, lại muốn lâm chiến đột phá, bay thẳng Tiên Vương. Không thể không nói đây là một cái cực kỳ to gan, mười phần quả quyết quyết định. Càng quan trọng hơn là, hắn tựa hồ thật đúng là muốn thành công. Vốn là sấm nổ liên miên bầu trời, hiện tại càng là thiên lôi cuộn cuộn, sắc trời trở nên mười phần lờ mờ. Đông Phương Việt tại cái gì cũng nhìn ra Mộ Dung Diệp muốn làm gì, nàng lên tiếng kinh hô, lại sợ gây nên Mộ Dung Diệp chú ý vội vàng bưng bít lấy miệng nhỏ, chỉ có thể lo lắng bất lực nhìn về phía Ngao Linh. Có thể nàng kinh ngạc phát hiện Ngao Linh giống như cái gì cũng không thấy giống như, phản phất không chút nào lo lắng, nàng vừa nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tịch, phát hiện người sau cũng giống như thế. Đông Phương Việt thật sự là lại lo lắng lại hiếu kỳ, người này vốn là Kim Tiên, nếu là hắn thật tấn cấp Tiên Vương, chúng ta nhưng làm sao bây giờ, các ngươi làm sao không có chút nào lo lắng sao? Ngao Linh buông tay, lo lắng thì thế nào, ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Đông Phương Duyệt nhất thời nghẹn lời, nàng nếu là có bản sự này, nàng cũng không cần mặt dạy mày dạn đi theo Tần Phong bọn hắn. Nàng chỉ có thể chờ mong Tần Phong biểu hiện xuất sắc. Tần Phong cùng bóng đen giao thủ mấy chiêu, bóng đen chiến lược không sai. Có thể Mộ Dung Diệp đều không làm gì được Tần Phong, huống chi là một đạo huyễn hóa ra tới bóng đen. Tần Phong không bao lâu liền giải quyết hết bóng đen, hắn nhìn một chút ngồi xếp bằng Mộ Dung Diệp, lại nhìn một chút sắc trời đại biến bầu trời, cái này còn có cái gì không hiểu. Mộ Dung Diệp gặp hắn ánh mắt quan tới, lộ ra cái nụ cười quỷ dị. Chương 647, để lôi kiếp lai mãnh liệt hơn một chút. Chương 647, để lôi kiếp lai mãnh liệt hơn một chút. Mộ Dung Diệp gặp Tần Phong ánh mắt quan tới, không nói gì, chỉ là lộ ra cái quỷ dị lại tươi cười đắc ý, ý vị thâm trường. Tần Phong tự nhiên xem hiểu, ý tứ đại khái chính là ngươi làm sao cũng không có nghĩ đến đi, lão tử ở thời điểm này trùng kích Tiên Vương chi cảnh. Để Mộ Dung Diệp kinh ngạc là, Tần Phong không có cái gì phản ứng quá kích động, một mặt bình tĩnh. Mộ Dung Diệp Tiên Vương lôi kiếp bắt đầu khóa chặt độ kiếp mục tiêu, Lãnh Nguyệt Tịch mang theo Ngao Linh, Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai nhanh chóng rời đi lôi kiếp phạm vi. Đông Phương Duyệt cũng tốt bụng đối với Tần Phong nhắc nhở, chạy mau a, đồ đần, lôi kiếp muốn tới. Mộ Dung Diệp nghe vậy cười lạnh một tiếng, đứng lên. Hắn là quyết tâm muốn kéo Tần Phong cùng một chỗ độ kiếp, cũng không thể để Tần Phong chạy, hắn làm tốt tùy thời chặn đường chuẩn bị. Thế nhưng là để hắn kinh ngạc phát hiện, Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhậm do lôi kiếp khóa chặt. Lần này Mộ Dung Diệp trợn tròn mắt, hắn không biết là hắn đầu óc không dùng được hay là Tần Phong đầu óc không dùng được, còn có loại này chính mình người muốn chết sao? Đây chính là lôi kiếp a, không phải tất cả tu sĩ đều sợ hãi đồ vật sao? Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Tần Phong lúc này đối với hắn cũng lộ ra cái mỉm cười. Mộ Dung Diệp trong lòng không khỏi một cái lộ bộ, dự cảm có bất hảo sự tình phát sinh. Tần Phong đầu tiên là cho Lãnh Nguyệt Tịch các nàng ném tại một cái trấn an ánh mắt, thân thể khí tức đang không ngừng kéo lên, so lúc trước Mộ Dung Diệp nhanh hơn, còn mạnh hơn. Hắn nguyên bản liền chạm đến Tiên Vương cửa cột, tăng thêm có huyết sát hồn quả trợ giúp, để hắn tiến thêm một bước. Hắn bản đối với tấn cấp Tiên Vương có chút do dự, phải chăng muốn tại lắng đọng một chút thời gian, hiện tại tốt, không cần do dự, trực tiếp phá cảnh đi. Trong cơ thể hắn tiểu thế giới bắt đầu thể biến, hướng tầng thứ cao hơn trung thế giới diễn biến, cường đại thần hồn vừa lúc cam đoan đây hết thảy hoàn mỹ tiến hành. Hết thảy cùng hắn nghĩ như vậy, phi thường thuận lợi. Nguyên bản lôi vân dày đặc, âm trầm kinh khủng bầu trời, hiện tại càng là ám trầm xuống tới, lôi vân lại lần nữa tăng thêm thật dày một tầng. Cái kia chấn nhi lôi minh càng là tiếng vang ầm ầm không ngừng, một tiếng so một tiếng lớn, một tiếng so một tiếng gần. Mộ Dung Diệp cười đắc ý mặt không thấy, trở nên âm trầm đáng sợ, khóe miệng của hắn run rẩy mà nhìn xem Tần Phong. Người tên điên này, hai người đồng thời tấn thăng tiên vương, này sẽ có hậu quả gì không, ngươi biết không? Ngươi đạp mã còn sát gần như vậy, ngươi điên rồi sao? Tần Phong nghe vậy lại hướng về phía trước đạp một bước, khoảng cách của hai người càng gần, thản nhiên nói, một người tiên vương lôi kiếp nào có hai người tới có ý tứ, vậy liền để lôi kiếp này tới mãnh liệt hơn một chút đi. Mộ Dung Diệp thật sự là vừa hận vừa sợ, hắn vốn là tu giết chóc chi đạo, bình thường tích lũy không ít lệ khí, oan khí, sát khí, đối với lôi kiếp những này so bình thường tu sĩ muốn mẫn cảm một chút. Hắn tự cao căn cơ vững chắc, thực lực hơn người, không giống những cái kia liều lĩnh ma tu, bình thường độ kiếp dù có tổn thất cũng vấn đề không lớn. Nhưng hắn hôm nay gặp cái không nói lý tên điên, ở ngoài sáng biết hắn độ kiếp tình huống dưới không tránh coi như xong, còn tùy tiện phá cảnh, cùng dẫn tiên kiếp. Hai người còn cách gần như vậy, cái này gia tăng thật lớn độ kiếp độ khó, người này thật là một cái tên điên, hắn không muốn mạng sao? Mộ Dung Diệp thật sự là có chút hối hận đến trêu chọc Tần Phong, cũng vì hắn tùy tiện trùng kích tiên vương cử động nghĩ lại. Hắn nhìn xem tiến lên trước Tần Phong, vô ý thức lui về sau một bước, nổi giận hét lớn, ngươi không được qua đây à? Tần Phong mỉm cười, lại đạp một bước. Ngao Linh nhìn xem cái này thú vị một màn, nhịn không được phốc thử bật cười. Lãnh Nguyệt Tịch cũng là cười một tiếng yên nhiên. Đông Phương Việt bị bất tình lình một màn khiến cho có chút ngộng, nửa ngày chỉ nói một chữ, cái này ầm ầm. Mộ Dung Diệp cùng Tần Phong nháo kịch không có tiếp tục bao lâu, liền bị tiếng sấm khổng lồ đánh gãy. Mọi người thấy, trên bầu trời hai đầu tráng kiện dọa người kiếp lôi tại hai cái địa phương xuất hiện, cấp tốc phân biệt hướng về Tần Phong cùng Mộ Dung Diệp rơi xuống. Có thể bởi vì bọn họ hai người vị trí quá gần, hai đạo thô to lôi đỉnh trên không trung hợp hai là một, đem hai người toàn bộ bao trùm. Cứ như vậy, kiếp lôi quy mô uy lực đều mở ra. Ở phía xa ngắm nhìn mấy người đều hít vào một ngụm khí lạnh, Đông Phương Duyệt càng là thốt ra, thế này thì quá mức rồi, cái này không phải lôi đỉnh, đây là lôi hải đi. Đông Mai liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh tuy biết Tần Phong không có việc gì, có thể thấy cái này tráng quan một màn, hay là kinh thán không thôi. Mộ Dung Diệp làm người ứng tiếp, cảm thụ càng thêm khắc sâu, nhìn xem cái kia như là thác nước vùng vãi xuống kiếp lôi, hắn cảm giác cả người đều nhanh tê. Hắn thật sự là đối với Tần Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, hối tiếc cảm xúc lần nữa xông lên đầu, sớm biết liền không nên tới trêu chọc tên điên này. Người này điên lên ngay cả mình đều giết. Hắn nguyên bản cảm thấy phi thường sáng suốt phá cảnh lựa chọn, lúc này cũng thay đổi thành một đại bại bút, đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình sao? Mộ Dung Diệp đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt, hắn nắm lên có chút phai màu mặc kiếm, khí thế lại lần nữa bừng bừng phân chân đứng lên. Ánh mắt âm tàn toàn bộ chuyển đổi thành kiên định, trong lòng của hắn hiện tại chỉ có một cái tín niệm, chính là muốn trước vượt qua kiếp này, mặt khác hết thảy lại nói. Đừng nói Mộ Dung Diệp, Tần Phong nhìn xem cái này như thiên hà ầm ầm lôi đình, cũng là trong lòng có chút run rẩy, cái này so với hắn di vãng vượt qua lôi kiếp còn cường đại hơn. Lần này giống như làm lớn chuyện, sẽ không chơi thoát đi. Hắn cũng không tâm tư để ý tới Mộ Dung Diệp, hắn trơ mắt nhìn xem kiếp lôi sắp tới người, không nói hai lời lập tức nhanh chóng vận chuyển hỗn độn quyết. Ầm. Kiếp lôi đồng thời rơi vào trên người của hai người. A a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tại cái này tràn đầy lôi minh giữa thiên địa, thanh âm phi thường to rõ, đệ sĩ bèn sắp che lại lôi điện tiếng oanh minh. Mộ Dung Diệp toàn thân bị lôi điện bao khỏa, vang lên lốp bốp lôi đỉnh bạo ngược nhảy lên âm thanh. Hắn hiện tại đã hoàn mỹ đi để ý tới cái kia phiền lòng Tần Phong, hắn cảm thấy bị thiên đao vạn quả, vạn kiến đốt thân. Cái kia cùng bạo lôi đỉnh tiến vào thân thể của hắn mỗi một tấc, khoan tim thấu xương. Lôi đỉnh không ngừng ở trên người hắn cọ rửa, phản phất tại tẩy đi trên người hắn tội nghiệp. Mặc kiếm màu sắc đen nhánh mất rồi không ít. Có lẽ chỉ có giờ phút này, hắn mới có thể nhớ tới báo ứng một từ. Mộ Dung Diệp trạng thái dần dần bị bại, yên nhi mẹp, mặt trắng hơn quả cả. Tần Phong dù là đã trải qua đủ loại lôi kiếp, còn cọ sát không ít lôi kiếp, đều cảm giác lần này lôi kiếp thực sự không giống bình thường, viễn siêu di vãng. Hắn mặc dù không giống Mộ Dung Diệp như vậy muốn chết muốn sống, nhưng hắn cũng tương tự không dễ chịu. Bạo ngược lôi điện tại quanh người hắn du tẩu ma sát, như dao hung hăng xẹt qua, để hắn thống khổ không chịu nổi. Tần Phong làn da bắt đầu cháy đen, chốc ra, lại tân sinh. Tại hắn không ngừng tê khổ thời điểm, có một đạo mười phần phấn khởi thanh âm không đúng lúc vang lên, "Chủ nhân, đồ tốt ta, nhiều đến điểm nhiều đến điểm." Tiểu Thiên trong khoảng thời gian này rất ít đi ra, một mực tại yên lặng thôn vệ ngoại giới năng lượng. Tần Phong tỉnh lại, càng thêm ra sức vận chuyển hỗn độn quyết chỉ có đem càng ngày càng nhiều kiếp lôi chuyển hóa, mới có thể cảm giác dễ chịu một chút. Chương 648, Mộ Dung Diệp vẫn chương 648, Mộ Dung Diệp vẫn Mộ Dung Diệp cùng Tần Phong đồng thời phá cảnh, dẫn động xong lôi kiếp hợp lực giáng lâm, đem hai người bổ đến thống khổ không chịu nổi. Thật vất vả chống nổi vòng thứ nhất kiếp lôi, Mộ Dung Diệt liền như là cái kia quả cà gặp xương, tiên như bẹp. Tần Phong bề ngoài nhìn cũng không thế nào tốt, làn da cháy đen, áo quần rách nát, bất quá con ngươi là trong suốt có thần. Vừa so sánh này bên dưới, Mộ Dung Diệt càng là cảm thấy bất khuất, cái này dựa vào cái gì a ầm ầm. Rất nhanh vòng thứ hai lôi kiếp xuất hiện, đánh gây Mộ Dung Diệt bất mãn. Đó là so vòng thứ nhất càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm to lớn kiếp lôi, như là hai đầu trụ trời trên không trung rơi xuống. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm đột nhiên đụng vào nhau, hóa thành lôi hải, tràn ra tới lôi điện điền cuồng phát ra, lộ ra dị thường cuồng bạo dọa người. Mộ Dung Diệt cùng Tần Phong đồng loạt tập trung ý chí, chăm chú ứng đối lấy. Mộ Dung Diệt chủ yếu là cầu bình yên vượt qua lôi kiếp, Tần Phong càng nhiều hơn chính là muốn lợi dụng tốt nó. A a, cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, bị sét đánh cảm giác trung quy là thống khổ khó chịu, hai người bọn họ trong nháy mắt bị lôi hải bao phủ. Ở phía xa quan sát Lãnh Nguyệt Tịch mấy người, cái nào nhìn thấy bóng người, chỉ có một mảnh táo bạo lôi hải. Chính là như vậy, một vòng tiếp lấy một vòng. Mộ Dung Diệt thừa nhận đau đớn, mỗi lần đều phải chết không sống dáng vẻ, có thể mỗi lần đều chống đỡ một hơi không gãy, đau khổ chống đỡ lấy. Hàn Yên lặng đếm lấy lôi kiếp số lần, 1, 2. Tần Phong đồng dạng kêu rất lớn tiếng, nhục thân tiếp nhận một chút thống khổ cũng không ít, da chóc thịt bong, vài lần đổi ra. Nhưng hắn ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, hắn cảm nhận được rõ ràng, thể phách của hắn đang không ngừng tăng cường. Tu vi của hắn đồng dạng tại tăng trưởng. Tiểu thế giới nhanh chóng hướng về trung thế giới thủy biến, hắn có thể cảm nhận được, quá trình này tại gia tốc tiến hành, tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành. Nếu là lôi kiếp còn có thể tiếp tục, trung thế giới diễn biến cũng sẽ tăng tốc. Tiểu Thiên phấn khởi thanh âm còn thỉnh thoảng vang lên. Tần Phong thể nội cái kia đạo hồng lôi cũng trực tiếp chui ra, từng ngụm mút vào, không ngừng mà lớn mạnh lấy tự thân. Lôi kiếp thật đúng là cái thứ tốt. Chính là như vậy, một vòng tiếp lấy một vòng, dị thường anh liệt song tiên vương lôi kiếp dần dần tiến vào hồi cuối, đi tới vòng thứ 9. Trạng thái đê mê Mộ Dung Diệp giờ phút này cũng giữ vững tinh thần đến, nếu là vượt qua cuối cùng này một vòng lôi kiếp, là hắn có thể đủ bước vào tiên vương. Hắn bụng trộm nhìn thoáng qua Tần Phong, nhìn thấy đối phương đồng dạng bộ dáng chật vật trong lòng mới tốt thụ chút. Hắn quyết định chú ý, độ song cước nếm thử một lần nữa, nếu là còn không làm gì được Tần Phong liền quả quyết đào tẩu. Tần Phong cũng liếc qua Mộ Dung Diệp, hết thảy tâm lý nắm chắc, nhìn xem cái kia một vòng cuối cùng lôi kiếp tràn ngập chờ mong. Thể nội tiểu thế giới đã sơ bộ hoàn thành hướng trung thế giới thủy biến, sau đó chính là phát triển, cuối cùng này kiếp lôi có thể trợ giúp đến hắn. Ầm ầm. Kiếp lôi đúng hạn giáng lâm, nó cũng sẽ không cân nhắc người ứng kiếp đang suy nghĩ gì. Nó cần phải làm là khảo nghiệm, người thông qua sinh, kẻ thất bại chết. Vòng thứ 9 là một vòng cuối cùng, cũng là mãnh liệt nhất một vòng, hai người đều chỉnh trọng lên. Rất nhanh, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, lần nữa bị lôi hải bao phủ. Kiếp lôi tới mãnh liệt, đi cũng nhanh. Hai người tiên vương lôi kiếp hữu kinh vô hiểm vượt qua. Mộ Dung Diệp trong lòng cũng hỉ, hắn thành công, hắn hiện tại là hàng thật giá thật tiên vương cảnh. Hắn cảm thụ được xa so với kim tiên lực lượng cường đại mừng tít mắt, hắn kiềm chế lại sát ý, chuẩn bị hấp thu xong thiên địa khen thưởng lại độc thủ. Hắn không độc thủ, không có nghĩa là Tần Phong sẽ không độc thủ. Lôi kiếp còn không có quá hạn, Tần Phong liền tính toán như thế nào lấy Mộ Dung Diệp tính mệnh. Lôi kiếp cương lúc kết thúc, khẳng định là Mộ Dung Diệp thời điểm suy yếu nhất, lúc này là thời cơ tốt nhất. Nếu là hắn lựa chọn hấp thu thiên địa khen thưởng lại độc thủ, Mộ Dung Diệp cũng phải lấy thở dốc, sẽ chỉ tăng thêm biến số. Về phần tại sao không tại lôi kiếp lúc độc thủ, như thế có lẽ thoải mái hơn một chút. Tần Phong không làm như vậy có hai cái nguyên nhân. Một là hắn phải tận lực lợi dụng lôi kiếp tăng lên, không dành quan tâm chuyện khác, hai là để Mộ Dung Diệp vượt qua lôi kiếp, hắn một người có thể độc chiếm hai điểm thiên địa khen thưởng. Cứ như vậy há không đắc ý Tần Phong quyết định chủ ý liền lập tức hành động, hắn cũng không kịp xem xét tự thân tình huống, tại thiên địa khen thưởng năng lượng xuất hiện một khắc, hắn động. Vừa mới thối lui lôi điện lần nữa bao trùm toàn thân của hắn, lam hồng song sắc lôi quang kịch liệt nhảy lên, mặc kệ là lam lôi hay là hồng lôi đều so độ kiếp trước cường đại hơn nhiều. Hắn biết đây là lần này lôi kiếp thu hoạch một bộ phận. Tinh thần kiếm trong nháy mắt hóa thành lôi kiếm, lốt buốt, tựa như thiên nộ. Vừa rồi thối lui lôi vân, khôi phục thanh minh bầu trời, lúc này lại u ám xuống tới. Kiếm khí tung hành, lôi quang bạo ngược, Tần Phong khí thế mười phần lăng lệ bức người. Lôi cức. Tần Phong lấy tiên vương cảnh lực lượng sử xuất chiêu này, càng hơn trước kia. Tốc độ càng nhanh, so trước đó rơi xuống kiếp lôi còn nhanh. Uy lực mạnh hơn, lôi kiếm mang ra chói hai tiếng xé gió đã chứng minh đây hết thảy. Mộ Dung Diệp không nghĩ tới Tần Phong sẽ ở lúc này xuất thủ. Hắn coi là đối phương sẽ giống như hắn, vừa vượt qua lôi kiếp thân thể ở vào suy yếu kỳ, sẽ chờ hấp thu thiên địa khen thưởng, khôi phục lại tái chiến. Phải biết thiên địa khen thưởng xuất hiện thời gian là có hạn, nếu là lúc này chiến đấu, cái kia không tinh khiết lãng phí sao? Mộ Dung Diệp thật càng ngày càng cảm thấy Tần Phong là cái không thể nói lý tên điên, cái gì đều không theo lẽ thường ra bài. Hắn nhanh chóng đè xuống trong lòng ngàn loại suy nghĩ vạn loại ý nghĩ, đi trước ngăn địch. Mộ Dung Diệp kéo lấy mọi mệnh không chịu nổi thân thể, cố gắng tinh thần, khí thế bừng bừng phân chấn, trong nháy mắt tiến vào ma hóa trạng thái. Không thể không nói, tiên vương chính là tiên vương, thi triển bí thuật uy lực đều tăng lên một cái thứ bậc. Toàn thân hắn phủ thêm một bộ áo giáp màu đen, áo giáp này nhìn thứ bậc liền so trước kia cao. Còn có lúc trước hắn ma hóa chỉ là hé mở mặt nạ, hiện tại biến thành nguyên một trường, không đổi là hay là đen thui. Mặc kiếm trong tầm tay, Mộ Dung Diệp ánh mắt một chút sắc bén đứng lên, nhân kiếm hợp nhất, lần nữa thi triển hắn tuyệt sát, hóa thành một đạo như mực hắc mang. Vâng. Độ kiếp trước đó, Mộ Dung Diệp bằng một chiêu này miễn cưỡng có thể cùng Tần Phong chống lại. Thế nhưng là ở vào hệ bại trạng thái hắn, thì như thế nào là tu vi tăng lên, trạng thái toàn thân Tần Phong tay. Kết quả có thể nghĩ, hắc quang bị bừng ngừng, Mộ Dung Diệp bị đánh hiện ra thân hình, thối lui ra khỏi ma hóa trạng thái, tay đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bàng hoàng. Trước mắt hắn đối thủ làm sao lại so trước đó mạnh nhiều như vậy, đối phương tựa như là tiên vương lôi kiếp đạo kiếp lôi thứ 10. Tần Phong thân ảnh không có dừng lại, kiếm khí lăng lệ cùng lôi điện bạo ngược để lộ ra khí thế cường đại ép về phía Mộ Dung Diệp. Mộ Dung Diệp nhìn xem như là kiếp lôi địa quang, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, ngàn không nên, vạn không nên tới tìm Tần Phong phiền phức. Ầm. Tần Phong ra tay quả quyết, tinh thần kiếm lọt vào Mộ Dung Diệp mi tâm, xuyên qua mà ra. Mộ Dung Diệp vẫn, Mộ Dung Diệp thần hồn không có bộc phát ra như là hắc sát cùng huyết dụ như thế năng lượng ba động. Tần Phong cẩn thận kiểm tra một phen Mộ Dung Diệp thân thể, bảo đảm không có sinh cơ mới yên tâm. Hắn bắt đầu hưởng thụ hai phần tiên vương lôi kiếp thiên địa khen thưởng. Đồng thời hắn còn có một loại cảm giác nói không ra lời, cái này Mộ Dung Diệp rõ ràng chết, nhưng thật giống như không chết. Chương 649, phân thân mà nói chương 649, phân thân mà nói Tần Phong một người hấp thu song phương thiên địa khen thưởng, đắc ý hắn vận chuyển hỗn độn quyết đem cái này năng lượng khổng lồ cuốn lên đứng lên, nuốt vào thể nội, nhanh chóng chuyển đổi hấp thu. Thời gian qua một lát, này đôi phần ban thưởng bị hắn quét sạch sành sanh. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh là không cảm thấy kinh ngạc, có thể Đông Phương Việt lại cùng Đông Mai nhìn trợn mắt hốt mồm. Tần Phong lúc này mới có rảnh nhàn xem xét lần này đoạt được. Hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, tu vi, thần hồn, thể nội thế giới chờ chút. Lần này dị thường mãnh liệt lôi kiếp bên dưới, thể phách của hắn lại một lần nữa đạt được tăng lên, lực lượng của thân thể đã có thể so sánh tiên vương. Tu vi phương diện, tiên vương sơ kỳ cảnh giới đã ổn định lại. Thể nội thế giới đã do tiểu thế giới hoàn thành hướng trung thế giới thuế biến, bây giờ còn đang tiếp tục diễn biến phát triển. Lúc trước hoàn thành thế giới thuế biến cần cường đại thần hồn trèo chống cùng khống chế, hiện tại thể nội thế giới thuế biến lại trả lại với hắn thần hồn của hắn lần nữa lớn mạnh. Không chỉ có như vậy, trong cơ thể hắn lôi điện mạnh lên không ít, hồng lôi cũng lớn mạnh hơn không ít. Tiểu Thiên cùng tinh thần kiếm lần này độ kiếp trung đồng dạng mỏ không ít chỗ tốt. Cái này còn không có tính cả Mộ Dung cũng trên người tài phú. Nói tóm lại, lần này cùng Mộ Dung cũng chiến đấu, thu hoạch tràn đầy. Bất quá hắn luôn cảm thấy cái này Mộ Dung cũng cảm giác rất là kỳ quái, rõ ràng chết nhưng thật giống như không chết giống như. Tần Phong trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ ràng, đem hắn tài vật thanh ra, đem hắn thi thể dùng lửa hoàn toàn thiêu, cho đến không còn sót lại một chút cặn. Có thể Tần Phong trong lòng loại kia cảm giác kia vẫn là không có tán đi, không khỏi cau mày. Lãnh Nguyệt Tịch mấy người gặp sự tình giải quyết, bay tới. Tần Phong thấy các nàng tới, cũng thu thập xong cảm xúc. Đông Phương Việt chỉ biết là địch nhân bị hắn tiêu diệt, nguy cơ có thể giải trừ, phi thường vui vẻ. Nàng đánh giá Tần Phong, tán thưởng vài câu, thật là nhìn không ra à, nguyên lai ngươi lợi hại như vậy, lại là lợi hại nhất. Đông Mai mặt mũi tràn đầy hâm mộ, phụ hòa nói, còn không phải sao, hiện tại Tần công tử nhưng đã là tiên vương cảnh, Tần công tử nhìn thế nhưng là phi thường trẻ tuổi, so với chúng ta lớn hơn không được bao nhiêu đâu. Đông Phương Việt liên tục gật đầu, đúng vậy à, đều tiên vương cảnh, ta mới là thiên tiên, thật là khiến người ta hâm mộ à. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Tần Phong vợ chồng đồng tâm, nàng chú ý tới hắn vừa rồi cau mày biểu lộ, thử dò xét nói, Phong ca thế nhưng là cảm thấy người này không ổn. Tần Phong cảm thấy cũng không có gì tốt dấu diếm, đúng vậy, hắn đã kiểm tra thật sự là hắn chết, có thể luôn có chủng hắn còn chưa ngỏm cụ tỏi cảm giác kỳ quái. Đông Phương Việt rất là nghi hoặc không hiểu, à, người đều chết còn có cái gì kỳ quái, hết thảy đều tan thành mây khói, Tần Phong ngươi có phải hay không là suy nghĩ nhiều. Ngao Linh không đồng ý nàng thuyết pháp này, tu sĩ trực giác không thể bỏ qua, huống chi hay là Phong ca ca. Đông Phương Việt hỏi ngược lại, vậy ngươi nói nguyên nhân gì? Người rõ ràng đều bị chết sạch. Ngao Linh thoáng suy tư, đột nhiên thông suốt, suy đoán nói, các ngươi nói người này có phải hay không là một đạo phân hồn? Cứ như vậy có lẽ hắn thật không chết, vậy liền giải thích thông. Đông Phương Việt lập tức sợ ngây người, cái này sao có thể? Vừa rồi hắn nhưng là vượt qua tiên vương lôi kiếp, ngươi gặp qua độ kiếp phân hồn sao? Ngao Linh thản nhiên nói, ngạc nhiên, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Vạn vật có linh đều có thể tu luyện, chúng chi là linh hồn. Đông Phương Việt cũng cảm thấy có đạo lý, nhất thời nghẹn lời. Tần Phong chen vào nói tiến đến, giải thích nói, thần hồn cho dù là phân liệt, bình thường cũng sẽ có chủ thứ phân chia. Phân hồn dưới tình huống bình thường là sẽ không tăng lên, cũng sẽ không tu luyện độ kiếp, trừ phi là bản hồn chết. Phân hồn đã mất đi trói buộc, tự nhiên cũng liền trở thành chủ hồn, như vậy tu luyện độ kiếp liền rất bình thường. Lãnh Nguyệt Tịch cũng nhớ tới cái gì, suy đoán, nói Phong ca ngươi nói người này có phải hay không là một bộ phân thân, tu luyện đặc thù công pháp phân thân, có được ý thức tự chủ, có thể bản thân tu luyện phân thân. Tần Phong nhíu mày suy tư một phen, không xác định nói, cũng không bài trừ loại khả năng này, chỉ là như vậy cách làm phong hiểm thật lớn, phân thân tùy thời đều có phản bội phong hiểm, đến lúc đó ai là chủ, ai là lần còn không phân rõ đâu. Lãnh Nguyệt Tịch ánh mắt thăm thẳm, thanh âm lạnh lùng nói, tục ngữ nói tốt, không điên cuồng không sống. Nếu là người kia không cần chủ thứ, chỉ cần mạnh yếu đâu, ai mạnh người đó là chủ. Đến lúc đó đem những này trưởng thành phân thân từng cái thu hồi lại, dung hợp sau thành cuối cùng thể, thử nghĩ hạ tướng sẽ là cường đại cỡ nào. Thần Phong nhớ tới Mộ Dung cũng hành động, làm sao không điên cuồng. Người này thủ đoạn tàn nhẫn, vì tu luyện đem người xem như sống sờ sờ cây ăn quả, sinh sinh đem nó thần hồn bồi dưỡng thành hồn quả. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, giết người hái quả, chỉ vì thỏa mãn hắn tu luyện sử dụng. Tần Phong gật gật đầu, cứ như vậy, như lời ngươi nói như thế, người này rất có thể là một bộ tu luyện đặc thù công pháp phân thân. Đông Phương Duyệt lập tức lo lắng, à, cứ như vậy hắn không phải biết là chúng ta giết hắn phân thân, hắn khẳng định sẽ tới tìm chúng ta báo thù, không biết hắn là tu bi gì. Lãnh Nguyệt Tịch trấn an nói, không cần lo lắng, ta vừa rồi xem người này hành vi, ý thức hoàn toàn tự chủ, cùng một cái bình thường tu sĩ không có gì khác biệt. Hắn cùng phân thân khác, thậm chí chủ thân đều không có liên hệ, đương nhiên sẽ không biết chuyện nơi đây. Ngao Linh mắng một tiếng, bất kể như thế nào người này khẳng định là cái vì tu luyện mặc kệ hết thảy tiên điên, dám tu luyện dạng này phân thân chi thuật. Lãnh Nguyệt Tịch đồng ý nói, hoàn toàn chính xác có thể nói là tiên điên, phân thân phân hồn hoàn toàn chính xác có đủ loại diệu dụng sát thực hấp dẫn người, có thể thiếu điểm cũng là hết sức rõ ràng. Đầu tiên hắn sẽ cho người thần hồn không hoàn chỉnh, thời khắc không có khả năng ở vào trạng thái đỉnh phong. Thời gian ngắn còn chưa tính, trường kỳ như vậy, rất ảnh hưởng người cảm ngộ năng lực, đó cũng không phải số lượng liền có thể bù đắp. Tần Phong rất tán thành, hắn tu luyện phân hồn bát sát thuật lúc liền có loại này cảm giác. Vừa mới bắt đầu còn tốt, một lúc sau, đừng nói cảm ngộ, thậm chí sẽ lên phản tác dụng, hắn cũng chỉ có thể chia hợp, không có khả năng một mực duy trì đa phần hồn trạng thái. Lãnh Nguyệt Tịch tiếp tục nói, còn có chính là, phân thân chi thuật mặc dù đơn giản, có thể rất ít người sẽ cố ý bồi dưỡng phân thân, càng là tu vi hàng đầu người càng là như vậy. Phân thân nếu như thời gian dài thoát ly bản thể, dễ dàng sinh sôi bản thân ý thức, đến lúc đó ai là phân thân ai là bản thể, vấn đề này liền nói không rõ. Nếu là bản thể cường đại còn tốt, nhưng nếu là phân thân mạnh hơn bản thể, đảo khách thành chủ, vậy liền lúng túng. Cứ như vậy, phân thân cường đại ngược lại biến thành một chuyện xấu. Đông Phương Việt nghi hoặc, cái kia để phân thân định thời gian trở về bản thể không được sao? Lãnh Nguyệt Tịch cười cười, đáp lại nói, dạng này xác thực có thể dạng này cũng không cần phải chuyên môn bồi dưỡng phân thân, cần thời điểm tách rời một đạo ra ngoài là được rồi. Dạng này thường thường là vì hoàn thành nào đó một hạng nhiệm vụ, sẽ còn nghiêm ngặt khống chế phân thân tu vi, sẽ không tùy ý hắn bản thân tăng lên, giống vừa rồi người kia dạng này liền rất không tầm thường. Tần Phong nhìn xem Mộ Dung cũng đốt cháy qua địa phương, tổng kết nói vừa rồi người này có độ cao bản thân ý thức, có thể cùng thường nhân một dạng tu luyện, độ kiếp tăng lên. Cái này đích xác là ít có, nếu không phải Linh Nhi nhắc lên, ta đều vô ý thức xem nhẹ phân thân nói chuyện. Không biết hắn phân ra bao nhiêu cái phân hồn, bồi dưỡng bao nhiêu cái phân thân. Loại này giống dưỡng của một dạng phân hồn tu luyện chi pháp, Linh Nhi nói không sai, đích thật là người điên. Chương 650, Đông Phương Duyệt Tra nàng tới chương 650, Đông Phương Duyệt Tra nàng tới Tần Phong nói xong, gặp mọi người chú ý lực còn tại Mộ Dung Diệp trên việc này, ngắt lời nói, "Tốt, việc này liền đến này là ngừng đi, chúng ta tiếp tục lên đường đi." Mấy người cũng không có dị nghị, lại lần nữa hướng về Xích Dương thành bay đi. Ước chừng đi qua một canh giờ, bọn hắn đến. Mọi người nhìn thành trì phồn hoa, cũng đem Mộ Dung Diệp cùng Huyết Ảnh Môn sự tình ném sau. Tần Phong không có nói trước cáo chi Thương Tử Minh, định cho hắn một kinh hỉ. Hắn không biết vị trí cụ thể, cũng cái này dễ thôi. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai trước đó đi qua, các nàng dẫn đường là được. Đi một hồi, Đông Phương Duyệt bước chân chậm dần, Tần Phong không cần nàng nói biết đã đến. Một tòa hùng vĩ đồ sộ cao ốc đập vào mi mắt, chiếm diện tích rất lớn, đây chính là Thường Tử Thông Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các quy mô muốn so tụ bảo các quy mô lớn rất nhiều, không cùng đẳng cấp. Tần Phong nhìn xem khách này giống như mây tới hình ảnh, biết Tiên Bảo Các sinh ý sẽ không kém, hắn cái này thương đại ca đích thật là cái giỏi về kinh doanh người tài ba. Hắn mang theo mấy người tiến nhập Tiên Bảo Các, nhìn xem cái kia rực rỡ muôn màu thương phẩm, các loại công dụng vật phẩm cái gì cần có đều có, xem ra Thương Tử Thông là tốn không ít tâm tư. Hắn mười bậc mà lên, muốn chỉnh thể xem xét một phen tại cáo chi Thương Tử Minh. Thật tình không biết, bọn hắn mới vừa lên lầu 2, Thương Tử Minh cứ vui vẻ ha ha chạy đến. Tần lão đệ, đệ muội, Linh Nhi, còn có hai vị cô nương, hoan nên đi vào Tiên Bảo Các. Nhiều người ở đây, mau theo ta đến Quý Tân Thất, ta cái này vừa đạt được một chút thượng đẳng trà ngon, vừa vặn cùng một chỗ đánh giá bên dưới, các ngươi có thể đến ta thực sự thật là vui, ha ha. Tần Phong nhìn thấy Thương Tử Minh, tâm tình của hắn cũng không tệ, gật gật đầu, một đoàn người đi theo Thương Tử Minh bộ pháp, đi vào một chỗ độc đáo sương phòng. Thương Tử Minh tự mình pha trà, hương trà bốn phía, mọi người một đường bất bả, nếm thử như thế nào. Tần Phong cũng không khách khí, bưng lên một chén, ngửi ngửi, thanh nhã thanh hương xông vào mũi, nhấp một miếng, cửa vào thuần hậu, có chút mang khổ, trà thang vào cổ họng, rất nhanh có hồi cam. Hắn cũng không biết cái này có được hay không, chỉ cảm thấy uống vào dễ chịu. Thương Tử Minh mở miệng quan tâm nói, đường xá xa xôi, trên đường đi còn thuận lợi. Cửu Vũ Tiên Bực nơi này thế nhưng không bình tĩnh. Tần Phong cũng không giấu giếm, vẫn được, gặp chút phiền phức, bất quá đều giải quyết, lại nói Thương đại ca nơi này làm ăn khá khẩm, xem ra việc này là ổn. Thương Tử Minh nhìn xem Tần Phong chân thành nói, bây giờ nói cái này còn quá sớm, kinh doanh bên trên ta không sợ hắn, hiện tại có trưởng bối giám sát, cũng không ai dám làm thủ lòng nhỏ. Bất quá trên tu vi, an ngay nói thật, lâu dài đến nói ta không sợ hắn, có thể thời gian ngắn so ra kém hắn. Dù sao hắn là tại tiên giới tu luyện, mà ta ở hạ giới làm trễ mãi một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra là một thắng một thua, đây cũng là ta theo dự liệu kết quả. Cho nên, đến lúc đó vẫn là phải dựa vào lão đệ duy trì. Tần Phong hiện tại tấn cấp tiên vương, mấy tháng trước càng có lòng tin, hắn vô vô Thương Tử Thông bà bay, trấn an nói, yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ hết sức. Thương Tử Minh cũng không muốn cho Tần Phong áp lực quá lớn, mở cái trò đùa nói sang chuyện khác, hai vị này tiền tử trước kia chưa thấy qua, Tần lão đệ, ngươi ngay ở trước mặt đệ muội mặt dạng này cũng không tốt. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Thương đại ca cũng chớ nói lung tung, đây là chúng ta tới thời điểm nhận biết, bọn hắn thế nhưng là đến từ Tử Nguyên Tiên một người. Thương Tử Minh nghe vậy sững sờ, sau đó là một mảnh hướng tới. Tử Nguyên Tiên vực, đây chính là chỗ tốt. Ta vẫn là tới Cửu U Tiên vực mới biết, nghe nói nơi đó sẽ xuất hiện một loại gọi là Tử Nguyên Tinh đồ vật, đối với tu luyện có phi thường thần kỳ tác dụng. Tần Phong thấy thế cười nói, Thương đại ca nói không sai, Tử Nguyên Tinh hoàn toàn chính xác đối với tu sĩ rất có ích lợi, bất quá đại ca nếu ước mơ, đem sinh ý làm đến chỗ nào chính là. Thương Tử Minh lắc đầu cười khổ nói, nào có lao đệ nói dễ dàng như vậy, không có thực lực, nửa bước khó đi. Nhiều năm như vậy chúng ta thường ra cũng chỉ là từ dây thường đen tiên vực đến Cửu U Tiên vực, bước chân cũng không dám bước lớn. Chỉ có tại Cửu U Tiên vực đứng vững vàng tại cảm tưởng mặt khác, Tử Nguyên Tiên vực, tạm thời là không dám nghĩ. Tần Phong cười cười, Thương Tử Minh nói đến nói không sai, thực lực là căn bản, hắn vô vô Thương Tử Minh bà bay, khích lệ nói, "Thương đại ca hảo hảo cố gắng, trước tiên đem vị trí gia chủ cầm xuống, về sau chúng ta nói không chừng sẽ có hợp tác, đem sinh ý làm khắp thiên giới, tựa như tụ bảo các ở thiên hoang đại lục một dạng." Thương Tử Minh nhãn tình sáng lên, "Ha ha, tốt, vậy liền nhiều ỷ vào lão đệ." Sau đó mọi người hàn huyên một hồi, Thương Tử Minh rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi đám bọn hắn. Tần Phong mục đích chuyến đi này đã đạt tới, hắn còn muốn lấy đi Tử Nguyên Tiên vực nhìn xem đâu, liền đưa ra cáo tử. "Thương đại ca không nói gạt ngươi, ta dự định đi Tử Nguyên Tiên vực nhìn xem, yên tâm, ta sẽ ở ước định thời gian gấp trở về." Thương Tử Minh cũng không có ngăn cản, "Tốt, ta tự nhiên là tin tưởng lão đệ, rời nhà đi ra ngoài các ngươi cẩn thận một chút, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Tần Phong bọn người rời đi tiên bảo các, hướng về Cửu Vũ trong tiên vực bộ Thánh Thiên Thành bay đi. Bởi vì chỉ có Thánh Thiên Thành có thông hướng mặt khác tiên vực cự ly xa truyền tống trận. Trên đường đi, Tần Phong lần nữa hướng Phương Đông vui mừng xác nhận, "Ngươi xác định một đường thuận lợi, từ nơi này xuất phát chỉ cần nửa tháng thời gian liền có thể đến Tử Nguyên Tiên vực." Đông Phương Việt tức giận nói, "Đúng à, Tần Phong ngươi cũng hỏi nhiều lần, có phiền hay không a, chúng ta ở chỗ này cưỡi truyền tống trận đạt tới Quảng Hán Tiên vực, ở nơi đó đổi thành một chuyến có thể tới Mãng Hoang Tiên vực. Mãng Hoang Tiên vực có truyền tống trận đến Phục Trạch Tiên vực, chúng ta lại đi một chuyến đã đến, thuận lợi không cần bao lâu thời gian." Đông Mai cũng đáp lời nói, "Tần công tử yên tâm, nhanh thì mấy ngày, chậm thì 1-2 tháng, về thời gian không có vấn đề." Tần Phong có chút ngượng ngùng, "Ta đây không phải cùng người ước định cẩn thận sao, sợ làm trễ nải thời gian, hỏng sự tình sẽ không tốt." Đông Phương Duyệt bảo đảm nói, "Yên tâm đi, chính là chạy tới truyền tống trận trên đường tốn hao chút thời gian, truyền tống trận một khi khởi động, chẳng mấy chốc sẽ đến." Ngao Linh Sen vào nói, "Từ Tử Nguyên Tiên vực đi trong lúc này Thiên Tiên vực cần bao lâu?" Đông Phương Duyệt trả lời, "Cái này muốn nhìn ngươi đã đi đâu, Tử Nguyên Tiên vực có truyền tống trận đến Trung Thiên Tiên vực, bất quá là ở chính giữa Thiên Đại Lục Bắc Bộ, cách mặt khác khu vực có rất dài khoảng cách." Một nhóm năm người, cứ như vậy hướng về Thánh Thiên Thành bay đi. Đông Mai bỗng nhiên mở miệng nói, "Tiểu thư, chúng ta lúc trước đã thông tri gia chủ, không biết hắn tới chỗ nào đâu." Đông Phương Duyệt thở dài một hơi, áo nào nói, "Cha nhận được tin tức khẳng định lo lắng, tính toán thời gian cũng nhanh đến đi." "Đông Mai tỷ, nói thật, ta hiện tại có chút hối hận trộm đi ra. Nếu không phải gặp được Tần Phong bọn hắn, đoán chừng cha cũng không gặp được chúng ta." Đông Mai an ủi, "Việc này cũng không thể chỉ trách tiểu thư, nếu là gia chủ hắn lúc trước tôn trọng ý kiến của ngươi, ngươi cũng sẽ không vụng trộm chạy đến." Đúng lúc này, Tần Phong cảm thấy một cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tới gần, hắn lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh cũng là thần kinh kéo căng, tùy thời chuẩn bị ngăn địch. Bọn hắn phát hiện đó là một cái trung niên nam tử, người mặc gấm mây cẩm y, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tu lãng, hai đầu lông mày lộ ra bội vàng. Đông Phương Duyệt nhìn thấy người tới vui vẻ ra mặt, nghĩ đến trước đó gặp phải lại cảm thấy ủy khuất chạy lên não, nước mắt doanh tại tiệp. "Cha, ngài rốt cuộc đã đến." Chương 651, Đông Phương Chính Vũ chương 651, Đông Phương Chính Vũ. Đông Phương Duyệt nhìn thấy phụ thân đến, vui đến phát khóc, "Cha, ngài rốt cuộc đã đến, nữ nhi kém chút chỉ thấy không đến ngươi." Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh mặc dù sớm có suy đoán, nghe được Đông Phương Duyệt lời nói, nỗi lòng lo lắng xem như để xuống. Người tới chính là Đông Phương gia gia chủ, tên là Đông Phương Chính Vũ, cũng là Đông Phương Duyệt phụ thân. Đông Phương Chính Vũ mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhìn thấy nữ nhi không sao đó, tạm thời thở dài một hơi. Hắn tấm kia kéo căng gương mặt trầm tĩnh lại, lộ ra vẻ mệt mỏi. Xem ra hắn ngày hôm đó đêm đi gấp, một khắc càng không ngừng chạy đến. Đông Phương Chính Vũ tăng tốc độ, lách mình đứng ở Đông Phương Duyệt trước người, hai tay bắt lấy cổ tay của nàng, vẻ mặt thành thật kiểm tra. Hắn xác nhận Đông Phương Duyệt không sao đó, mới chính thức yên lòng. Đây chính là tâm can của hắn nhọn, nếu là có nửa phần tổn thất vừa ý đau chết. Đông Phương Duyệt nhìn thấy phụ thân, nghĩ đến giả ngây thơ nũng nịu một phen cầu an ủi, đồng thời hy vọng khỏi bị trách phạt. Thật tình không biết, không đợi nàng có động tác, Đông Phương Chính Vũ đánh đòn phủ đầu, nghiêm sắc mặt, ngựa khí nghiêm khắc, trách nói, "Duyệt nhi ngươi hồ nháo, ngươi tu vi này làm sao dám rời nhà ra đi? Còn vượt ngang mấy cái tiên vực chạy xa như vậy, ngươi không muốn sống nữa. Nếu là ngươi có cái bất chắc, cha còn có ngươi mẹ làm sao bây giờ?" "Hừ, sau khi trở về, ngươi cho ta trung thực đợi trong nhà, cấm túc mấy năm hảo hảo tỉnh lại rồi nói sau. Còn có ngươi Đông Mai, bảo ngươi nhìn xem tiểu thư, ngươi lại cùng nàng cùng một chỗ trộm đi ra, ngươi cũng cùng nhau lãnh phạt." Đông Mai có thể nói cái gì, dù có ủy khuất, cũng chỉ có thể đáp ứng, lần này thực sự quá nguy hiểm, nếu không phải gặp gỡ Tần Phong bọn hắn, hậu quả khó mà lường được. Đông Phương Việt nghe nói cha hắn lời nói, đơn giản trời sập, muốn nàng cấm túc trong nhà, cái kia so giết nàng còn khó chịu hơn. Miệng nàng nhất biển, khóc chít chít. "Cha, ngươi không thích nữ nhi sao? Nữ nhi vừa mới trở về từ coi chết, ngươi không an ủi một tiếng còn chưa tính, còn xử phạt ta, vậy còn không như chết tính toán." Đông Phương Chính Vũ nhìn xem khóc đến lê hoa đái vũ nữ nhi bà bối, lại nghĩ tới nàng vừa mới thoát hiểm, lòng có không đành lòng, bất đắc dĩ nói, "Tốt, việc này lại nói, trở về để cho ngươi mẹ phạt ngươi. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai to gan như vậy, dám đụng đến ta Đông Phương Chính Vũ nữ nhi?" "Hừ." Đông Phương Duyệt liền đem rời nhà sau sự tình nêm hai nói. "Nói đến ta lần này rời nhà cùng cha ngươi cũng thoát không được quan hệ, nếu không phải ngươi khăng khăng muốn đem ta gả cho cái kia Tư Mã Kiệt, ta cũng sẽ không chạy đến." Đông Phương Chính Vũ cao mày nói, "Đông Phương gia cùng Tư Mã gia từ trước giao hảo, nếu là ngươi có thể cùng Tư Mã Kiệt thông gia, hai nhà chúng ta quan hệ càng thêm kiên cố, chỉ là ngươi tại sao phải như vậy phản cảm cái kia Tư Mã Kiệt?" Đông Phương Duyệt bĩu môi nói, "Ta cùng cái kia Tư Mã Kiệt trước đây không lâu mới thấy qua một mặt đi, hắn liền muốn nói cưới ta, ta tổng cảm giác hắn không có hảo ý." Đông Phương Chính Vũ tức giận nói, "Cái này có cái gì, nữ nhi của ta dáng rất đẹp mắt như vậy, hắn coi trọng nói do hắn ánh mắt không sai." Đông Phương Duyệt nghiêm mặt nói, "Cha, tu sĩ trực giác đúng vậy coi nhẹ, điều này nói rõ hai người chúng ta không thích hợp." Ngao Linh ở bên nhíu nhíu mày, thế nào cảm giác lời này có chút quen thuộc đâu. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch hai mặt nhìn nhau, cảm tình Đông Phương Duyệt là đào hôn đi ra. Đông Phương Chính Vũ chỉ coi Đông Phương Duyệt lại tìm lấy cớ, khoát tay một cái nói, "Tốt, đã ngươi không nguyện ý cũng đừng lại nói chuyện này, sau khi trở về ta cũng không cưỡng bắt ngươi, nói tiếp chuyện sau đó đi." Đông Phương Duyệt tiếp tục, nói từ Tím Nguyên Tiên vực rời đi, chúng ta đi gần nhất Phục Trạch Tiên vực. Ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì, dù sao Đông Phương gia uy danh tại Phục Trạch Tiên vực hay là rất có tác dụng. Ta lo lắng sẽ có người nói cho cha, liền lại chạy xa chút, đi Mãng Hoang Tiên vực. Lần này Đông Phương gia tên tuổi liền không dùng được, có người thấy chúng ta xuất thủ hào phóng đã nhìn chằm chằm chúng ta. Ta từ trong nhà mang đến không thiếu bảo mệnh đồ vật, cũng không có gì nguy hiểm. Về sau ta lại đi Quảng Hàn Tiên vực, cũng không biết sao nhỏ bị để mắt tới, chúng ta vừa đánh vừa chạy, về sau liền đi tới Cửu U Tiên vực. Ngay từ đầu còn rất tốt, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, bị nơi này một cái tên là Huyết Ảnh Môn thế lực để mắt tới, muốn bắt ta cùng Đông Mai tỷ trở về. Nghe nói thủ đoạn của bọn hắn 10 phần tàn nhẫn, nếu không phải gặp gỡ Tần Phong, Linh Nhi cùng Nguyệt Tịch Tạ, cha ngươi rất có thể chỉ thấy không đến ta. Nữ Nhi rõ ràng không có trêu chọc bọn hắn, nhưng bọn hắn làm sao lại để mắt tới ta nữa nha. Đông Phương Duyệt nhớ lại chuyện cũ, thật sự là hủy khuất vô cùng, nàng trêu ai gẹo ai. Đông Phương Chính Vũ nghe Nữ Nhi tố thuật, cảm thán nói, là cha đưa ngươi bảo vệ quá tốt rồi, thế giới bên ngoài nhưng không có tốt đẹp như vậy. Ngươi không có trêu chọc ai, là ngươi quá yếu ớt ai cũng có thể khi dễ. Ngươi trở về hảo hảo tu luyện, tương lai sau liền không có dám khi dễ ngươi. Đông Phương Chính Vũ đánh giá Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh, gặp bọn họ ba cái khí độ bất phàm, luôn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Tần Phong ba người nên tiếp ánh mắt của hắn, sắc mặt bình tĩnh. Cái này Đông Phương Chính Vũ rất có thể vượt qua Tiên Vương phạm chủ, bọn hắn thấy qua nhân vật lợi hại nhiều lắm, tự nhiên chưa phát giác kinh ngạc. Đông Phương Chính Vũ trịnh trọng đối với Tần Phong ba người chắp tay nói tạ ơn, thái độ chăm chú. Cảm tạ ba vị tiểu hữu xuất thủ cứu tiểu nữ, nào đó thiếu các ngươi một cái nhân tình, về sau đủ khả năng đều đáp ứng. Tần Phong ba người chắp tay đáp lễ. Tiền bối khách khí, thuận tay mà làm thôi. Đông Phương Việt nhớ tới Tần Phong trước đó lời nói, cũng nhớ tới chính mình đối bọn hắn hứa hẹn, xen vào nói, cha, Tần Phong bọn hắn đối với Tử Nguyên Tinh cảm thấy hứng thú, ta đã từng đã đáp ứng bọn hắn, hảo hảo tạ ơn bọn hắn, cha có thể cho bọn hắn một chút sao? Đông Phương Chính Vũ biến sắc, hình như có ngượng nghịu. Đông Phương Việt lập tức đổi giọng, mấy khối cũng tốt, sau đó lại dùng những vật khác bồi thường. Đông Phương Chính Vũ lấy ra ba khối lớn chừng quả đấm hòn đá, nhìn cùng phổ thông tảng đá không có gì khác biệt. Đây chính là Tử Nguyên Tinh. Hắn đem ba khối đá đưa cho Tần Phong ba người. Tần Phong cũng không khách khí, thu xuống tới. Đông Phương Chính Vũ giận dữ nói, ba vị cứu được Duyệt Nhi mệnh, đừng nói là Tử Nguyên Tinh, coi như tại đồ vật chân quý ta cũng nguyện ý cho, chỉ là cái này Tử Nguyên Tinh ta cũng không có bao nhiêu. Đông Phương Duyệt kinh ngạc, a, trước đây ít năm không phải còn có không ít sao? Đông Phương Chính Vũ cười khổ nói, ngươi cũng biết thứ này tốt, mọi người đều biết, ai đạt được không cần giữ lại để cho người ta ngấp nghé đâu. Đông Phương Duyệt nghẹn lời, ngấp lại cũng là đạo lý này. Tần Phong hỏi thăm, tiền bối có biết nơi đó có thể sẽ xuất hiện Tử Nguyên Tinh? Hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới lại nghe được Đông Phương Chính Vũ trả lời khẳng định. Không nói gạt ngươi, tại Tím Nguyên Tiên vực hoàn toàn chính xác có như thế một nơi, nơi đó xuất hiện Tử Nguyên Tinh tỷ lệ khá lớn. Do chúng ta nhiều mặt thế lực cộng đồng chấn giữ, 10 năm một lần cộng đồng thăm dò. Lần này ta muốn Duyệt Nhi cùng Tư Mã Kiệt thông gia cũng là hy vọng có thể cùng Tư Mã gia cùng một chỗ hợp tác. Chỉ là tính toán cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chúng ta Đông Phương gia chính mình cũng có thể. Thứ này xuất hiện không có gì quy luật, toàn bộ nhờ vật khí, nhiều người cũng không nhất định dễ dùng. Tần Phong lập tức tới hứng thú, tiền bối, lần này thăm dò có thể mang chúng ta lên sao? Đông Phương Chính Vũ hơi tưởng tượng, sảng khoái đáp ứng, tự nhiên có thể. Bất quá các ngươi phải làm cho tốt tay không mà quay về chuẩn bị, thứ này không dễ tìm. Tần Phong mừng rỡ gật đầu, đa tạ tiền bối, xin hỏi lần sau thời gian bắt đầu còn bao lâu? Đông Phương Chính Vũ đáp lại, đại khái còn có 2 tháng. Chương 652, giết trở lại Tím Nguyên Tiên vực. Chương 652, giết trở lại Tím Nguyên Tiên vực. Tần Phong biết được Tử Nguyên Thạch tin tức, lại được Đông Phương Chính Vũ đáp ứng, rất là vui vẻ. Đông Phương Chính Vũ cũng nhìn ra hắn mừng rỡ, sợ hắn hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, khuyên lớn, tiểu hữu hay là không nên ôm có hy vọng quá lớn, vừa rồi ta nói tới chỗ kia địa giới, Tử Nguyên Tinh xác suất xuất hiện cao một chút, cũng là tương đối. Cụ thể làm sao không dễ nói, trước đó chúng ta cũng thử qua tay không mà quay về, tiểu hữu phải có chuẩn bị tâm lý. Tần Phong gật gật đầu, đa tạ tiền bối, văn bối biết được. Đông Phương Duyệt ôm cha nàng cánh tay, núng nịu lắc lắc, nói cha, Tần Phong bọn hắn thế nhưng là đã cứu ta nữ nhi mệnh, trừ bỏ Tử Nguyên Tinh, liền không có khác thủ lao bồi thường lại sao? Tần Phong khoát khoát tay, cự tuyệt nói, Đông Phương cô nương không cần phải khách khí, có thể làm cho chúng ta tiến về Tím Nguyên Tiên vực tìm kiếm Tử Nguyên Tinh, đây đối với chúng ta tới nói đã đủ rồi, không cần mặt khác ngoài định mức thủ lao. Đông Phương Duyệt cũng không nói chuyện, hai mắt đáng thương, u ám nhìn xem Đông Phương Chính Vũ. Đông Phương Chính Vũ bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, ngẫm lại cũng là, người ta thế nhưng là cứu được hắn nữ nhi bảo bối tính mệnh, dùng một cái hư ảo điều kiện đến hồi báo hoàn toàn chính xác không đủ. Hắn nghĩ nghĩ, xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Tần Phong. Duyệt Nhi nói rất đúng, vừa rồi điều kiện không đủ báo đáp, trong này có một ít mọi người có thể sử dụng đến tài nguyên, ngươi tạm thời nhận lấy. Tần Phong cũng không giả mồm, lễ phép nhận lấy, thần thức quét qua, cái này Đông Phương Chính Vũ xuất thủ cũng thật hào phóng. Trong nhẫn chứa đồ có đại lượng tiên tinh, những tiên tinh này đẳng cấp so dây từng đen tiên bực cao hơn bên trên không ít đẳng cấp, hẳn là tiên tinh thượng phẩm. Còn có mặt khác vật phẩm, tỉ như linh thảo, kỳ dị khoáng thạch loại hình. Đông Phương Chính Vũ lại lấy ra một viên ngọc bội, chính diện có khắc Đông Phương hai chữ, mặt sau thì là Chính Vũ, đây là đại biểu thân phận của hắn ngọc bài. Hắn đem lệnh bài đưa cho Tần Phong, chính trọng nói, vừa rồi ta đã nói, các ngươi đã cứu ta nữ nhi, ta Đông Phương Chính Vũ thiếu các ngươi một cái nhân tình. Về sau các ngươi gặp được phiền phức, có thể cầm ngọc bội này đến Đông Phương gia, đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Tần Phong hơi chần chờ, cũng khách khí nhận lấy. Hắn khả năng không cần đến, hắn thân hữu có lẽ có thể sử dụng đến, có thể làm cho Đông Phương gia gia chủ thiếu một cái nhân tình cũng rất tốt. Đông Phương Chính Vũ gặp Tần Phong đem đồ vật cất kỹ, ra vẻ tức giận trừng mắt liếc Đông Phương Duyệt, lần này ngươi hài lòng đi. Đông Phương Duyệt mím khóc mỉm cười, điềm điềm hô một tiếng, cha vừa bạn, chúng ta cái này về nhà sao? Tần Phong nghe vậy cũng là ném đi chú ý ánh mắt, Tiếm Nguyên Tiên vực thật đúng là có chút không thể chờ đợi đâu. Đông Phương Chính Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, nhà là muốn về, bất quá những cái kia khi dễ ngươi đạo trích cũng không thể cứ như vậy buông tha. Ta Đông Phương Chính Vũ nữ nhi há lại dễ khi dễ như vậy, tất nhiên muốn để bọn hắn trả giá bằng máu. Hắn giờ phút này kiếm mi hoành trọn, sát khí nghiêm nghị, vốn cũng không giận mà uy gương mặt, hiện tại kéo căng, lộ ra bá khí vô song. Trên thân gấm mây cẩm y liền bị khí tức của hắn thổi lên, tay áo đồng bền, tiêu sái bên trong lộ ra mấy phần tùy tiện. Hắn một chút từ một cái cương triều nữ nhi, mặt mũi hiền lành nam tử trung niên, trong nháy mắt biến thành một cái xương bá một phương cự phách. Tần Phong biết những này ngồi ở vị trí cao, xương bá một phương thế lực lớn người, cũng sẽ không là người đơn giản, cái kia không phải trải qua máu tươi cùng hiện thực tẩy lễ. Thời khắc này Đông Phương Chính Vũ mới là chân thực hắn đi. Đông Phương Chính Vũ nghiêm túc nhìn qua Đông Phương Duyệt, Duyệt Nhi, cha mang theo ngươi một đường giết trở lại Tím Nguyên Tiên Vực, liền từ huyết ảnh này cửa mở bắt đầu đi. Đông Phương Duyệt nghe vậy mím môi một cái, hốc mắt hồng hồng, nước mắt giống như là vỡ đê giống như bừng lên. Có cha nàng câu nói này, nàng trước kia bị ủy khuất tan thành mây khói, hiện tại chỉ còn lại có cảm động. Đông Phương Chính Vũ đưa tay cương triều vuốt vuốt đầu của nàng, quay đầu đối với Tần Phong ba người nói, ba vị muốn cùng một chỗ hay là đi trước truyền tống trận cấp độ kia chúng ta. Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh đem ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong cười cười, chúng ta tự nhiên là muốn nhìn một chút tiền bối thần uy. Đông Phương Chính Vũ cười ha ha một tiếng, tốt, vậy chúng ta lên đường đi, huyết ảnh này cửa các ngươi biết ở đâu sao? Đông Phương Duyệt nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện nào có đáng gì, tùy tiện hỏi hạ nhân liền biết. Đông Phương Chính Vũ tiếp nhận đề nghị này, tiện tay ngăn lại một người, không khách khí chút nào hỏi, ngươi có biết huyết ảnh môn sơn một chỗ? Người kia là một tên kim tiên, đột nhiên bị người ngăn lại tự nhiên rất là khó chịu, có thể có chút cảm ứng xuống người ta khí tức sau liền trung thực. Hắn mười phần cung kính nói, về tiền bối lời nói, văn bối hoàn toàn chính xác biết được. Đông Phương Chính Vũ không có thêm lời thừa thãi, nói, người kia thành thành thật thật chỉ rõ phương hướng, sau đó tò mò hỏi một tiếng, tiền bối muốn tìm huyết ảnh môn làm gì? Đông Phương Chính Vũ cũng không có giấu giếm, diệt. Người kia giật mình, lấy lại tinh thần, lập tức hứng thú, cái kia vãn bối có thể đi theo nhìn xem sao? Đông Phương Chính Vũ cũng không quay đầu lại, tùy ngươi. Hắn vốn là lập uy, không có tận lực thu liễm khí tức, một bộ muốn đi tìm phiền phức dáng vẻ, trên đường đi hấp dẫn không ít người. Chờ bọn hắn đến huyết ảnh môn thời điểm, phát hiện đội ngũ đã mười phần khả quan. Huyết ảnh môn tuyên chỉ không sai, chiếm cứ bát ngát cương thổ, dựa vào núi, ở cạnh sông, còn có một đầu trung phẩm tiên linh quái mạch. Huyết ảnh môn hết thảy đều ngay ngắn trật tự, bọn hắn còn không biết huyết dụ đã bỏ mình, mà lại tai họa ngập đầu đã đến lâm. Thủ sơn đệ tử nhìn thấy bỗng nhiên tới nhiều người như vậy, lập tức cảnh giác lên. Các vị đến đây thế nhưng là có chuyện gì? Đông Phương Chính Vũ không để ý đến bọn hắn, chỉ là thản nhiên nói, đây là huyết ảnh môn, các ngươi môn chủ là huyết dụ, không sai đi. Thủ sơn đệ tử không rõ ràng cho lắm, vẫn gật đầu, không sai, ngươi là tìm chúng ta môn chủ sao? Hắn ra ngoài rồi, vẫn chưa về. Đông Phương Chính Vũ gật gật đầu, không sai liền tốt, giết nhầm người sẽ không tốt. Thủ sơn đệ tử giật mình, sau đó liền không có. Đám người xôn xao, đều là khiếp sợ nhìn về phía Đông Phương Chính Vũ, trực tiếp như vậy sao? Huyết ảnh môn phản ứng càng lớn, đệ tử, trưởng lão nhao nhao nổi giận đùng đùng chạy ra, đối với Đông Phương Chính Vũ quá lớn. Lớn mật, ngươi là ai? Dám đến chúng ta huyết ảnh môn giết người? Ngươi nếu có gan thì đừng chạy, chúng ta môn chủ trở về ngươi sẽ biết tay. Đông Phương Chính Vũ đối bọn hắn ồn ào mà không biểu tình, một cỗ so tiên vương khí tức càng mạnh mẽ hơn trong nháy mắt bao trùm ra. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên lặng ngắt như tờ, huyết ảnh môn người cũng không gọi rầm rĩ, người xem náo nhiệt cũng không thảo luận, đều là khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Chính Vũ. Đông Phương Chính Vũ thanh âm lạnh lùng vang lên, ta Đông Phương Chính Vũ nữ nhi há lại các ngươi nho nhỏ huyết ảnh môn có thể trêu chọc, hôm nay huyết ảnh môn nên bị diệt. Huyết ảnh môn ngay cả một cái tiên vương đều không có, làm sao có thể thừa nhận được ở hắn uy áp. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, tại hắn khí chàng bao trùm dưới huyết ảnh môn người, toàn bộ ngã xuống. Tần Phong nhìn xem cái này máu tanh một màn, nội tâm không có cái gì gợn sóng, đây chính là tu chân giới, không phải là nói không rõ, thực lực rất rõ ràng. Đợi đến huyết ảnh môn hủy diệt, đám người thế mới biết xảy ra chuyện gì. Huyết ảnh môn luôn luôn tùy tiện, hiện tại trêu chọc phải người không nên trêu chọc, dẫn đến hủy diệt. Đám người đem Đông Phương Chính Vũ một đoàn người hoàn toàn nhớ kỹ, trở về còn muốn khuyên bảo tử đệ, đồng môn tuyệt đối không thể trêu chọc những người này. Đông Phương Chính Vũ xả được cơn giận, lập uy hiệu quả cũng đạt tới. Hắn vây tay một cái, đem huyết ảnh môn tài vật đều tìm đến, rơi vào Tần Phong trước mặt bọn hắn. Những này liền ngay trước cho mấy vị tiểu hữu thêm đầu đi. Hắn không đợi Tần Phong đáp ứng, ánh mắt nhu hòa đối với Đông Phương Duyệt nói, nơi này giải quyết, xuất phát đi tới một chỗ đi. Chương 653, Phệ Hồn Tà Đế chương 653. Phệ Hồn Tà Đế Đông Phương Chính Vũ đem huyết ảnh môn rộng lượng tài phú trồng chất tại Tần Phong mấy người trước mặt, chính hắn mang theo Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai quay người rời đi. Tần Phong đem tài vật cất kỹ, cùng Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh đuổi theo bước tiến của bọn hắn. Quan chiến mọi người thấy bọn hắn rời đi thân ảnh, lại quay đầu nhìn xem thây ngang khắp đồng huyết ảnh môn, trong lòng sinh ra đủ loại ý nghĩ. Đông Phương Chính Vũ trướng mắt nơi này, bọn hắn để ý a nơi này vô luận khu vực, cảnh sát hay là tiên khí nồng độ đều rất là không tệ, cuối cùng sợ là tránh không được một trận gió tanh mưa máu. Tần Phong ba người rất nhanh đuổi kịp Đông Phương Chính Vũ bọn hắn, đa tạ tiền bối khẳng khái. Đông Phương Chính Vũ lắc đầu, tiểu hữu không đừng khách khí, những vật này trợ giúp ta không lớn. Tần Phong biết người ta là hảo ý, hắn cũng không muốn lại trên vấn đề này dây dưa, rời đi chủ đề, tiền bối chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào? Đông Phương Duyệt chen vào nói, giải thích nói, một chút đứng là Quảng Hàn Tiên Vực, cửu ưu tiên vực xem như tương đối vắng vẻ tiên vực, nơi này chỉ có thông hướng Quảng Hàn Tiên Vực truyền tống trận. Nếu là không có truyền tống trận bay thẳng về Tím Nguyên Tiên Vực lời nói, mê không lạc đường không khóa, sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Tần Phong gật gật đầu, nhớ tới bọn hắn lần này cần đi hướng Tím Nguyên Tiên Vực, đối với Tím Nguyên Tiên Vực cơ bản không có gì giải, liền mở miệng hỏi, Đông Phương cô nương có thể cho chúng ta nói một chút Tím Nguyên Tiên Vực tình huống sao? Tỷ như thế lực khắp nơi, thực lực tổng hợp loại hình, thế lực kia cường đại nhất, ai tu vi cao nhất? Đông Phương Duyệt trầm ngâm bên dưới, vậy ta liền nói một chút, nếu là ta nói không đối, cha ngươi hốn nắn một chút. Đông Phương Chính Vũ đối với nàng cương triều gật đầu. Đông Phương Duyệt bắt đầu giảng thuật. Trước đó ta liền cùng các ngươi nói, tiên giới trung tâm là Trung Thiên Tiên Vực, chúng ta Tím Nguyên Tiên Vực cách Trung Thiên Tiên Vực xem như tương đối gần. Tiên vực tài nguyên, hoàn cảnh đều là hướng Trung Thiên Tiên Vực đến gần, thực lực tự nhiên muốn so mặt khác tiên vực mạnh lên không ít. Tần Phong gật gật đầu, ra hiệu nàng tiếp tục. Đông Phương Duyệt tiếp tục nói, Tím Nguyên Tiên Vực nổi danh nhất chính là Tử Nguyên Tinh, tiên vực thậm chí lấy đó làm tên, chỉ là thứ này số lượng có hạn, ít nhiều có chút hữu danh vô thực. Tiên vực thế lực đông đảo, đỉnh tiêm thế lực trừ bỏ chúng ta Đông Phương gia cùng Tư Mã gia, cũng còn có vài phe thế lực đáng giá chú ý, bọn chúng là Xích Dương Đạo Cung, Sâm La Điện, Cựu Cung Phường, Quan Huyền Các tứ đại thế lực. Trong đó Xích Dương Đạo Cung cùng Cựu Cung Phường quan hệ không tệ, Sâm La Điện thì cùng Quan Huyền Các đi rất gần. Chúng ta Đông Phương gia cùng Tư Mã gia quan hệ vẫn được, cứ như vậy, lục phương thế lực tạm thời bảo trì cân bằng cục diện. Đông Phương Chính Vũ xen vào nói, Duyệt Nhi nói không sai, chúng ta lục phương thế lực lẫn nhau ngăn được, cục diện coi như hòa bình, chỗ kia thừa thai Tử Nguyên Tinh địa phương cũng là chúng ta cùng nhau trấn giữ. Tần Phong gật gật đầu, cũng hiểu vì cái gì Đông Phương Chính Vũ vì cái gì muốn cùng Tư Mã gia thông gia. Nếu là song phương đều tình đầu ý hợp, thân càng thêm thân vậy dĩ nhiên là tốt nhất, đáng tiếc Đông Phương Duyệt không nhìn chúng cái kia Tư Mã Kiệt. Đông Phương Duyệt nhớ ra cái gì đó, mặt mày hớn hở. Lục phương thế lực thực lực tổng hợp không sai biệt lắm, thế nhưng là luận chiến lực cá nhân thôi, thuộc về cha ta thứ nhất. Tùy tiện bọn hắn nhà ai đi ra đơn đấu, đều không phải là cha ta đối thủ. Đông Phương Chính Vũ nghe được nữ nhi lấy hắn tự hào dáng vẻ, hắn đơn giản trong bụng nở hoa, làm ra vẻ trang dạng phê bình nói Duyệt Nhi không nhưng này nói gì, cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cao thủ chân chính đều là bất hiển sơn bất lộ thủy. Đông Phương Duyệt lẽ lưới, biết, có thể cha cũng xác thực rất lợi hại à, không phải vậy Đông Phương gia sao có thể an ổn phát triển lâu như vậy. Đông Phương Chính Vũ cười cười, xem như chấp nhận không nói gì thêm. Tần Phong thuận thế hỏi, tiền bối thực lực phi phàm, tu vi nhất định là thông thiên, thế nhưng là tiên đế. Đông Phương Duyệt kiêu ngạo đáp, cha ta hiện tại còn không phải, có thể rời cái này một bước cũng không xa. Đông Phương Chính Vũ lần này lại ngay cả bận bịu khoát tay, khiêm tốn nói, tiểu hữu đừng nghe Duyệt Nhi nói mò, ta hiện tại chỉ là tiên hoàng đỉnh phong, cách tiên đế chi cảnh còn kém xa lắm đâu. Tần Phong thầm nghĩ khó trách, trước đó Đông Phương Chính Vũ lộ ra cô khí tức kia viễn siêu tiền vương, nguyên lai là tiên hoàng đỉnh phong. Tiền bối tu vi quả nhiên thông thiên, tin tưởng không lâu liền có thể bước vào tiên đế chi cảnh. Đông Phương Chính Vũ đang chắt lắc đầu, thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước. Ai, cái này nhìn như cách xa một bước, trên thực tế lại kém đến cách xa vạn dặm, đây chính là hai cái cấp độ lực lượng. Nhân tiên cảnh liền đem động tiên diễn hóa thành tiểu thế giới, đến tiên vương cảnh liền đem thể nội thế giới lộ sắc thành trung thế giới. Nhưng là muốn bước vào tiên đế chi cảnh, thì cần muốn đem thế giới lộ sắc thành đại thế giới. Ở trong đó độ khó, không thể bảo là không lớn. Thế giới thuế biến trừ đầy đủ năng lượng ngoài, còn cần đối với thế gian vạn vật có khắc sâu càng ngộ, thế giới cơ cấu, pháp tắc, vạn vật vận hành quy luật chờ chút. Một bước này đơn giản khó như lên trời, lúc nào có thể bước qua một bước này? Khó. Tần Phong tự nhiên minh bạch đạo lý kia, trấn an nói, tiền bối không cần nản chí, đường dài từ từ cũng lập loè, từ từ tìm kiếm chính là. Đông Phương Chính Vũ lấy lại tinh thần, có nhiều thâm ý nhìn xem hắn, tiểu hữu nói chính là, con đường tu hành tràn đầy bụi gai, sao có thể chính mình trước xì hơi. Tần Phong nhắc lên một chuyện khác, tiền bối diện huyết ảnh môn thời điểm có thể phát hiện có gì không ổn. Đông Phương Chính Vũ hồi tưởng một chút, giống như không có phát hiện cái gì đặc biệt, cau mày nói, tiểu hữu có chuyện không ngại nói thẳng. Tần Phong đối với Mộ Dung cũng sự tình từ đầu đến cuối lưu một cái tâm nhãn, hắn đem huyết dụ bị bồi dưỡng thành hồn quả sự tình nói một lần. Tiền bối trước đó có thể gặp được chuyện như vậy. Đông Phương Chính Vũ chân mày nhíu chặt hơn, hắn đang tự hỏi sự tình, lẩm bẩm nói, loại thủ đoạn này ta nghe làm sao có chút quen thuộc đâu. Đông nhiên, hắn đột nhiên bừng tỉnh, ta nhớ ra rồi, khó trách cảm thấy quen thuộc, đây là phệ hồn tà đế thủ đoạn. Phệ hồn tà đế? Tần Phong tự nhiên là chưa từng nghe qua. Đông Phương Chính Vũ lâm vào hồi ức ở trong, chậm rãi nói, đúng vậy, phệ hồn thủ đoạn cũng không cao minh cũng không hiếm thấy. Luôn có tu vi vô tổn tiến người sẽ đi đạo này, đây không tính là cái gì. Thế nhưng là lấy thần hồn làm dẫn, kết làm hồn quả thủ đoạn khác biệt. Loại thủ đoạn này mười phần cao minh, nó kết xuất hồn quả năng lượng dị thường tinh khiết, có thể trực tiếp là tu sĩ sử dụng, rất là kỳ diệu. Chỉ là loại thủ đoạn này chỉ có phệ hồn tà đế sẽ, những người khác mặc dù hữu tâm nếm thử nhưng không được nó pháp. Không đối, phệ hồn tà đế ước ngàn năm trước bị Xích Tiêu Tiên Đế liên hợp mấy vị tiên đế tiêu diệt, đã thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ là truyền thừa của hắn lưu lại, có người tìm tới cũng kế thừa xuống tới. Huyết dụ thần hồn thành quả là người phương nào cách làm? Tần Phong liền đem Mộ Dung cũng nói ra, cũng đem hắn là phân thân suy đoán cũng cùng nhau nói. Đông Phương Chính Vũ sắc mặt nghiêm túc, nói như thế, người này đã có thành tựu, nếu là lại đến một cái phệ hồn tà đế đó chính là tiên giới chi họa. Tần Phong thực sự hiếu kỳ, cái này phệ hồn tà đế trước đó chưa từng nghe qua, hắn làm cái gì người người đoán trách sự tình sao? Đông Phương Chính Vũ nhớ lại chuyện cũ cũng là một trận tim đập nhanh. Phệ hồn tà đế nguyên danh kêu cái gì không có nhiều người biết được, hắn dương danh là ở chính giữa tiên tiên vực. Lúc mới bắt đầu chính là từ từ bồi dưỡng hồn quả phương thức, thế nhưng là hắn càng ngày càng nội vàng cũng càng ngày càng điên cuồng. Hắn không ngừng săn giết tu sĩ, liền đối tiên đế cũng ra tay. Càng đáng sợ chính là hắn còn thành công, khiến cho trung thiên tiên vực không được an bình, người người cảm thấy bất an. Về sau Xích Tiêu tiên đế liên hợp mấy vị khác tiên đế nhất cử đem hắn tiêu diệt. Chương 654, tháng tuyết tiên triều chương 654, tháng tuyết tiên triều Đông Phương Chính Vũ kể rõ phệ hồn tà đế dọa người sự tích. Tần Phong còn là lần đầu tiên nghe, đối với cái này phệ hồn tà đế có bước đầu ấn tượng, là một cái vì con đường không từ thủ đoạn điên cuồng nhân vật. Hắn không khỏi nhớ tới Hắc Sát, huyết dụ còn có Mộ Dung Diệp, đặc biệt là Mộ Dung Diệp. Dựa theo Đông Phương Chính Vũ nói tới, loại này dùng người thần hồn bồi dưỡng thành hồn quả thủ đoạn chỉ có cái kia chết đi phệ hồn tà đế mới có thể, cái kia Mộ Dung Diệp làm sao lại thế? Không chỉ Mộ Dung Diệp hay là người nào đó một bộ đặc thù phân thân, như vậy người này là ai đâu? Tần Phong nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi, tiền bối, cái kia phệ hồn tà đế xác nhận thật đã chết rồi sao? Đông Phương Chính Vũ vẫn còn nhớ chuyện cũ, nghe được Tần Phong hỏi lên như vậy, sửng sốt một chút, khẳng định trả lời, làm sao hỏi như vậy? Hắn đương nhiên chết, lúc trước thế nhưng là chọn vẹn 5 vị tiên đế liên hợp xuất thủ. Theo thứ tự là Xích Tiêu tiên đế, Thái Hư tiên đế, Thánh Dương tiên đế, Cửu Đỉnh tiên đế, Hoàng Bá tiên đế. Song phương đại chiến một trận, trang diện 10 phần hùng vĩ. Cái kia nơi quyết chiến cách nơi này còn không xa đâu, phát sinh ở lúc trước Nguyên Minh tiên vực. Đúng rồi, Nguyên Minh tiên vực vị trí là tại Cửu Vũ tiên vực cùng dây thường đen tiên vực ở giữa, nó tại trong trận chiến kia tính cả Hắc Phong tiên vực, bên trên A tiên vực cùng nhau bị hủy đi. Phệ hồn tà đế mạnh hơn cũng không phải 5 vị tiên đế đối thủ, cuối cùng chết tại dây thường đen tiên vực. Bởi vì hắn khi còn sống giết chóc quá nhiều, nhiễm huyết khí, lệ khí quá nặng, sau khi chết sát khí nhuộm dần toàn bộ dây thường đen tiên vực, chắc hẳn hiện tại chỗ nào đều là một mảnh màu đen phong cách đi. Năm vị tiên đế nếu xuất thủ, sau đó khẳng định cũng sẽ cẩn thận kiểm tra một lần, bảo đảm phệ hồn tà đế đã chết mới yên tâm, hắn cũng không khả năng có cơ hội sống sót. Tần Phong hiện tại biết dây thường đen tiên vực tại sao phải biến thành hiện tại cái kia đen như mực quỷ bộ dáng, nguyên lai là bị phệ hồn tà đế hòa hại. Hắn mặc dù cảm thấy Đông Phương Chính Vũ nói không có tâm bệnh, thế nhưng là thế sự không có tuyệt đối, hắn lần nữa hỏi thăm. Đông Phương tiền bối, cái kia phệ hồn tà đế có thể có tu luyện đặc thù nào đó phân thân pháp quyết sao? Đông Phương Chính Vũ nghĩ nghĩ, cái này giống như ngược lại là không có, phân thân chi thuật từ trước rất ít người tu luyện, dù sao khuyết điểm quá rõ ràng. Đông Phương Duyệt giống như minh bạch Tần Phong ý tứ, kinh ngạc nói, Tần Phong ngươi sẽ không phải muốn nói, trước đó đến là huyết dụ xuất khí người kia là phệ hồn tà đế đi. Tần Phong khẳng định suy đoán của nàng, tỉnh táo phân tích nói, không sai, gọi là Mộ Dung Diệp người, mặc dù chỉ là một bộ phân thân, thủ đoạn của hắn cùng Đông Phương tiền bối nói phệ hồn tà đế rất giống. Ta cảm thấy bản thể của hắn cùng phệ hồn tà đế thoát không khỏi liên quan. Hoặc là hắn muốn là không chết phệ hồn tà đế, hoặc là đạt được phệ hồn tà đế truyền thừa người. Đông Phương Chính Vũ mày nhăn lại, thật lâu không có răng ra, thở dài một hơi, nói tiểu hữu nói hai cái khả năng đều không phải là chuyện gì tốt. Phệ hồn tà đế nếu là thật không chết, không chừng lần này hắn sẽ căn cơ điên cuồng. Nếu là truyền nhân của hắn, căn cứ các ngươi trước đó nói tới, hắn một cái phân thân đều đạt đến tiên vương cảnh. Như vậy hắn một khi thu hồi toàn bộ phân thân, trở về bản ngã, không biết lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào. Có như thế một người tại, tiên giới về sau sợ là sẽ không bình tĩnh. Tần Phong gặp bầu không khí có chút một ngạn, trấn an nói, tiền bối không cần như thế nản chí, phệ hồn tà đế mạnh như vậy, cuối cùng không đồng dạng bị người cho thu thập, dù là chuyện xưa tái diễn, hiệu chết vào tay ai còn không có định đâu. Đông Phương Chính Vũ tỉnh lại, sảng lãng cười nói, cũng là, nếu là hắn thật dám làm ngày đó giận người đoán sự tình, luôn có người có thể thu thập hắn. Tần Phong nhớ tới Doãn Điểm Điểm Xích Tiêu tiên kiếm, thừa cơ hỏi, Đông Phương tiền bối, có thể hay không nói với chúng ta nói cái kia Xích Tiêu tiên đế sự tình? Nhắc lên Xích Tiêu tiên đế, Đông Phương Chính Vũ trưởng lộ ra kính ngưỡng chi sắc, chậm rãi nói ra, Xích Tiêu tiên đế là một cái làm cho người kính nể nữ đế, cuộc đời của nàng là truyền kỳ một đời. Vô số nam nhi mê luyến nàng khuynh thế dung nhan, cũng nhìn lên nàng vĩ đại thành tựu. Nàng là từ trên Thiên Lam đại lục phi thăng lên tới, nghe nói lúc ở hạ giới cũng đã là yêu nghiệt tồn tại, thực lực viễn siêu cùng thế hệ. Phi thăng tới tiên giới sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, nàng một đường hát vang tiến mạnh, thành lập thế lực của mình. Từ vừa mới bắt đầu nho nhỏ Đỏ Tiêu thương hội, càng về sau khổng lồ Xích Tiêu tiên triều, đều là nàng một tay thành lập. Thành tựu của nàng làm cho bao nhiêu nam nhi xấu hổ. Nói đến đây, Đông Phương Chính Vũ dừng một chút, lộ ra nồng đậm tiếc nuối, thở dài một tiếng. Nàng tại tiêu diệt phệ hồn tiên đế trong quá trình, nghe nói bị trọng thương, trở lại Xích Tiêu tiên triều tu dưỡng một đoạn thời gian, về sau truyền ra trọng thương không càng tin tức, bỏ mình. Xem ra Đông Phương Chính Vũ xem ra là Xích Tiêu tiên đế người hâm mộ à? Hắn trong giọng nói lộ ra nồng đậm tiếc nuối. Tần Phong nghe xong nhíu chặt mày lên, tiên đế có yếu ớt như vậy sao? Năm người vây công một cái chỉ nàng thụ thương, những người khác thế nào? Đông Phương Chính Vũ đáp lại, nghe nói phệ hồn tà đế liều mạng bên dưới không chỉ một mình nàng thụ thương, bốn vị khác tiên đế hoặc nhiều hoặc ít cũng thụ thương, bất quá Xích Tiêu tiên đế đích thật là thương nặng nhất một cái. Tần Phong tiếp tục, thời gian chiến tranh đều vô sự, trở về ngược lại bỏ mình, không cảm thấy việc này có kỳ quặc sao? Đông Phương Chính Vũ nghĩ nghĩ, giống như hoàn toàn chính xác không nên, dù sao cũng là tiên đế, bất quá phệ hồn tà đế thủ đoạn khó lường, cũng không tốt nói. Tần Phong nhớ tới Doãn Điểm Điểm cho hắn nhìn qua hình ảnh, biết sự tình không có đơn giản như vậy. Xích Tiêu Tiên Đế cũng không phải bệnh chết, là bị một nam một nữ sát hại, trước khi Lâm Trung đem Xích Tiêu Tiên kiếm ném mạnh đến Thiên Hoang đại lục. Hắn hỏi tiếp, "Tiền bối, Xích Tiêu Tiên triều về sau thế nào? Hiện tại vẫn tồn tại sao?" Đông Phương Chính Vũ lắc đầu, có chút phiền muộn nói đã không có Xích Tiêu Tiên triều, Xích Tiêu Tiên Đế vẫn lạc sau do nàng trợ thủ đắc lực Công Tôn Thắng Tuyết tiếp quản, hiện tại đã đổi tên là Thắng Tuyết Tiên triều. Tần Phong nghe chút lời này, lông mày nhíu lại, Xích Tiêu Tiên triều là Xích Tiêu Tiên Đế một tay thành lập, sửa đổi tiên triều tên, những lao nhân kia chẳng lẽ liền không có ý kiến? Đông Phương Chính Vũ ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Cái này rất bình thường, Xích Tiêu Tiên Đế lại huy hoàng đã qua, tiếp nhận lại là một vị tiên đế, nàng khẳng định phải dựng nên uy tín của mình. Đương nhiên, cũng có một bộ phận Xích Tiêu Tiên Đế kiên định tùy tùng rời đi, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng tới Thắng Tuyết Tiên triều phát triển. Tần Phong gật gật đầu, tiền bối có thể từng gặp vị này Thắng Tuyết Tiên Đế, hoặc là có hay không chân dung của nàng loại hình. Đông Phương Chính Vũ cổ quái nhìn qua lấy hắn, nói đùa, tiểu hữu ngươi đây là làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi cùng Xích Tiêu Tiên Đế có cái gì nguồn gốc, muốn tìm Thắng Tuyết Tiên Đế lý luận một phen? Tần Phong cười ngượng ngùng hai tiếng, giải thích, khụ khụ, cái kia vừa rồi nghe tiền bối nói lên Xích Tiêu Tiên Đế sự tích, lòng sinh hướng tới, bây giờ nghe Xích Tiêu Tiên triều danh tự đều đổi, có chút không bỏ. Xích Tiêu Tiên Đế là không thấy được, Thắng Tuyết Tiên Đế còn tại, có cơ hội ngược lại là muốn đi tiên triều nhìn một chút. Nàng có thể được Xích Tiêu Tiên Đế coi trọng, lại là cao quý tiên đế, chắc hẳn đồng dạng là vị nhân vật không tầm thường, ta đây là thuộc về sớm chiếm ngưỡng. Đông Phương Chính Vũ rất tán thành, người đây cũng là nói không sai, ta may mắn gặp qua cái kia Thắng Tuyết Tiên Đế, nàng phong hoa tuyệt đại, so với Xích Tiêu Tiên Đế cũng không kém cỏi. Tay hắn vừa nhấc, đem một bức họa ngưng tụ thành. Tần Phong gặp nữ tử này thần sắc sững sờ. Chương 655, Tử Nguyên Tiên vực đến chương 655, Tử Nguyên Tiên vực đến Đông Phương Chính Vũ ngưng tụ thành Thắng Tuyết Tiên Đế chân dung, Tần Phong thấy là nhất lăng. Hắn coi là Tần Phong là bị Thắng Tuyết Tiên Đế dung nhan tuyệt thế cho chấn động, cười mắng, ha ha, ta nói tiểu hữu, Thắng Tuyết Tiên Đế mặc dù khuynh thành tuyệt sắc, ngươi cũng không cần bộ dáng này đi. Tần Phong tự nhiên không phải là bị kia cái gọi là mỹ mạo cho mê hoặc, mà là nữ trong bức họa kia còn cùng sát hại Xích Tiêu Tiên Đế bên trong nữ tử hình dạng cơ bản ăn cướp. Cái này Công Tôn Trắng Hơn Tuyết không chỉ có liên hợp người khác sát hại Xích Tiêu Tiên Đế, còn đem Xích Tiêu Tiên hướng chiếm thành của mình, ngay cả tiên triều danh tự đều sửa lại. Tần Phong cười khổ, tiền bối chế cười, ta cái này từ nhỏ địa phương đi ra, chưa thấy qua cái gì việc đời. Đông Phương Chính Vũ khoát khoát tay, cái này cũng không trách người, lúc trước ta gặp được Thắng Tuyết Tiên Đế lúc cũng là nhất thời thất thần. Đông Phương Duyệt thanh âm thâm thẳm vang lên, tốt, ta trở về liền nói cho mẹ. Đông Phương Chính Vũ đội vàng cầu xin tha thứ, đừng à, Duyệt Nhi, ta con gái tốt, ta vừa rồi chỉ là cùng tiểu hữu đùa giỡn, ngươi làm sao tưởng thật? Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch thấy thế, nhìn nhau cười một tiếng. Một nhóm sáu người, cứ như vậy cười cười nói nói đi tới Cửu U Tiên vực trung bộ Thánh Tiên Thành. Không cần hỏi đường, Đông Phương Chính Vũ cùng Đông Phương Duyệt đều biết truyền tống trận đi như thế nào. Cửu U Tiên vực duy nhất một chỗ siêu viễn cự ly truyền tống trận, thông hướng Quảng Hàn Tiên vực, một đoàn người tới gần truyền tống trận, phát hiện có không ít người xếp hàng, xem ra đây đều là phải ngồi truyền tống trận rời đi. Truyền tống trận một lần trăm người, nếu là xếp hàng lời nói, muốn tốt chút thời gian mới có thể đến phiên bọn hắn. Đông Phương Chính Vũ không có xếp hàng, mang theo Tần Phong năm người trực tiếp đi vào đội ngũ phía trước. Người xếp hàng thấy thế lập tức bất mãn, nhao nhao kháng nghị. Các ngươi sao có thể dạng này, chúng ta thế nhưng là đợi nửa ngày. Chính là, thật vất vả mới đến phiên chúng ta, cũng không thể để bọn hắn đâm đội. Phụ trách chăm sóc truyền tống trận người hướng bên này liếc nhìn, không có nhiều chuyện. Bọn hắn chỉ cần cam đoan truyền tống trận vận chuyển bình thường là có thể, chuyện khác bọn hắn bình thường cũng mặc kệ. Tần Phong không có tự tiện chủ trương, muốn nhìn một chút Đông Phương Chính Vũ xử lý như thế nào, những chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể nhìn ra một người phẩm hạnh, chuẩn tắc. Đông Phương Chính Vũ đem khí tức có chút triển khai, uy áp kinh khủng bao phủ, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Đang chờ đợi cùng mạng sống bên trong, những người này đều sẽ chọn, cứ việc trong lòng không phục, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tần Phong coi là Đông Phương Chính Vũ sẽ cứ như vậy lấy thế để người, thật tình không biết gặp hắn đối với trước mặt 6 người nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta mấy người thời gian đang gấp, các ngươi 6 người để hạ vị đường, mỗi người ta ra 500 tiên tinh trung phẩm, các ngươi cảm thấy thế nào? Cửu U Tiên vực tu sĩ bình thường một tháng thu nhập cũng liền mấy trăm không đến 1000 tiên tinh, cái này 500 tiên tinh trung phẩm, bù đắp được bọn hắn nhiều năm thu nhập. 6 người vốn là nhẫn nhục chịu đựng, một bụng không nhanh, nghe nói như thế bọn hắn toàn diện ngơ ngơ. Còn có loại chuyện tốt này. A, 500 tiên tinh, hay là tiên tinh trung phẩm, đây là sự thực sao? Đông Phương Chính Vũ thản nhiên nói, không sai, có nguyện ý hay không nói một câu. 6 người kia lập tức gật đầu, nhao nhao tỏ thái độ. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, đồ đần mới khác nhau ý. Đông Phương Chính Vũ cũng không nói nhảm, tay vừa nhấc, đem tiên tinh cho bọn hắn. 6 người kia tiếp nhận tiên tinh, lập tức cho Tần Phong mấy người thoái vị, bọn hắn thì là hướng đội ngũ bên ngoài đi. 6 người này vốn là nghĩ đến Quảng Hàn Tiên vực đụng một cái, hiện tại có khoản này tiên tinh, bọn hắn có thể an tâm hảo hảo tu luyện một phen. Mặt khác thì là hâm mộ nhìn xem rời đi 6 người, cảm thán loại chuyện tốt này làm sao không có đến phiên bọn hắn. Tần Phong âm thầm gật đầu, cái này Đông Phương Chính Vũ thật đúng là có ý tứ, cùng mà không nạo, cao điệu lại không tiêu hành, có chính mình một bộ làm việc chuẩn tác. Lấy hắn tiên hoàng đỉnh phong thực lực, tại Cửu U tiên vực đều có thể đi ngang, hắn lại lựa chọn lấy tiên tinh phương thức giải quyết, đây là một cái rất có nguyên tắc người. Bọn hắn đạp vào truyền tống trận, theo trận pháp vận chuyển, bọn hắn rất nhanh liền bị truyền tống ra ngoài. Tần Phong tinh tế cảm thụ bên dưới, loại này tại không gian truyền tống cảm giác cùng Ngao Linh mang theo hắn thời điểm có chút tương tự. Cự ly xa truyền tống trận mang cho hắn cảm giác khó chịu muốn lớn xa hơn Ngao Linh, có thể là bởi vì khoảng cách nguyên nhân đi. Không bao lâu, bọn hắn đã đạt tới xa xôi Quảng Hàn Tiên vực. Từ trong truyền tống trận đi ra, mọi người rõ ràng cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa. Nhiệt độ của nơi này so Cửu Vũ Tiên vực muốn thấp không ít địa phương còn bị sương tuyết vùi lấp. Đông Phương Chính Vũ sắc mặt chỉnh ngay ngắn, đối với Đông Phương Duyệt nói, còn nhớ rõ những cái kia khi dễ qua người của ngươi sao? Cha dẫn ngươi đi đòi nợ. Đông Phương Duyệt hồi tưởng bên dưới, gật gật đầu, hung hăng nói, nữ nhi nhớ kỹ, nơi này có một cái thế lực gọi là Bạch Cốt Cửa, bất quá bọn hắn vị trí ta không biết, lúc đó ta cùng Đông Mai tỷ kém chút liền rơi vào trong tay bọn họ. Đông Phương Chính Vũ sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Bạch Cốt Cửa đúng không? Rất tốt, hôm nay cha liền để Bạch Cốt này cửa cả nhà Bạch Cốt, vị trí. Không ngại sự tình, tìm người hỏi một chút cũng được, bọn hắn chạy không được. Sau đó, Đông Phương Chính Vũ liền tìm người hỏi thăm đến Bạch Cốt này cửa, không chút nào che lấp, trực tiếp giết đến tận cửa đi, làm đến hắn nói tới, cả nhà Bạch Cốt. Từ hôm nay trở đi, Quảng Hàn Tiên vực Bạch Cốt môn không còn tồn tại. Đông Phương Chính Vũ là nữ nhi báo xong thù sau, không có dừng lại, mang theo đám người chạy về phía kế tiếp truyền tống trận. Bọn hắn rất nhanh tới Mãng Hoang Tiên vực. Nơi đây lại là một mảnh khác cảnh sắc, thực nhánh rậm rạp, rất nhiều địa phương đều là rừng cây cảnh tượng, cùng Thiên Hoang Đại Lục yêu thú xâm lâm có chút giống. Đông Phương Chính Vũ vẫn như cũ không quên là nữ nhi báo thù, phàm là khi dễ qua Đông Phương Duyệt thực thế lực, nói đến nổi danh hắn đều không có buông tha. Làm xong những này, bọn hắn cũng không ngừng nghỉ, tiếp tục chạy đến kế tiếp điểm truyền tống, đi đến Phục Trạch Tiên vực. Đến Phục Trạch Tiên vực, Thần Phong mới có chút cảm giác nơi này có chút giống tiên giới dáng vẻ, trước đó tiên vực đều quá kém. Đông Phương Duyệt đến nơi này, cũng buông lòng không ít. Đông Phương Chính Vũ lo lắng hỏi, "Duyệt Nhi, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nơi này thật không có người khi dễ ngươi sao?" Đông Phương Duyệt lắc đầu, "Thật không có, hoàn toàn chính xác có người muốn đối với nữ nhi bất lợi, thế nhưng là nữ nhi báo ra cha tên tuổi bọn hắn liền xám xịt đi." Đông Phương Chính Vũ hừ lạnh một tiếng, coi như bọn hắn thất thời, không phải vậy, thử. Đông Phương Duyệt mắt thấy là phải đến nhà, có chút sầu lo điệu nói, cha, lập tức liền trở về Tử Nguyên Tiên Vực, ngươi cần phải nhớ ngươi đã nói, sẽ không đem nữ nhi gả cho cái kia Tư Mã Kiệt. Đông Phương Chính Vũ khẳng định gật đầu, yên tâm đi, trước đó là cha không tốt, ngươi nếu là không nguyện ý, ta sẽ không lại ép buộc ngươi. Đông Phương Duyệt lúc này mới yên lòng lại, nàng luôn cảm thấy cái kia Tư Mã Kiệt đối với nàng không có hảo ý, cũng không biết có phải hay không nàng nhạy cảm. Đông Phương Chính Vũ quay đầu đối với Tần Phong ba người nói, ba vị tiểu hữu, lập tức tới ngay Tử Nguyên Tiên Vực, chuyến này vì Duyệt Nhi sự tình chậm trễ chút thời gian. Bây giờ cách các đại gia cộng đồng thăm dò Tử Nguyên Tinh thời gian còn một tháng nữa tà hưu, chúng ta về sớm một chút, cũng tốt làm điểm chuẩn bị. Thần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh tất nhiên là không có ý kiến. Một nhóm 6 người lần nữa khởi hành, tiến đến thông hướng Tử Nguyên Tiên Vực chuyển tổng trận. Không bao lâu, bọn hắn rốt cục đạt tới Tử Nguyên Tiên Vực. Chương 656, danh ngạch sự tỉnh chương 656, danh ngạch sự tỉnh Tần Phong bọn hắn bỏ ra gần một tháng thời gian, vượt ngang mấy cái tiên vực, rốt cục đi tới Tím Nguyên Tiên Vực. Tím Nguyên Tiên Vực không hổ là tiếp cận Trung Thiên Tiên Vực tiên vực, nơi này tiên khí nồng độ so với bọn hắn trước đó tiên vực đều muốn nồng đậm, cũng càng thêm phồn hoa. Đông Phương Chính Vũ trực tiếp mang theo Tần Phong mấy người trở về Đông Phương gia. Đông Phương gia tộc 10 phần khổng lồ, bộ tộc độc lập một thành, tên là Húc Nhật Thành, ngụ ý mặt trời mới mọc cao thăng, Đông Phương gia sẽ tiếp tục huy hoàng. Đông Phương gia tử đệ gặp Đông Phương Chính Vũ mang theo mấy vị người xa lạ đến, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là lễ phép hành lễ. Đông Phương Chính Vũ đối với Tần Phong ba người nói, ba vị tiểu hữu, bây giờ cách cộng đồng thăm dò Tử Nguyên Tinh thời gian còn một tháng nữa, ba vị trước hết ở tại Đông Phương gia đi. Các ngươi cứu được Duyệt Nhi, vừa bạn hảo hảo khoản đãi bên dưới các ngươi, Tím Nguyên Tiên vực có không ít đặc biệt mỹ thực, cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nếm thử. Đông Phương Duyệt nhìn thấy nhà, tâm tình cũng triệt để buông lòng xuống, hét lên, đúng vậy à, Tần Phong, Linh Nhi, Nguyệt Tịch các ngươi liền ở tại nhà ta, ta mang các ngươi hảo hảo dạo chơi, cái này Húc Nhật Thành đều là chúng ta Đông Phương gia. Tần Phong nghĩ, vẫn là đáp ứng, vậy liền phải dậy. Đông Phương Chính Vũ khoát khoát tay, nghiêm mặt nói, tiểu hữu nơi đó, đây là hẳn là, một mực đi đường các ngươi cũng mệt mỏi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, ta muộn một chút lại vì các ngươi thay điến. Hắn không đợi Tần Phong đáp lại, ngoắc gọi tới hạ nhân dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi. Đông Phương Chính Vũ quay đầu hướng Đông Phương Duyệt nói, Duyệt Nhi, ngươi trước cùng ta đi gặp ngươi mẫu thân, nhưng thời giờ này nàng đều lo lắng hỏng. Đông Phương Duyệt khéo léo gật gật đầu, nghe theo an bài. Một bên khác, Tần Phong ba người cũng tới đến an bài tốt biệt viện. Ngao Linh hỏi, Phong ca ca, chúng ta cứ như vậy đợi tại Đông Phương ra sao? Tần Phong lắc đầu, làm sao có thể, ngày mai chúng ta liền đi địa phương khác đi dạo, tại thời gian ước định trước gấp trở về là được. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối. Tần Phong ba người được mời đến một chỗ xa hoa đại điện, trong đại điện bố trí rất là long trọng. Bọn hắn gặp được Đông Phương Chính Vũ cùng Đông Phương Duyệt, còn có rất nhiều kẻ không quen biết, trẻ có già có. Xem bọn hắn giả dạng cùng khí tức, chỉ sợ không ít hay là Đông Phương gia nhân vật thực quyền. Tần Phong coi là chỉ là đơn giản tiếp phong yến, không nghĩ tới làm cho phức tạp như vậy, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Đông Phương Duyệt nhìn thấy bọn hắn, phất tay hô, bên này. Nàng cái này một cú họng, để ở đây ánh mắt mọi người đều căng tại Tần Phong trên người bọn họ. Đông Phương Chính Vũ bên cạnh đối với Tần Phong ba người ngoắc ra hiệu, bên cạnh thừa cơ giới thiệu nói, ba vị này tiểu hữu chính là trượng nghĩa xuất thủ cứu Duyệt Nhi người, cũng là phi thường xuất sắc hậu bối, lần này là đặc biệt vì bọn hắn bày tiếp phong yến. Lời vừa nói ra, Đông Phương gia các vị càng là càng không ngừng đánh giá Tần Phong bọn hắn, có hoài nghi, có hiếu kỳ. Tần Phong bất đắc dĩ, mang theo Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh nhập tọa Đông Phương Chính Vũ bên này bàn chính. Tiền bối, không cần thiết khiến cho long trọng như vậy. Đông Phương Chính Vũ nghiêm mặt nói, rất có tất yếu, ngươi cứu được Duyệt Nhi chính là có ân với ta, cũng là có ân với Đông Phương gia. Lại nói, các ngươi tham dự Tử Nguyên Tinh thăm dò sự tình cũng là muốn cùng bọn hắn nói, vừa bạn thừa cơ hội này cùng nhau nói. Tần Phong lập tức hiểu rõ, Tuy nói Đông Phương Chính Vũ nói làm tốt tay không mà về chuẩn bị tâm lý, mà dù sao cũng là một cái cơ hội khó được, há có thể vô duyên vô cớ chắp tay nhường cho người. Hai người nói chuyện không có che lấp, ở đây người nhà họ Đông Phương đều nghe được, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Lập tức có người nhịn không được hỏi, gia chủ, ngươi nói chính là 10 năm một lần thăm dò tím mỏ nguyên khu cơ hội sao? Đông Phương Chính Vũ dứt khoát nói thẳng, không sai, ta đã đáp ứng ba vị tiểu hữu, lần này sẽ dẫn bọn hắn cùng đi. Thế nhưng là danh ngạch đã sớm xác định được, cái này. Đông Phương Chính Vũ không cần nghĩ ngợi, nói cái này đơn giản, ta đã cân nhắc qua, dựa theo dị vãng lệ cũ, tay không mà quay về có khứa người. Lần này cần là có người chủ động nhường ra vị trí, ta sẽ dùng mặt khác tài nguyên bồi thường, có thể có ai nguyện ý. Đông Phương Chính Vũ cho là mình đưa ra đề nghị này sẽ có người lập tức băng lên, dù sao coi như tham dự cũng có thể là tay không mà quay về, mà nhường ra danh ngạch có thể có ổn định bồi thường. Làm như vậy kỳ thật không lỗ, còn có thể tranh thủ hắn hảo cảm, cũng không ít người vui lòng mới lạ. Thế nhưng là ngoài dự liệu của hắn là, đã gọi tên chán trong 100 người, một cái chủ động rời khỏi, cái này khiến hắn mặt mo có chút không nhịn được. Đông Phương Chính Vũ mặt mo đỏ ửng, hắn nhưng là đáp ứng Tần Phong ba người, hắn đã làm ra hứa hẹn sẽ không cải biến. Hắn thầm mắng những người này không hiểu chuyện. Kỳ thật hắn không để ý đến một vấn đề, chính là Đông Phương gia rồi rào, tài nguyên cái gì kỳ thật cũng không thiếu, tử nguyên tinh cái kia đặc thù công hiệu, ngược lại càng thêm hấp dẫn những thiên tài này. Dù là có một ít cơ hội, bọn hắn đều muốn nắm lấy cho thật chắc. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí có chút xấu hổ. Đông Phương Chính Vũ biết mình tính sai, cải biến sách lược, rất tốt, không ai nguyện ý đúng không? Xếp hạng tại sau cùng ba người, nhường ra danh lệch. Lần này hắn không đợi đám người có phản ứng, trực tiếp điểm tên, Đông Phương Tư Giao, Đông Phương Tuấn Kiệt, Đông Phương Giai Thiến ba người các ngươi có ý kiến gì không? Đông Phương Tư Giao ba người mặt lộ đắng chát, bọn hắn không nguyện ý, cũng không dám chống đối gia chủ A. Đông Phương Tuấn Kiệt nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn phụ thân. Đông Phương Bắc biết được nhi tử tâm tư, thăm dò đề nghị, gia chủ, bọn hắn cứu được duyệt nhi tính mệnh chúng ta hẳn là cảm kích, có thể dùng những phương thức khác hồi báo thôi, làm gì nhất định dùng danh lệch. Đông Phương Giai Thiến phụ thân Đông Phương Dương phụ hòa nói, đúng vậy à, gia chủ, đôi này Đông Phương gia hậu bối đồng dạng là một lần cơ hội khó được, có thể cân nhắc dùng mặt khác phương thức bồi thường. Đông Phương Tư Giao cha buồn bã nói, ba vị này không phải ta người của Đông Phương gia, nếu là dẫn bọn hắn đi vào, chỉ sợ không ổn đâu, thế lực khác cũng sẽ không đồng ý. Đông Phương Chính Vũ biết được tâm tư của bọn hắn, hơn phân nửa là không muốn, hắn không vui nói, thử, cái này có gì không ổn. Chúng ta lục phương danh ngạch là nhất định, chúng ta yêu để ai đi vào cũng làm người ta đi vào, bọn hắn không xem vào. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh ba người hai mặt nhìn nhau, thực sự không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Xem ra tất cả mọi người đối với chỗ này vị danh ngạch rất xem trọng. A, một vị cùng Đông Phương Chính Vũ dáng dấp có mấy phần giống Trung Nhân Nhân, tên là Đông Phương Chính Nhất, hắn là Đông Phương Chính Vũ ca ca. Hắn gặp tràng diện có chút xấu hổ, ra cái chủ ý các vị, các ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, Chính Vũ là nhất gia chi chủ, lời hắn nói liền đại biểu chúng ta Đông Phương gia, đáp ứng chuyện của người ta không có khả năng đổi ý đương nhiên, muốn các ngươi dạng này nhường ra danh ngạch các ngươi cũng không nguyện ý, dù sao cũng là các ngươi tranh thủ được. Nếu như không để cho ba vị tiểu hữu cùng xếp tại vị trí cuối ba người đến một trận tỷ thí, nếu là ba vị tiểu hữu thắng, các ngươi liền phái vị, vẫn như cũ sẽ có bồi thường, nếu là ba vị tiểu hữu thua, chúng ta tại nghĩ biện pháp khác. Đông Phương Chính Nhất lời nói để Đông Phương Tư Giao ba người có thể tiếp nhận, thực lực vi tôn sao, thua đã không còn gì để nói. Có thể Đông Phương Chính Vũ đối với đề nghị này lại không hài lòng, hắn đều đáp ứng người ta, hiện tại tính chuyện gì xảy ra, vừa định nói chuyện, nghe được Đông Phương Chính Nhất truyền âm. Nhị đệ ngươi an tâm chớ đổi, việc này ngươi có chút thiếu suy tính, ngươi cũng xem thường tử nguyên tinh đối với mọi người lực hấp dẫn. Chúng tuyển trăm tên tử đệ, cái kia không phải ngạo khí chủ thiên, dù là một kia dẫn trước cơ hội bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Bất quá ngươi cũng chớ gấp, nếu là ba vị tiểu hữu thua, chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác, nhìn xem có thể hay không tìm Tư Mã gia muốn ba cái danh lệch. Nhà mình cũng không nguyện ý, người ta sẽ nguyện ý. Cái này không nhất định, Tư Mã gia cũng không có chúng ta giàu có, đối đãi đồng dạng đồ vật, thái độ cũng sẽ khác với chúng ta. Chương 657, làm đối thủ của ta vừa vặn rất tốt. Chương 657, làm đối thủ của ta vừa vặn rất tốt. Đông Phương Chính Vũ nghe được ca ca nói như vậy, đến miệng bên cạnh phản đối ngữ, không nói ra miệng lại nuốt xuống. Hắn biết dùng cường ngạnh thái độ đi xử lý, nhất định có thể đi, nhưng hắn biết vậy sẽ không là phương thức tốt nhất, hắn tiếp nhận Đông Phương Chính Vũ đề nghị. Hắn đối với Tần Phong ba người truyền âm nói, "Tiểu Hữu, lần này là ta an bài thiếu sót, các ngươi nếu là nguyện ý cùng bọn hắn luận bàn một chút lời nói liền xuống trận, nếu là không nguyện ý ta nghĩ biện pháp khác nữa. Các ngươi yên tâm, ta đáp ứng các ngươi sự tình sẽ không thay đổi." Tần Phong nghĩ truyền về nói chúng ta nguyện ý thử một lần, không biết làm sao cái so pháp, đối thủ của chúng ta là ba vị kia, tu vi như thế nào. Đông Phương Chính Vũ giải thích nói, "Chúng ta Đông Phương gia, Tư Mã gia, Xích Dương đạo cùng Sâm La Điện, Cựu Cung Vương, quan huyền các lục phương làm qua ước định. Phàm là đi vào tím mỏ nguyên cung người, đều là cốt linh không cao hơn 1000 tuổi thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Chúng ta Đông Phương gia cũng là dựa theo tiêu chuẩn này, chọn lựa tuổi tác tại 1000 tuổi bên trong, thực lực mạnh nhất trong người. Lần này đối thủ của các ngươi chính là xếp tại vị trí cuối ba người, bọn hắn là Đông Phương Tư Giao, Đông Phương Tuấn Kiệt cùng Đông Phương Giai Tiến. Tư Giao là kim tiên sơ kỳ, hai bên ngoài hai người là kim tiên trung kỳ." Hắn nói xong, liền nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ta nhìn ba vị tiểu hữu đều là tư chất ngút trời, cốt linh hẳn là đều không cao hơn 1000 tuổi đi. Tần Phong đáp lại, tiền bối quá khen, chúng ta cốt linh không có vượt qua. Đông Phương Chính Vũ thở dài một hơi, nếu là tuổi tác vượt qua, thật đúng là không dễ làm. Hắn kỳ thật đối với Tần Phong ba người cũng không hiểu rõ, cũng không biết thực lực của bọn hắn cụ thể như thế nào. Bọn hắn một đường đi đường, đều là phía Đông Phương Duyệt cái này thiên tiên cảnh tốc độ làm chuẩn. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh đối tự thân lực lượng khống chế đến phi thường tốt, không có tham chiến lời nói cũng nhìn không ra cụ thể cảnh giới. Đông Phương Chính Vũ chỉ nghe Đông Phương Duyệt nói rất lợi hại, hắn bề bộn nhiều việc thay nữ nhi báo thủ, cũng không có đi hỏi. Đông Phương Chính Vũ nhưng thật ra là làm xong Tần Phong ba người chiến bại dự định, hắn đối với nhà mình tử đệ vẫn tương đối hài lòng. Liền giống với cái kia Đông Phương Tư Giao, tuổi tác bất quá hơn 100 tuổi, liền đã kim tiên sơ kỳ, cái này để ở nơi đâu đều xem như thiên tài. Đông Phương Chính nhất thấy tình huống không sai biệt lắm, mở miệng lần nữa hỏi thăm, ta đề nghị này mọi người cảm thấy thế nào? Tư Giao, Tuấn Kiệt, Giai Tiến, việc quan hệ ba người các ngươi tỏ thái độ. Đông Phương Tư Giao rất thẳng thắn, Tư Giao nguyện ý nghe theo an bài. Đông Phương Tuấn Kiệt đánh giá Tần Phong ba người, cũng tiếp nhận đề nghị này. Đông Phương Giai Tiến gật gật đầu, luận bàn không có vấn đề, chỉ là làm sao cái so pháp, bọn hắn là có ân với chúng ta Đông Phương gia khách nhân, vạn nhất thương tổn tới liền không tốt ta. Nàng vô cùng ngạo, giống như đã sớm phán định Tần Phong ba người tất thua kết cục. Đông Phương gia những người khác cũng không thấy đến lời này có cái gì ma bệnh, cho dù là xếp hạng dựa vào sau ba vị, cũng là người của Đông Phương gia, không phải người bình thường có thể so sánh. Thế hệ trẻ tuổi, người đồng lứa so sánh, người của Đông Phương gia không giả những người khác bất luận kẻ nào. Đông Phương gia không ít người cho là Đông Phương Chính nhất đề nghị này, là vì gia chủ cự tuyệt Tần Phong ba người tìm lối thoát. Thậm chí Đông Phương Chính Vũ hắn đều có ý nghĩ này. Toàn bộ Đông Phương gia, có lẽ chỉ có Đông Phương Duyệt mới đối Tần Phong bọn hắn có lòng tin đi, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua bọn hắn ba thực lực. Nhất là Tần Phong, đều đã là tiên vương. Đông Phương Duyệt âm thầm cười trộm, nàng biết, có thể nàng không nói, để cho các ngươi xem nhẹ người, đây chính là đã cứu nàng mệnh nhân. Đông Phương Chính nhất nghiêm mặt nói, Giai Thiến nói không sai, luận bàn về luận bàn, cũng không thể tổn thương hòa khí, mọi người chạm đến là thôi. Tất cả mọi người không có ý kiến. Đông Phương Chính Vũ tiếp lời gốc dạng, phân phó nói, tốt, tất cả mọi người không có ý kiến lời nói, vậy thì bắt đầu đi. Ngay tại đại điện quảng trường là được, nhớ kỹ, đây là luận bàn, không phải sinh tử vật lộn, tất cả mọi người thu điểm. Đông Phương Tuấn Kiệt lăng không bay lên, đi vào quảng trường trông trải, hăng hái. Có thần hai mắt nhìn về phía Tần Phong, Phiêu Chiến nói trong sáu người liền ngươi ta là nam tử, để cho ngươi làm đối thủ của ta vừa vặn rất tốt. Yên tâm, ngươi xuất thủ cứu Đông Phương Duyệt, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi của đối phương, Kim Tiên Trung Kỳ, cái này hắn có chút ngượng ngùng xuất thủ à, đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao. Ngao Linh trừng to mắt kinh ngạc nhìn qua Đông Phương Tuấn Kiệt, người này thật là biết tuyển, cho mình tuyển một cái tuyệt không có khả năng chiến thắng mục tiêu. Lãnh Nguyệt Tịch cũng là im lặng lắc đầu. Đông Phương Duyệt nhịn không được phốc thử một tiếng bật cười. Đông Phương Chính Vũ quái dị nhìn nhà mình nữ nhi một chút, như thế Duyệt Nhi, ngươi làm sao cười đến vui vẻ như vậy? Đông Phương Duyệt thu liêm dáng tươi cười, không có việc gì, nghĩ đến có ý tứ sự tình. Đông Phương Tuấn Kiệt gặp Tần Phong sửng sốt một chút, còn tưởng rằng hắn sợ hãi, nhắc nhở, vị đạo hữu này, ngươi không dám sao? Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đây là đại trưởng lão cho các ngươi tranh thủ cơ hội, phải thật tốt nắm chắc. Dù là không địch lại cũng đừng dễ dàng như vậy từ bỏ, thất bại cũng là một sự rèn luyện, giúp cảm điểm, đánh với ta một trận đêm. Đông Phương Duyệt nghe được Đông Phương Tuấn Kiệt nghĩa chính ngôn từ thuyết giáo, thực sự nhịn không được, che miệng cười trộm đứng lên. Tần Phong bất đắc dĩ đứng người lên, dậm chân đi đến trên quảng trường, bộ pháp bình ổn, không nóng không nổi. Đông Phương Tuấn Kiệt gật gật đầu, không sai, ngươi thành công bước ra bước đầu tiên, bắt đầu đi, ta để cho ngươi xuất thủ trước. Đông Phương gia không ít người cảm thấy hắn rất có khí độ, cũng rất có lễ phép, hoàn mỹ đại biểu Đông Phương gia hình tượng, nhao nhao ném đi ánh mắt tán thưởng. Tần Phong nhìn vẻ mặt đại khí Đông Phương Tuấn Kiệt, trong lòng cảm thấy hết sức buồn cười, hắn đành phải đem tiên vương cảnh khí tức từ từ lan ra. Hắn một cử động kia, lập tức để Đông Phương Tuấn Kiệt ngây ngẩn cả người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Tần Phong. Hiện trường càng là trực tiếp sôi trào. Cố khí tức này, tựa như là tiên vương cảnh. Cái gì? Hắn là tiên vương cảnh? Cái này, tiên vương cảnh tiền, vẫn còn so sánh cái giám a. Ai đu, ngẫm lại Tuấn Kiệt mới vừa nói những lời kia, ta hiện tại chỉ cảm thấy thẹn đến hoảng. Đông Phương Chính nhất nhãn tình sáng lên, kinh ngạc nhìn xem trong quảng trường Tần Phong. Đông Phương Chính Vũ biểu lộ rất là đặc sắc, hắn cùng Tần Phong ba người ở chung được gần một tháng, hắn bây giờ mới biết Tần Phong là tiên vương cảnh. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, đối tự thân lực lượng có thể khống chế đến loại trình độ này người, tuyệt đối không đơn giản. Hắn hiện tại có chút minh bạch Đông Phương Duyệt vì cái gì một mực tại cười trộm, còn như tên trộm, cảm tình nàng đã sớm biết. Hắn tức giận quét một chút nữ nhi, ngươi làm sao không nói sớm? Đông Phương Duyệt rất là vô tội, buông buông tay, ngươi cũng không có hỏi à? Chúng chi ta không phải đã sớm nói sao? Bọn hắn rất lợi hại. Đông Phương Chính Vũ rất là bất đắc dĩ, quay đầu đối với trong quảng trường Đông Phương Tuấn Kiệt nói tốt Tuấn Kiệt, trận này cũng không cần dựng lên, Tần Phong thắng, ngươi không có ý kiến chớ? Đông Phương Tuấn Kiệt hoàn toàn không có vừa rồi hăng hái, ủ rũ cúi đầu rời đi quảng trường. Hắn ngay cả cùng Tần Phong chiến đấu dục vọng đều không có. Hồi tưởng lại trước đó đối với Tần Phong cổ vũ, chỉ cảm thấy chính mình giống thằng hề đang biểu diễn. Chương 658, lại đến chứ? Chương 658, lại đến chứ? Tần Phong đem tiên vương cảnh khí tức triển lộ ra, Đông Phương Tuấn Kiệt không chiến mà bại. Đông Phương Chính Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, tiếp tục nói, tiếp tục đi, Tư Giao, Giai Tiến, các ngươi ai tới trước? Đông Phương Tư Giao vượt lên trước đi tới quảng trường, ta tu vi thấp, ta tới trước đi. Ngao Linh cũng một cái lăng không, đi tới Đông Phương Tư Giao mặt đối lập. Đám người từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thấy được nhỏ nhắn xinh xắn Ngao Linh, có Tần Phong vết xe đổ, bọn hắn cũng không dám xem nhẹ. Đông Phương Tư Giao đánh giá Ngao Linh, mỉm cười nói, ngươi nhìn so với ta nhỏ hơn, sẽ không phải cũng là tiên vương cảnh đi. Muốn nếu là thật, cũng không cần đánh. Ngao Linh lắc đầu, tỉ tỉ nói đùa, ta và ngươi một dạng đều là kim tiên sơ kỳ. Đông Phương Tư Giao nhẹ nhàng thở ra, cái kia tốt, chúng ta bắt đầu đi, ngươi là khách nhân, xin mời. Ngao Linh cũng không khách khí, tốt, coi chừng. Nàng một quyền đánh phía Đông Phương Tư Giao, quyền phong gào thét. Đông Phương Tư Giao nhìn thấy năm đấm đập tới, vô ý thức đấm ra một quyền. Bành! Đông Phương Tư Giao bị đánh đến liên tục lùi lại, chính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Ngao Linh, nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ trong thân thể ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng. Ngao Linh cơ cơ nắm tay nhỏ, nhắc nhở, tỷ tỷ hay là sử dụng binh khí đi, Linh Nhi không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Đám người nghe nói như thế cảm thấy hết sức buồn cười, có thể lại cười không ra, hiện tại chiếm ưu thế cũng không phải bọn hắn người của Đông Phương gia. Đông Phương Chính Vụ không khỏi quay đầu nhìn về phía Đông Phương Duyệt, phát hiện người sau đối diện hắn nháy mắt ra hiệu. Đông Phương Tư Giao ổn định thân hình, vừa rồi nhẹ nhõm không còn, không chút do dự, rút ra trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, có hàn mang phun ra nuốt vào. Nàng nhắc nhở một tiếng, mới vừa rồi là ta đánh giá thấp ngươi, muội muội phải cẩn thận. Nàng khí thế bừng bừng phân chấn, thân kiếm kiếm khí hiện lên, khí chàng đang nhanh chóng mạnh lên, giống như cái kia nhanh chóng dâng lên thái dương. Đông Phương Tư Giao kiếm pháp mới đầu thế công thường thường, như mặt trời mới mọc bình thường ấm áp, có thể trong nháy mắt chiêu thức biến đổi, giống như mưa to gió lớn rội về Ngao Linh. Kiếm quang lập lòe, quang mang tựa như cái kia giữa trời lập nhật, phơi phới cảm giác sớm đã không thấy, ngược lại để cho người ta cảm thấy không gì sánh được nóng. Đông Phương gia đám người đối với một màn này rất hài lòng, bất kể như thế nào, Đông Phương Tư Giao đem khí thế đánh ra. Ngao Linh mới đầu thời điểm còn có thể tránh né, theo Đông Phương Tư Giao kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, chỉ dựa vào tránh khẳng định là không được. Nàng hừ một tiếng, hai tay trong nháy mắt bao trùm trắng loáng cùng xanh thẳm lân giáp, nên đón Đông Phương Tư Giao công kích. Bang! Trường kiếm chém vào trên lân giáp, phát ra như là kim loại bình thường thanh thúy vang lên. Đông Phương Tư Giao cảm nhận được một cỗ long uy, lập tức hiểu rõ, nguyên lai bản thể của ngươi là rồng, khó trách có khí lực lớn như vậy. Ngao Linh gật gật đầu, không sai, nếu như ngươi chỉ dựa vào nhục thân so đấu, sợ là không bằng ta. Đông Phương Tư Giao im lặng không nói, sự thật chính là như vậy. Khi, hai người trong lúc nhất thời đánh cho lực lượng ngang nhau. Đông Phương Chính Vũ gặp nữ nhi bình chân như vậy, không khỏi hỏi, vui mừng mà, tựa hồ ngươi rất xem trọng Ngao Linh à? Đông Phương Việt không chút do dự gật đầu, đương nhiên, cái này còn không phải toàn bộ của nàng thực lực. Đông Phương Chính Vũ ồ một tiếng, vậy ngươi thế nào biết đây chính là Tư Giao toàn bộ thực lực đâu? Ta ngược lại thật ra xem trọng Tư Giao. Đông Phương Duyệt lơ đễnh, ta thừa nhận Tư Giao tỷ nàng là một thiên tài, thế nhưng là cùng Linh Nhi so, còn hơi kém hơn bên trên một chút. Đông Phương Chính Vũ hiển nhiên không tán đồng, vậy liền rửa mắt mà đợi, nhìn xem cuối cùng ai có thể thắng. Đông Phương Duyệt trong mắt đi lòng vòng, nói cha, ngươi xem trọng Tư Giao tỷ, ta xem trọng Linh Nhi, vậy chúng ta đánh tốt, người nào thua đáp ứng đối phương một cái điều kiện, thế nào? Đông Phương Chính Vũ cảm thấy sự tình giống như có chút không đối, bất quá vẫn là đáp ứng. Trên quảng trường, Đông Phương Tư Giao cùng Ngao Linh chiến nửa khắp đồng hồ. Đông Phương Tư Giao kinh ngạc phát hiện, nàng mỗi lần tăng cường công kích, đối phương đều có thể tiếp được đến, tựa như cái không có hạn mức cao nhất cổ quái một dạng, cái này khiến nàng cảm giác rất vô lực. Nàng đỗng nhiên đối với Ngao Linh nói, ngươi nếu là có thể bình yên đón lấy ta chiêu này, ta liền nhận thua. Ngao Linh không chút do dự, tốt, ngươi cứ việc xuất thủ. Hai người tách ra thân hình. Đông Phương Tư Giao lăng lập không trùng, kim tiên cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót, trong tay tiên kiếm chiếu sáng rạng rỡ. Bản thân nàng thân thể cũng có quang mang màu vàng lưu chuyển, giờ phút này nhìn tựa như là một vòng màu vàng mặt trời nhỏ. Nàng cái kia thanh âm kiên định vang lên, kim dương giữa trời, lưu quang chi kiếm. Tiên kiếm phía trước, nàng ở phía sau, giống như là tiên kiếm bị thái dương khu xử, một đạo lưu quang màu vàng hướng về Ngao Linh mà đi. Ngao Linh cảm nhận được đạo này không tầm thường lưu quang, nàng chiến ý lập tức bị kích phát, vui vẻ tràn đầy khuôn mặt nhỏ. Đến hay lắm, nhìn ta thăng long quyền. Theo nàng thoại âm rơi xuống, nàng tràn đầy lân giáp nắm đấm đấm ra một quyền. Đám người phảng phất nghe được một tiếng long ngâm. Một đầu hoàng kim chân long bộ dáng hư ảnh từ quả đấm của nàng bơi ra, hướng về Đông Phương Tư Giao cái kia đạo lưu quang màu vàng mà đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng biết quyết thắng thời khắc muốn tới. Lưu quang màu vàng tốc độ không chậm, hoàng kim chân long cũng không chậm, hai chiều lao tới đem tiếp xúc thời gian tiến một bước rút ngắn. Bành! Mọi người thấy lưu quang màu vàng bị kích lùi lại mà quay về, hiện ra Đông Phương Tư Giao cái kia tràn đầy kim quang thân ảnh. Chỉ là thời khắc này kim quang đối với lúc trước muốn mở đi rất nhiều. Hoàng kim chân long còn hướng về Đông Phương Tư Giao mà đi, nhanh đến đối phương trước mắt lúc, bị Ngao Linh xua tán đi. Thắng bại đã phân, Ngao Linh thắng. Đông Phương Tư Giao mới vừa nói qua, chỉ cần có thể đón lấy nàng một chiêu cuối cùng, nàng liền nhận thua. Nàng cũng là dứt khoát, thu liêm khí tức, đối với Ngao Linh chắp tay một cái, ta thua. Ngao Linh mỉm cười nói một câu, đã nhường. Trải qua này một lần, người của Đông Phương gia đối với Tần Phong ba người lại là xem trọng mấy phần. Đông Phương Việt cười hì hì đối với hắn cha nói, cha, thắng bại đã phân, ngươi cần phải nhớ mới vừa nói qua lời nói. Đông Phương Chính tức giận gật gật đầu, biết, bất quá ngươi cũng không nên quá phận, lần này ngược lại là cha nhìn lầm. Đông Phương Duyệt thầm nói, đó là Linh Nhi thực lực cũng không chỉ dạng này, trước đó ta gặp nàng thi triển một chiêu này thời điểm, khi đó khí thế so hiện tại mạnh hơn nhiều. Đông Phương Chính vũ ồ một tiếng, không khỏi lần nữa dò xét Ngao Linh, tính cả Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch cũng đánh giá một lần. Tần Phong đã nhận ra ánh mắt của hắn, bị cười đáp lại. Đông Phương Chính vũ mặt không đổi sắc, tốt, ba trận đi hai trận, tới phiên ngươi giai tiến. Đông Phương giai tiến nghe tiếng đứng dậy, bước nhanh đi hướng quảng trường, trên đường nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tịch. Lãnh Nguyệt Tịch cũng chậm rãi đứng dậy, hướng về quảng trường đi đến. Đông Phương gia đám người đem tiêu điểm phóng tới trên quảng trường, bọn hắn hiện tại phi thường hy vọng Đông Phương Giai Thiến có thể thắng về một chút mặt mũi. Đông Phương Duyệt như tên trộm trong mắt đi lòng vòng, cha, lại đến chứ? Đông Phương Chính Vũ khẽ miệng giật một cái, tức giận nói, ngươi ý đến? Đông Phương Duyệt ngượng ngùng cười hai tiếng, nàng chỉ mới nghĩ lấy chiếm tiện nghi, có thể cha nàng cũng không phải đồ đần. Đông Phương Chính Vũ âm thầm cô, xem ra danh ngạch sự tình là giải quyết, không cần hướng Tư Mã ra mua danh ngạch. Chương 659, chuyện gì xảy ra? Chương 659, chuyện gì xảy ra? Đông Phương Giai Tiến cảm nhận được tộc nhân chờ mong, nàng đối với mình cũng rất có lòng tin. Nàng đôi mắt đẹp giơ lên, bình tĩnh đối với Lãnh Nguyệt Tịch nói lời chuẩn bị xong tùy thời có thể lấy bắt đầu. Lãnh Nguyệt Tịch ngay cả lời đều không có nói, chỉ là khẽ bước cằm, trường kiếm nơi tay. Nàng không dùng xương lạnh thần kiếm, mà là dùng một thanh phổ thông tiên kiếm, nếu là dùng hàn xương kiếm vậy liền quá khi dễ người. Lãnh Nguyệt Tịch sắc mặt thanh lãnh, trung quanh nhiệt độ chợt hạ, phảng phất bao phủ một tầng xương lạnh. Nàng thân ảnh chớp động, trường kiếm xuất kích, kiếm quang loẹt loẹt, vết kiếm xẹt qua quỹ tích mang ra lạnh lùng hàn khí. Đông Phương Giai Thiến đồng dạng là người dùng kiếm, kiếm phong đột kích, nàng cảm nhận được kiếm phong mang, còn có cái kia cố đông lạnh triệt nội tâm hàn ý nàng một cái kim tiên cảnh tu sĩ, vậy mà xưa nay chưa thấy cảm thấy có chút lạnh, thật sự là kỳ quái. Nàng rất nhanh bứt bỏ tạp niệm, ken một tiếng đem đâm tới kiếm phong đẩy ra. Lãnh Nguyệt Tịch kiếm bị đẩy ra, nàng thu kiếm mà quay về, thân ảnh chớp động một chút, đổi cái vị trí, nên đâm là bổ. Đông Phương Giai Thiến giơ kiếm chặn đường, lần nữa đem công kích nhẹ nhõm hóa giải. Sau đó Lãnh Nguyệt Tịch cứ như vậy chặt vài kiếm, nhìn rất là tùy ý, góc độ cũng không xảo trá, cũng không âm tàn. Một cử động kia, để Đông Phương Giai Thiến không hiểu, cũng làm cho Hứa Hứa Đa Đa Đông Phương nhà người không hiểu. Nữ tử này sẽ không phải muốn cứ như vậy lấy được thắng lợi đi. Có phải hay không có chút ít nhìn người A Đông Phương gia không ít người nghị luận, còn có không ít người đối với Lãnh Nguyệt Tịch có ý kiến. Đây có phải hay không là có chút xem thường người A? Tuy nói là luật bản, điểm đến là dừng, có thể nàng cái này xuất kiếm, không có chút nào lực sát thương, ta cũng không biết làm sao đánh giá nàng. Đùa giỡn thôi, còn có thể làm sao đánh giá? Có thể hay không nàng cảm thấy không phải Giai Thiến đối thủ, cố ý dạng này kéo dài thời gian. Vậy thì có cái gì dùng? Cuối cùng còn không phải thua. Đông Phương Chính Vũ trong lúc nhất thời cũng nhìn không rõ, không khỏi nhìn về phía hắn nữ nhi bà bối, hắn tin tưởng nàng là rõ ràng Lãnh Nguyệt Tịch thực lực. Lần này Đông Phương Duyệt cũng xem không hiểu, Lãnh Nguyệt Tịch lần này thi triển thủ đoạn cùng nàng trước đó thấy quá khác biệt. Nàng thầm nói, chẳng lẽ lại cảm thấy Đông Phương Giai Tiến là tộc nhân của ta, nàng không tốt ra tay. Đông Phương Chính Vũ gặp nữ nhi cũng là một mặt mơ hồ, hắn không khỏi nhìn về phía Tần Phong cùng Ngao Linh. Hắn vừa xem xét này, phát hiện hai người không gì sánh được bình tĩnh, chính vui vẻ uống chút rượu, thưởng thức mỹ thực, không thấy chút nào lo lắng bộ dáng. Đông Phương Chính Vũ lắc đầu, đem ánh mắt chuyển rời đến trên quảng trường. Theo Lãnh Nguyệt Tịch không ngừng tiến công, quảng trường nhiệt độ không khí vừa giảm lại hàng, đông tuyết không ngừng bay xuống. Có thể những này căn bản không ảnh hưởng được chiến cuộc, phần lớn người đều là cho là như vậy. Lãnh Nguyệt Tịch vẫn là dạng này xuất kiếm, thường thường không có gì lạ, người khác nhìn xem giống như là đang nháo lấy chơi. Đông Phương Giai Tiến lại tiếp vài kiếm, trừ cảm giác lạnh một chút bên ngoài, giống như cũng không có cái gì đặc biệt. Nàng cảm thấy Lãnh Nguyệt Tịch là khách, tu vi của nàng lại so với đối phương lớp 10 tiểu giai, nhường nhiều như vậy chiêu hẳn là đủ. Kế tiếp là nàng chiếm cứ chủ động thời điểm, nàng sẽ không còn muốn cho. Nàng tràn đầy tự tin mở miệng, lại nói có qua có lại, ngươi tiến công lâu như vậy, phía dưới tới phía ta. Đông Phương Gia bên này náo nhiệt lên. Nhìn, Giai Tiến luôn xuất thủ. Cũng nên xuất thủ, vừa rồi thế nhưng là cho đủ đối phương mặt mũi. Lãnh Nguyệt Tịch không nói gì, chỉ là lung lay kiếm trong tay, ý là cứ việc phóng ngựa tới. Đông Phương Giai Tiến quả quyết xuất thủ, kiếm khí tung hành, khí thế lạnh thấu xương. Nàng cảm thấy trận chiến này nhất định phải thắng, muốn bị Đông Phương Gia tranh khẩu khí, ba trận giao đấu cuối cùng muốn thắng một trận đi, không phải vậy Đông Phương Gia hôm nay cũng quá mất thể diện. Nàng không giữ lại chút nào xuất thủ, cũng không phải lên sát ý, mà là muốn thắng cái gọn gàng mà linh hoạt, đồng thời cũng vì vừa rồi Lãnh Nguyệt Tịch đối với nàng khinh thị xả giận. Đông Phương Giai Tiến kiếm khí như hồng, lạnh lùng thẳng hướng Lãnh Nguyệt Tịch. Lãnh Nguyệt Tịch mặt không biểu tình, ý nguyên dựa theo chính mình vừa rồi phương thức xuất kiếm. Đông Phương Gia vừa rồi những cái kia đối với Lãnh Nguyệt Tịch bất mãn người, lập tức cười nhạo đứng lên. Giai Tiến nghiêm túc, nàng còn tưởng rằng là vừa rồi Giai Tiến sao, dạng này nàng khẳng định sẽ thiệt thòi lớn. Trận này là Giai Tiến thắng, như vậy cũng tốt, chúng ta Đông Phương Gia cuối cùng thắng một trận. Đông Phương Chính Vũ nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Tịch nhìn, chú ý đến nhất cử nhất động của nàng. Đông Phương Duyệt trước đó thế nhưng là hết sức coi trọng người này, hắn không cho rằng Lãnh Nguyệt Tịch sẽ như vậy đơn giản. Hắn tập trung nhìn vào, đột nhiên con ngươi co rụt lại, phát hiện cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu, thắng bại đã định. Đông Phương Gia nghe được gia chủ nói như vậy, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nữ tử này như vậy khinh thường chắc chắn sẽ không là Đông Phương Giai Thiến đối thủ, thắng bại hoàn toàn chính xác đã phân. Đông Phương Chính Vũ sững sờ, hắn không phải ý tứ này à, hắn xem trọng chính là Lãnh Nguyệt Tịch à, bất quá hắn cũng không có giải thích, kết quả chẳng mấy chốc sẽ công bố. Đông Phương Duyệt đồng dạng không cho rằng Lãnh Nguyệt Tịch thất bại, nàng tò mò nhìn Lãnh Nguyệt Tịch, không biết nàng biết dùng thủ đoạn gì. Đông Phương Giai Thiến kiếm khí trường hồng nhanh chóng đánh tới, nàng cũng nghe đến nghị luận của mọi người, những âm thanh này nghe vào bên tai nàng chính là sớm vì nàng lớn tiếng khen hay, trong nội tâm nàng đắc ý khi nàng tiến vào Lãnh Nguyệt Tịch trong vòng 10 trượng thời điểm, thân thể nàng không khỏi cảm giác được lạnh. Rất lạnh, phi thường lạnh. Tốc độ của nàng đỗng nhiên chậm lại, tốc độ quá nhanh hóa thành kiếm khí trường hồng đã duy trì không nổi. Thân hình của nàng hiện lộ ra, ý nguyên hướng về Lãnh Nguyệt Tịch phương hướng mà đi. Kiếm trong tay của nàng còn nắm, kiếm phong vẫn như cũ chỉ hướng Lãnh Nguyệt Tịch. Nàng kỳ thật đã cảm thấy không đúng, có thể nàng đối với mình có lòng tin, nàng còn mang theo người nhà họ Đông Phương kỳ vọng đâu. Nàng tiếp tục đâm kiếm tiến lên, tốc độ không bằng trước đó, kỳ thật cũng không chậm. Lãnh Nguyệt Tịch mặt không biểu tình, nhìn xem đánh tới Đông Phương Giai Tiến, tùy ý xuất kiếm. Thương. Đông Phương Giai Tiến kiếm phong chạm đến Lãnh Nguyệt Tịch trên lưỡi kiếm, tựa như là chạm đến cái nào đó chốt mở. một loại băng hàn thấu xương, đông lạnh nhập nội tâm cực hạn rét lạnh bắt đầu từ trong nội tâm nàng lan tràn ra, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Đông Phương Giai Thiến cảm giác mình đã không có khả năng động, nàng cả người đều bị đông lại. Đám người kinh ngạc phát hiện, trên quảng trường Đông Tuyết đỉnh chỉ bay xuống, hàn ý đều thu lại. Vừa rồi khí thế bội vàng Đông Phương Giai Thiến, giờ phút này duy trì thứ kiếm động tác, cả người cứng tại Lãnh Nguyệt Tịch trước mặt, thân thể của nàng rất nhanh bị sương tuyết bao trùm, cho đến bị hoàn toàn đông kết. Lãnh Nguyệt Tịch đã thu kiếm vào vỏ, sắc mặt bình tĩnh. Cái này đột nhiên kinh thiên biến hóa, để đại đa số người đều không nghĩ ra. T. Này sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Ai đến cùng ta nói một chút. Lộc cộc. Đông Phương Duyệt nuốt một ngụm nước bọt, nàng không rõ, nhưng nàng đoán được kết quả, đó chính là Lãnh Nguyệt Tịch sẽ không thua. Đông Phương Chính Vũ cũng không kỳ quái, vừa rồi hắn sau khi ổn định tâm thần quan sát, đã phát hiện mánh khỏe. Lãnh Nguyệt Tịch chiêu thức nhìn như thường thường không có gì lạ, cũng không phải làm chuyện vô ích, mỗi một lần công kích của nàng liền sẽ đem một chút hàn khí đánh vào đến Đông Phương Giai Thiến thể nội. Cố hàn khí kia kết hợp phía ngoài băng lãnh hoàn cảnh, sẽ để cho Đông Phương Giai Thiến cảm thấy đây là phía ngoài rét lạnh chỗ đến, nàng sau đó ý thức xem nhẹ. Lãnh Nguyệt Tịch không có trước tiên lợi dụng những hàn khí này, mà là để bọn chúng không ngừng tích lũy, thẳng đến có thể uy hiếp được Đông Phương Giai Thiến. Nàng tính toán chênh lệch thời gian không nhiều lắm, coi như Đông Phương Giai Thiến không chủ động tiến công, cũng giống như nhau kết quả. Chương 660, Tư Mã Kiệt chương 660, Tư Mã Kiệt ba trận cùng Đông Phương gia tử đệ luật bàn, lấy Tần Phong một phương toàn thắng kết thúc. Tiến hội tán đi, hội trường lưu lại Đông Phương Chính Vũ, Đông Phương Chính Nhất cùng Đông Phương Duyệt. Đông Phương Chính Vũ hiển nhiên là có lời muốn cùng đại ca hắn nói, gặp Đông Phương Duyệt còn tại, liền hỏi: "Duyệt Nhi, một mực vất vả đi đường, ngươi không sớm một chút nghỉ ngơi, lưu tại nơi này có chuyện gì sao?" Đông Phương Duyệt điềm điềm nói: "Cha, nhìn ngươi nói, nữ nhi rời đi ngươi lâu như vậy, cái này không nghĩ nhiều bồi bồi cha thôi." Đông Phương Chính Vũ thì là không tin, nói đi, ngươi vừa rồi thắng cha, muốn cái gì? Đông Phương Duyệt lẽ lưỡi: "Cha, lần này tím mỏ nguyên khu, ta cũng muốn đi." Đông Phương Chính Vũ lập tức nhíu mày, nghiêm túc nói: "Hồ nháo, danh ngạch này cũng sớm đã định ra tới, không thấy được ngay cả Tần Phong bọn hắn đều là chiến đấu tới, nếu là cha để cho ngươi tham dự, như thế nào để tộc nhân khác tin phục?" Đông Phương Duyệt mặc kệ: "Cha, vừa rồi đánh cược thế nhưng là ngươi thua, nữ nhi liền điều kiện này." Đông Phương Chính Vũ trở nên đau đầu. Đông Phương Chính Nhất ha ha cười nói: "Nhị đệ à, ngươi là gia chủ, có chơi có chịu cũng không thể cuồng đạo à." Đông Phương Duyệt vội vàng phụ họa: "Chính là, đại bá nói đúng, cha ngươi thế nhưng là gia chủ, nói chuyện phải giữ lời." Đông Phương Chính Nhất gặp đệ đệ còn tại buồn rầu, nhắc nhở: "Nhị đệ sao phải vì việc này buồn rầu, quên trước đó cùng ngươi đã nói." Đông Phương Chính Vũ nhớ tới hướng mua nhà khác danh ngạch sự tình, gật đầu đáp ứng nói: "Duyệt Nhi, việc này cha có thể tranh thủ bên dưới, nếu là thật cho ngươi đi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, quan trọng cùng tộc nhân, không thể tùy hứng." Đông Phương Duyệt bĩu môi: "Cha, ngươi trước đem sự tình định ra đến lại nói, ta đi tìm mẹ." Đông Phương Chính Nhất gặp Đông Phương Chính Vũ có chút do dự, an ủi: "Yên tâm đi, danh ngạch sự tình không thành vấn đề, Duyệt Nhi tiến tím mỏ nguyên khu cũng sẽ không có nguy hiểm gì." Đông Phương Chính Vũ lấy lại tinh thần, nói lên chính sự: "Đại ca cảm thấy Tần Phong ba vị này tiểu hữu như thế nào?" Đông Phương Chính Nhất nghiêm mặt đứng lên, chăm chú bình luận: "Đều rất không tệ, từng cái đều là tư chất ngút trời, ta mặc dù là tiên hoàn cảnh, thế nhưng nhìn không thấu bọn hắn, luôn cảm giác trên người bọn họ bị một cỗ thần bí bao phủ." Lại nói: "Lần này Duyệt Nhi có thể nói nhân họa đắc phúc, có thể kết giao dạng này anh tài, đây cũng là ta đồng dạng để nàng đi khu mỏ quả nguyên nhân." Đông Phương Chính Vũ rất là tán đồng: "Nói đúng vậy à, trước đó là ta xem thường bọn họ, dọc theo con đường này bọn hắn đều biểu hiện thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới lại như thế có thực lực." Tư Giao, Tuấn Kiệt, Giai Thiến làm sao cũng là chúng ta Đông Phương gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kết xuất, thế nhưng là cùng bọn hắn vừa so sánh, liền có chút không đáng chú ý. Đông Phương Chính Nhất lo lắng nói: "Mấy người kia thân phận không có vấn đề đi?" Đông Phương Chính Vũ nghĩ nghĩ: "Hẳn là sẽ không, Duyệt Nhi đột nhiên rời nhà là người ta đều chưa từng nghĩ tới, những người khác càng thêm sẽ không biết được, cũng sẽ không phái người là bẫy." Đông Phương Chính Nhất nghe vậy yên lòng: "Vậy là tốt rồi, chúng ta Đông Phương gia mặc dù cường thịnh, có thể quảng giao anh tài cũng là ắt không thể thiếu." Hắn lại nghĩ tới một chuyện: "Nhị đệ, vậy chúng ta cùng Tư Mã gia thông gia sự tình, ngươi dự định xử lý như thế nào?" Đông Phương Chính Vũ sớm có quyết đoán, Duyệt Nhi không nguyện ý coi như xong, nếu là hai nhà chúng ta quan hệ chỉ dựa vào một cọc hôn nhân để duy trì, đây quan hệ cũng không tốt gì. Đông Phương Chính Nhất gật gật đầu. Hôm sau, Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh dự định ra ngoài đi dạo, mới ra biệt viện liền gặp được đâm đầu đi tới Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai. Đông Phương Duyệt dương tràn đầy khuôn mặt tươi cười, xem ra ở nhà cuộc sống sát thực so ở bên ngoài trốn bận bịu thoải mái, nàng cười nói: "Thật sự là đúng dịp, xem ra các ngươi là ngồi không yên muốn ra ngoài nhìn xem, ta đến dẫn đường, Tím Nguyên Tiên vực đại bộ phận khu vực ta đều đi qua, ta cho các ngươi làm dẫn đường." Tần Phong ba người không có ý kiến, dù sao cũng là tùy tiện đi dạo, có cái người quen biết dễ dàng hơn. Một đoàn người bái biệt Đông Phương Chính Vũ. Đông Phương Chính Vũ căn dặn bọn hắn muốn ở trong một tháng gấp trở về, không phải vậy liền bỏ qua tiến khu mỏ khoảng thời gian. Hắn nhớ tới Đông Phương Duyệt trước đó gặp nạn sự tình, còn phải một vị tiên vương hậu kỳ cao thủ âm thầm đi theo. Đám người bọn họ rất mau ra Húc Nhật Thành. Ngao Linh hiếu kỳ hỏi Đông Phương Duyệt: "Ngươi dự định mang bọn ta đi đâu?" Đông Phương Duyệt đã sớm có kế hoạch, tới Tím Nguyên Tiên vực, sao có thể không đi Tử Nguyên Thành đâu, nơi đó là toàn bộ tiên vực trung tâm, là địa phương phồn hoa nhất. Nàng tràn đầy phấn khởi nói, mang theo mấy người chậm chậm hướng về một chỗ bay đi, ven đường còn vì bọn hắn giới thiệu. Ước chừng đi qua một canh giờ, bọn hắn đi vào một tòa đại thành trước cửa. Đại thành hùng vĩ đồ sộ, nó đứng sừng sững ở phía trên đại địa, cao lớn tường thành như cự long một dạng uốn lượn xoay quanh. Tòa thành lớn này chính là Tử Nguyên Thành. Đông Phương Duyệt xe nhẹ đường quen dẫn mấy người vào thành, thẳng đến một nơi mà đi. Ngao Linh hiếu kỳ nói, gấp gáp như vậy, muốn đi đâu? Đông Phương Duyệt liếm môi một cái, giải thích nói, tới Tử Nguyên thành, đương nhiên muốn đi Tiêu Giao cư. Ta nói với các ngươi à, đồ nơi đó có điểm đặc sắc, đều là tại địa phương khác ăn không được. Mặc kệ là tiên tử hay là mỹ thực, đều là do Cửu cung phường nhân hoa thời gian dài nấu nướng, mỹ vị không nói, còn có chợ ở tu luyện, là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Tần Phong vừa nghe là biết rõ chuyện gì xảy ra, đây là tinh thông dược thiện chi đạo đại sư mở tiểu lâu. Lúc trước hắn cũng hưởng qua tương tự, hoàn toàn chính xác có một phòng bị khác. Đông Phương Duyệt dẫn mấy người, rất nhanh liền đến Tiêu Giao cư. Nàng vừa bước vào, liền gặp được một cái nàng không thế nào muốn gặp đến người. Người này là Tư Mã Kiệt, là muốn cùng nàng thông gia Tư Mã Kiệt, vì chuyện này nàng còn từng rời nhà trốn đi, phía sau mới gặp được Tần Phong bọn hắn. Đông Phương Duyệt gọi thẳng suối quậy, đã muốn làm không có nhìn thấy lướt qua. Thế nhưng là sự tình không thể như nàng mong muốn, nàng phát hiện Tư Mã Kiệt cũng đồng dạng chú ý tới nàng. Tư Mã Kiệt sinh đến một tấm khuôn mặt anh tuấn, mũi cao thẳng, dáng người thon dài, người mặc một bộ áo trắng, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Hắn thấy được Đông Phương Duyệt, mang nụ cười mặt tới gần, chủ động chào hỏi. Duyệt Nhi, thật sự là đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi, xem ra chúng ta thật sự là có duyên phận. Đông Phương Duyệt bước chân dừng lại, nghe được đối phương xưng hô nàng là Duyệt Nhi chỉ cảm thấy đều nổi da gà, khóe miệng gượng ép treo lên không thất lễ mạo mỉm cười, có chút phúc thân. Đúng vậy à, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Tư Mã công tử, công tử xem ra là ăn no rồi phải bận rộn chuyện khác, ta liền không chậm trễ. Đông Phương Duyệt cử chỉ mặc dù lễ phép, có thể lỗ thai không biết người đều có thể nghe ra trong lời nói của nàng xa lánh. Hết lần này tới lần khác Tư Mã Kiệt phảng phất không có lĩnh hội ý tứ trong đó, mỉm cười nói, không chỉ hoãn, dù sao ta cũng không có việc gì, vừa rồi cũng không chút ăn no, không bằng ta hòa nhã mà cùng hưởng thịnh yến như thế nào. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh đều là có chút kỳ quái mà nhìn xem hai người, cảm giác có chút không đối. Đông Mai truyền âm giải thích nói, hắn chính là Tư Mã Kiệt, trước đó muốn cùng tiểu thư thông gia người kia, bất quá tiểu thư tựa hồ cũng không thích hắn. Tần Phong ba người lập tức hiểu rõ, bất quá đây là người ta hai người việc tư, không có quan hệ gì với bọn họ. Đông Phương Duyệt không nghĩ tới nàng nói đều nói đến rõ ràng như vậy, cái này Tư Mã Kiệt còn mặt dày mày dạn đi theo, nàng thật rất im lặng. Nàng bất đắc dĩ nói, Tư Mã công tử, lần này chỉ sợ không tiện, ta thế nhưng là mang theo bằng hữu tới, lần sau nhất định. Tư Mã Kiệt lúc này mới chú ý tới sau lưng nàng Tần Phong bọn hắn, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tịch cùng Ngao Linh lúc, nhãn tình sáng lên. Duyệt Nhi bằng hữu tự nhiên cũng là bạn của ta, chúng ta cùng một chỗ chiêu đãi cũng được, tin tưởng bọn họ sẽ không ngại đúng không? Chương 661, các ngươi ngược lại là nói a. Chương 661, các ngươi ngược lại là nói a. Tư Mã Kiệt vừa nói liền ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Phong, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bên cạnh hắn hai cái tùy tùng ánh mắt đồng dạng ánh mắt bất thiện ép về phía Tần Phong. Điệu bộ này đó là hỏi thăm a, đây là không bày rõ ra muốn Tần Phong đáp ứng sao? Tần Phong là ai, không gây chuyện cũng không sợ sự tình. Hắn không muốn tham gia người ta tư tình, nhưng người ta chủ động trêu chọc hắn liền không giống với lúc trước. Tư Mã Kiệt thái độ này làm cho hắn rất khó chịu, hắn thẳng thắn, ta không quen cùng người xa lạ cùng một chỗ dùng nữa. Tư Mã Kiệt cùng hắn hai cái tùy tùng đều ngây ngẩn cả người, người này ai vậy? Tại Tử Nguyên Tiên vực ai không cho bọn hắn Tư Mã ra mấy phần chút tình mọn, người này cứ như vậy cự tuyệt, hay là tại bọn hắn minh xác tỏ thái độ thời điểm cự tuyệt. Đây không phải trần trụi đánh bọn hắn mà sao? Hai vị tùy tùng lập tức phi thường tức giận trừng mắt Tần Phong. Tư Mã Kiệt liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, giống như muốn đem Tần Phong nhớ kỹ, sau đó có chút đáng tiếc nói dạng này à, vậy liền đáng tiếc, Duyệt Nhi lần sau chúng ta gặp lại. Đông Phương Duyệt gặp hắn rốt cục muốn đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng cảm thấy có một số việc hay là nói rõ ràng thì tốt hơn. Tư Mã công tử, liên quan tới trước đó ngươi tới cửa cầu hôn sự tình, cha ta đã cùng mẹ ta thương nghị qua. Bọn hắn cảm thấy ta còn nhỏ, không có đồng ý, xin mời Tư Mã công tử biết được, tìm cái khác lương duyên. Tư Mã Kiệt nghe được tin tức này cả người cũng không tốt, trước đó cha hắn còn bảo hắn biết việc này không có vấn đề. Hắn biết Đông Phương Duyệt có chút không tình nguyện, có thể Đông Phương gia chủ là đồng ý, việc này liên quan Đông Phương gia cùng Tư Mã gia liên minh, cũng không phải do nàng. Nhưng bây giờ hắn nghe được Đông Phương Duyệt dị thường này khẳng định nói, không giống giả mạo. Hắn gạt ra dáng tươi cười, Duyệt Nhi đừng làm loạn, đây là liên quan đến hai nhà chúng ta đại sự, cũng không thể nói lung tung. Đông Phương Duyệt cũng không muốn nhiều phản ứng hắn, thái độ có chút lạnh nhạt. Việc này cha ta còn chưa kịp tới cùng Tư Mã bá nói, ta đây coi là sớm nói cho ngươi biết, có tin hay không là tùy ngươi. Nàng nói xong cũng chào hỏi Tần Phong ba người trực tiếp rời đi, mặc kệ có chút sốc xếp Tư Mã Kiệt. Tư Mã Kiệt nhìn xem mấy người thân ảnh dần dần đi xa, bình tĩnh đáy mắt nổi lên hung ác nham hiểm, ánh mắt trở nên xa xăm đứng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hai vị tùy tùng gặp hắn có chút xuất thần, còn tưởng rằng hắn bị Đông Phương Duyệt từ hôn sự tình đã kích, an ủi, thiếu chủ, việc này có lẽ còn không có định ra, chúng ta đi về hỏi hỏi gia chủ liền biết. Đúng vậy à, Đông Phương tiểu thư lời nói tính không được thật, nàng trước đó thái độ cũng là cùng hiện tại không sai biệt lắm. Tư Mã Kiệt từ tính toán bên trong lấy lại tinh thần, khôi phục mặt không biểu tình, thản nhiên nói, tốt, chúng ta rời đi trước đi, miễn cho để cho người ta chê cười. Tư Mã Kiệt trong lòng minh bạch, Đông Phương Duyệt nói tới rất có thể là thật, nếu không phải đạt được Đông Phương gia chủ khẳng định, nàng sẽ không nói lời như vậy. Bọn hắn chủ tớ mấy người đi ra Tiêu Giao cư, Tư Mã Kiệt sắc mặt triệt để âm trầm xuống, phân phó nói, vừa rồi ba người kia lạ mặt rất, để cho người ta đi nghe ngóng bên dưới, bọn hắn lại tại sao lại cùng Đông Phương Duyệt giao hảo? Việc này không có tra, Đông Phương Chính Vũ cũng không có hạ phong khẩu lệnh, Tư Mã Kiệt rất nhanh liền biết được nguyên nhân. Khuôn mặt anh tuấn của hắn câu lên một vòng tà mị dáng tươi cười, tự nhủ, thì ra là thế, nhìn không ra à, cái này Đông Phương Duyệt tính tình như thế cương liệt, còn như vậy phản cảm ta, vì không gả cho ta còn đã từng rời nhà trốn đi qua. Ba người nguyên lai là ân nhân cứu mạng a, khó trách coi trọng như vậy. Tư Mã Kiệt hai con ngươi trở nên thâm thúy, ánh mắt thăm thẳm, không biết nghĩ tới điều gì, trên người lạnh lùng khí tức một chút xíu tràn ra. Hai vị tùy tùng cảm nhận được cố khí tức này dùng mình một cái, kính sợ nhìn về phía bọn hắn thiếu chủ. Tiêu giao cư bên này, Tư Mã gia người sau khi rời đi, nơi này khách hàng đem việc này làm đề tài nói chuyện, thảo luận đứng lên. Hắc hắc, ta nhìn cùng Tư Mã Kiệt cũng là tư chất thiên tài, có được một bộ tốt dung mạo, làm sao lại không có để Đồng Phương Duyệt coi trọng đâu. Đúng vậy à, Tư Mã Kiệt thế nhưng là dự định đời tiếp theo Tư Mã gia gia chủ, tiền đồ rộng lớn à, ta cũng muốn không rõ. Ai nói không phải đâu, từ khi Tư Mã Kiệt 10 năm trước vượt khởi, một đường tiến bộ dũng mãnh, tại Đông Đảo trong hậu bối, đến Tư Mã Kiếm coi trọng, lập làm thiếu chủ. Nói lên việc này, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, nguyên bản Tư Mã Kiệt cũng là thường thường không có gì lạ, làm sao đột nhiên liền quật khởi đâu, 10 năm trước hắn vẫn chỉ là cái tiểu huyền tiên đi, bất quá thời gian mấy năm tựa như đạt được tiên quyến bình thường. Tu vi tăng lên nhanh đến mức không ra dáng, nghe nói hiện tại đã là kim tiên đỉnh phong, tốc độ như vậy tại toàn bộ tiên giới cũng không từng nghe tới. A, nghe ngươi tiểu nói này, thật đúng là a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất bình thường, người ta có lẽ gặp cái gì khó lường cơ duyên, chỉnh thể tẩy cân phạt thủy, chỉnh thể tố chất đi lên, cái này không phải cũng bình thường sao? Các ngươi nói chuyện này sẽ đối với Đông Vương, Tư Mã hai nhà quan hệ có ảnh hưởng sao? Hẳn là không cái gì ảnh hưởng, hiện tại thế cục này, hai nhà bọn họ hẳn là sẽ tiếp tục liên hợp cùng một chỗ. Một bên khác, Đông Phương Duyệt mang theo Tần Phong mấy người tiến vào nhà gian. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải Tư Mã Kiệt, còn để Tần Phong cùng hắn đòn khiêng lên, nàng cảm giác sâu sắc cái nấy. Vì thế, nàng điểm đầy một bàn mỹ thực, toàn bộ làm như chịu nhận lỗi. Cái kia, ta là không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, Tần Phong vừa rồi ngươi cái kia thái độ rất có thể đắc tội Tư Mã Kiệt, các ngươi về sau phải cẩn thận chút. Tần Phong điềm nhiên như không có việc gì gật gật đầu, không có việc gì, chúng ta về sau sẽ chú ý. Ngao Linh nghi ngờ nói, các ngươi Đông Phương gia cùng Tư Mã gia quan hệ không phải rất tốt sao, biết rõ chúng ta là khách nhân của ngươi, hắn sẽ còn xuất thủ. Cái này không hợp lý đi. Đông Phương Duyệt áo nào nói, bằng vào chúng ta hai nhà quan hệ theo lý thuyết là không biết. Vừa rồi ta xúc động nhất thời nhịn không được ngay trước mặt mọi người nói thông ra sự tình, không chừng hắn nhất thời nghĩ quẩn đối với các ngươi ra tay. Đều tại ta, các ngươi cẩn thận một chút chuẩn không sai. Ngao Linh nhìn chằm chằm Đông Phương Duyệt gương mặt xinh đẹp nhìn một hồi lâu. Đông Phương Duyệt bị nhìn thấy có chút xấu hổ, Linh Nhi, thế nào? Trên mặt ta có hoa sao? Ngao Linh nhíu môi, ta nhìn dung mạo ngươi cũng liền bất được, vẫn chưa tới loại kia làm cho người thần hồn điên đảo tình trạng, cái này Tư Mã Kiệt làm sao lại không có mắt, đối với ngươi nhớ mãi không quên đâu. Đông Phương Duyệt khẽ miệng giật một cái, coi như ngươi tại khen ta, nhưng ta làm sao biết, ăn ngay nói thật, ta chỉ là gặp qua hắn một lần. Đông Mai suy đoán nói, có phải hay không là vừa thấy đã yêu? Đông Phương Duyệt, mặc kệ nó, dù sao ta không đồng ý. Tần Phong thản nhiên nói, hắn có lẽ coi trọng bối cảnh của ngươi, ngươi thế nhưng là Đông Phương gia chủ đích nữ, thân phận cũng không bình thường. Lãnh Nguyệt Tịch bỗng nhiên xen vào nói, Phong ca, Linh Nhi, mặc dù chúng ta là lần thứ nhất gặp Tư Mã Kiệt, các ngươi liền không cảm thấy người này có chút quen thuộc sao? Còn có các ngươi hai cái, cũng suy nghĩ kỹ một chút. Nàng lời này để mấy người đều là sững sờ. Tần Phong cẩn thận nhớ lại vừa rồi gặp Tư Mã Kiệt chẳng cảnh, đột nhiên con mắt nhắm lại. Ngao Linh cũng giống như thế. Đông Phương Duyệt cùng Đông Mai một mặt ngộng, Đông Phương gia cùng Tư Mã gia vãng lai mật thiết, có thể hai nàng cùng Tư Mã Kiệt không quen a, các ngươi nghĩ tới điều gì? Ngược lại là nói a. Chương 662, cái này sao có thể chương 662, cái này sao có thể Đông Phương Duyệt gặp Tần Phong tiên cùng Ngao Linh phản ứng, biết bọn hắn khẳng định là nghĩ đến cái gì, trong nội tâm nàng liền cùng gãi ngứa ngứa giống như, dục vọng muốn biết mười phần. Các ngươi nghĩ tới điều gì? Ngược lại là nói a, thật sự là gấp chết cá nhân. Ngao Linh nhìn xem nàng nóng nảy bộ dáng, lập tức cứ vui vẻ, bất quá không có thừa nước đục thả câu, hay là nói ra. Còn nhớ rõ trước đó Mộ Dung Diệp sao, vì huyết dụ tìm chúng ta phiền phức người kia. Đông Phương Duyệt đương nhiên sẽ không quên, việc này phát sinh không bao lâu đâu, nàng một mặt kinh ngạc nói, đương nhiên nhớ kỹ, ngươi là muốn nói cái kia sẽ bồi dưỡng hồn quả người, nhưng hắn cùng Tư Mã Kiệt có quan hệ gì? Ngươi không phải là muốn nói Tư Mã Kiệt cùng Mộ Dung Diệp một dạng, cũng là một cái đặc thủ phân thân đi. Bọn hắn dáng dấp cũng không giống với à, cảm giác hai người bọn họ cực kỳ xa cũng đánh không đến đi. Ngao Linh giải thích nói, người không thể xem bề ngoài, việc này đến cùng như thế nào còn nói không chính xác, đúng như là như lời ngươi nói bọn hắn tướng mạo không giống với, hai người vị trí cách cũng là cách xa vạn dặm, cũng không đại biểu bọn hắn không có quan hệ, hắn cho ta cảm giác cùng lúc trước nhìn thấy Mộ Dung Diệp lúc rất giống. Ngươi không ngại đem bọn hắn đặt chung một chỗ, cẩn thận hồi ức bên dưới giữa bọn hắn chỗ tương tự, trừ bề ngoài bên ngoài đồ vật, tỉ như thần sắc, động tác, thói quen, khí tức chờ chút. Đông Phương Duyệt không khỏi lầm vào trong hồi ức, nàng ý đồ đem Mộ Dung Diệp cùng Tư Mã Kiệt hai người liên hệ đến cùng một chỗ. Có thể nàng lấy nàng ánh mắt nhưng thủy chung không có cách nào đem hai người xem như một người. Cái này kỳ thật cũng không trách nàng, nàng đối với Mộ Dung Diệp cùng Tư Mã Kiệt hai người vốn cũng không quen thuộc, vẹn vẹn dựa vào gặp qua một hai lần liền phân biệt ra, vậy nàng trình độ cũng quá cao. Không phải người nào đều có thể cùng Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh một dạng, đối với sự vật có khác hẳn với thường nhân nhạy cảm cứu giác. Đông Mai cùng Đông Phương Duyệt một dạng, trái lo phải nghĩ hay là không thể đem hai người nghĩ đến cùng một chỗ. Đông Phương Duyệt hoang mang con ngươi lộ ra thật sâu không hiểu, hỏi, các ngươi sẽ không tính sai. Ta không có cảm thấy bọn hắn có cái gì giống. Lại nói hắn nhưng là Tư Mã gia thiếu chủ, nếu là hắn thật sự có vấn đề gì, Tư Mã ba ba không có khả năng không có phát hiện. Ngao Linh còn muốn nói điều gì, Tần Phong chen vào nói, thản nhiên nói, trước mắt chỉ là chúng ta suy đoán, còn không thể xác nhận, bất quá chúng ta lưu thêm cái tâm nhãn luôn luôn không sai. Nếu là Tư Mã Kiệt thật sự là cùng Mộ Dung Diệp một dạng, vậy hắn đối với ngươi ngấp nghé liền không có đơn giản như vậy, phải biết hắn nhưng là cái ăn tươi nuốt sống chủ. Tư Mã Kiệt sự tình hiện tại chỉ là suy đoán, hắn tự nhiên là tin tưởng mình cảm giác, có thể việc này không tốt cùng bọn hắn bên ngoài người nói. Giống như Đông Phương Duyệt nói như vậy, Tư Mã Kiệt thế nhưng là Tư Mã gia thiếu chủ, là Tư Mã gia nhân vật trọng yếu. Việc này nếu là cáo chi Tư Mã gia, bọn hắn sẽ làm phản ứng ra sao? Người ta khẳng định là sẽ không tin tưởng, sẽ còn ngược lại Tần Phong mấy người nói xấu bọn hắn thiếu chủ. Đông Phương Chính Vũ cũng không tốt xử lý việc này, hiện giai đoạn hay là cái gì cũng không nói thì tốt hơn, chỉ cần Tư Mã Kiệt không đi treo chọc hắn là được rồi. Đông Phương Duyệt thoạt đầu còn không xem ra gì, cảm thấy nàng tại Tím Nguyên Tiên vực vẫn là vô cùng an toàn, có thể vừa nghĩ tới Mộ Dung Diệp thủ đoạn, nàng lại bắt đầu sợ hãi. Các ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý, trở về ta sẽ đem tin tức này nói cho cha ta biết, mặc kệ mục đích gì, cũng sẽ không để hắn đạt được. Tần Phong hài lòng gật đầu, quay đầu đối với Lãnh Nguyệt Tịch ôn nhu nói, Nguyệt Tịch hay là ngươi thận trọng, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta đều kém chút không để ý đến, ngươi đối với việc này thấy thế nào? Lãnh Nguyệt Tịch bình tĩnh nói, mặc kệ việc này thật giả tạm thời cũng không tốt cùng ngoại nhân nói, chính chúng ta coi chừng là được rồi. Nếu là chúng ta tùy tiện đối với Tư Mã Kiệt động thủ, ngược lại sẽ gây nên Tư Mã gia trả thù. Làm chuyện tốt ngược lại bị trả thù, đây không phải chúng ta muốn. Mà lại từ vừa rồi Tư Mã Kiệt nhìn thấy chúng ta biểu hiện nhìn, hắn tựa hồ hoàn toàn không biết chúng ta. Xem ra bọn hắn phân thân ở giữa là không có liên hệ, tại hợp thể quy nhất phía trước đều là độc lập cá thể. Cái này Tư Mã Kiệt chính là Tư Mã Kiệt, cùng trước đó Mộ Dung Diệp không có quan hệ, chỉ cần coi hắn là một cái hoàn toàn mới người đối đãi cũng được. Uy hiếp của hắn đối với chúng ta kỳ thật không lớn, cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Nếu là hắn thật muốn đối với chúng ta động thủ, vậy cũng không cần quản là ai. Tần Phong gật gật đầu, cái này cùng ý nghĩ của hắn không sai biệt lắm. Ngao Linh cũng là im lặng gật đầu. Lãnh Nguyệt Tịch đốn đông nhiên, đôi mắt đẹp đông nhiên nhìn xem Đông Phương Duyệt, tràn ngập hiếu kỳ nói, ngược lại là Đông Phương cô nương, ta có chút hiếu kỳ, hắn tại sao phải đối với ngươi tình hữu độc trùng, trên người ngươi đến tuột cùng có cái gì hấp dẫn hắn địa phương? Nhã Gian mấy người đồng dạng tò mò nhìn Đông Phương Duyệt. Đông Phương Duyệt làm sao biết, chính nàng đều là một mặt ngộng, nàng bất đắc dĩ buông buông tay, nói ta cũng muốn biết, nàng thích ta điểm này ta đổi vẫn không được sao? Hai nhà chúng ta mặc dù quen, nhưng ta không hiểu chính là không thích hắn. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, đề nghị, có nguyện ý hay không để cho ta vì ngươi đem hạ mạch, có lẽ sẽ có thu hoạch. Yêu cầu này kỳ thật có chút quá phận, nếu không phải mình mười phần tín nhiệm người tuyển sẽ không cho phép nhìn trộm. Đông Phương Duyệt Tần Phong ba người xem như ân nhân cứu mạng, nàng cảm thấy không quan trọng, sảng khoái đồng ý, tốt. Nàng chủ động hướng Lãnh Nguyệt Tịch đưa tay phải ra. Lãnh Nguyệt Tịch ngọc chỉ dựng vào Đông Phương Duyệt cổ tay, chốc lát sau, nàng đem một sợi tiên khí thăm dò vào. Đông Phương Duyệt cũng chú ý tới, bất quá nàng không có ngăn cản, tùy ý cái này sợi tiên khí tại trong cơ thể nàng lưu chuyển. Không lâu, Lãnh Nguyệt Tịch cái kia sợi tiên khí về tới trong tay của nàng, nàng nhìn xem cái này sợi tiên khí như có điều suy nghĩ. Cái này sợi tiên khí có chỗ biến hóa, chỉ là nhỏ không thể thấy mà lớn mạnh một chút xíu, chỉ là một chút xíu. Mặc dù rất nhỏ, có thể đích thật là tăng trưởng, những người khác có lẽ không có chú ý tới, thế nhưng là nàng là tiên khí chủ nhân, thu hồi lại lúc liền phát hiện. Đông Phương Duyệt gặp Lãnh Nguyệt Tịch đang tự hỏi, nhất thời không nói gì, nàng cũng không dám quấy rầy, nàng lộ ra mong đợi thần sắc. Ngao Linh nhịn không được thay nàng hỏi, Nguyệt Tịch tả thế nào, có phát hiện sao? Lãnh Nguyệt Tịch gật gật đầu, nhìn xem Đông Phương Duyệt mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác có phát hiện, hay là phát hiện lớn. Đông Phương Duyệt lập tức nhịn không được, a, vậy ngươi ngược lại là nói a, gấp chết cá nhân. Lãnh Nguyệt Tịch bái bái tay, không đổi, ta tại xác nhận bên dưới, Phong ca ngươi đến giúp chuyện. Tần Phong hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Nguyệt Tịch ngươi nói, cần ta như thế nào làm? Lãnh Nguyệt Tịch ôn nhu nói, rất đơn giản, mượn ngươi một sợi khí tức. Tần Phong ngón tay một chút, một đoàn nhỏ tiên khí xuất hiện tại Lãnh Nguyệt Tịch trong tay. Lãnh Nguyệt Tịch lấy trong đó một sợi, hướng lên lần một dạng, đem cái này sợi tiên khí đánh vào Đông Phương Duyệt thể nội. Đông Phương Duyệt thấy thế con ngươi đi lòng vòng, giống như nghĩ tới điều gì, bất quá còn không dám xác định. Một lát, vừa rồi Lãnh Nguyệt Tịch đánh vào sợi khí tức kia dạo qua một vòng đi ra. Lần này cùng lần trước không giống với, lần này thuộc về Tần Phong đạo tiên khí này so trước đó lớn mạnh rất nhiều, hiệu quả hết sức rõ ràng. Vì cái gì Tư Mã Kiệt muốn đi cưới Đông Phương Duyệt, lần này tất cả mọi người minh bạch. Hắn cũng không phải là coi trọng Đông Phương Duyệt sắc đẹp, mà là ham thân thể của nàng kỳ hiệu. Chỉ là để cho người ta hiếu kỳ chính là, Đông Phương Chính Vũ cùng Đông Phương Duyệt chính mình cũng không biết, Tư Mã Kiệt làm sao mà biết được đâu. Chương 663, tìm kiếm Tử Nguyên Tinh chương 663, tìm kiếm Tử Nguyên Tinh Đông Phương Duyệt nhìn xem Lãnh Nguyệt Tịch trên tay cái kia sợi lớn mạnh hơn không ít tiên khí, đã có suy đoán, nàng hay là muốn từ Lãnh Nguyệt Tịch trong miệng nghe được đáp án xác thực. Nguyệt Tịch à, đây là ý gì? Vì cái gì trải qua trong cơ thể ta lưu chuyển tiên khí sẽ lớn mạnh? Lãnh Nguyệt Tịch nên tiếp nàng cái kia tìm tòi nghiên cứu con người, trầm ngâm bên dưới, mang theo ý cười bắt đầu giải thích. Điều này đại biểu lấy có ý tứ gì, tin tưởng ngươi có chỗ đoán, đáp án cũng là như ngươi nghĩ. Đây là ngươi thể chất đặc thù đưa tới, những người khác nhưng không có loại này kỳ lạ hiệu quả. Ngươi thể chất này có một cái dễ nghe tên là song tu tiên thể, đặc biệt thích hợp cùng đạo lữ hợp thể song tu. Song tu có ý tứ gì ngươi hiểu không? Đông Phương Duyệt chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Nàng tự nhiên biết được song tu bi có ý gì. Nàng đỏ mặt hỏi, cái kia, song tu thật sự có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? Có thể hay không đối với ta sẽ có ảnh hưởng sao? Lãnh Nguyệt Tịch mang theo chê bừa, song tu chi đạo cũng là đại đạo một loại, không có gì tốt thẹn thùng. Về phần hiệu quả như thế nào liền nhìn muốn các ngươi làm sao cái song tu pháp, muốn loại kia chính thống song tu, đối với các ngươi hai người đều hữu ích. Nhưng nếu là một phương không chút kiêng kỵ thải bổ, cái kia một phương khác coi như không xong. Đông Phương cô nương về sau tìm đạo lữ cần phải thận trọng, muốn trận mắt sáng thấy rõ ràng, không cần nhờ vả không đúng người. Đông Phương Duyệt bỏ mặt, cúi đầu, đa tạ nhắc nhở, ta về sau sẽ chú ý. Tần Phong chú ý tới Lãnh Nguyệt Tịch vừa rồi trầm ngâm cùng do dự, truyền âm hỏi, Nguyệt Tịch, Đông Phương Duyệt thể chất này sợ là không có đơn giản như vậy đi. Lãnh Nguyệt Tịch bất động thanh sắc trả lời, đúng vậy, nàng đây là linh lung tiên thể, không chỉ có đối với tăng cao tu vi có trợ giúp, còn đối với ngộ đạo có trợ lực, đây là phi thường có được. Mặt khác nếu là có kẻ xấu có thể đưa nàng huyết mạch chi lực tức đoạn, hiệu quả mặc dù giảm bớt, cũng là có không tệ hiệu quả. Còn tốt nàng sinh ra ở Đông Phương gia, có Đông Phương Chính Vũ bảo vệ, không phải vậy những người khác một khi phát hiện chỉ sợ lập tức gây bất lợi cho nàng. Việc này ta cảm thấy hay là tận lực thiếu để người ta biết vi diệu, liền tạm thời không có nói rõ với nàng. Tần Phong nhỏ không thể thấy gật gật đầu, cho là Lãnh Nguyệt Tịch nói đúng, việc này không nên tuyên dương. Tại Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch âm thầm giao lưu trong lúc đó, Đông Phương Duyệt bình tĩnh lại, nàng nhớ ra cái gì đó, khó hiểu nói, Nguyệt Tịch tả, theo lý thuyết ta thể chất này là thủ, người bình thường cũng nhìn không ra, liền ngay cả ngươi đều phải thăm dò một phen mới có thể xác định, vì sao cái kia Tư Mã Kiệt một chút liền có thể nhìn ra đâu. Lãnh Nguyệt Tịch chậm rãi giải thích nói, thuật nghiệp hữu chuyên công, ngươi không nên coi thường những cái kia đi đường lệ tu sĩ, bọn hắn cũng là có khác hẳn với thường nhân bản sự. Tỷ như lợi dụng huyết sát chi khí tu sĩ, bọn hắn liền đối với huyết khí mười phần mẫn cảm. Dạng gì máu tươi mới đối với bọn hắn hữu lực, bọn hắn đều không cần nhìn không cần nghe, ngươi xuất hiện tại bọn hắn cảm giác được phạm vi bọn hắn liền biết. Những cái kia chuyên công song tu người biết, cũng giống như vậy, hắn cảm giác được ngươi một khắc này, liền biết ngươi đối với hắn hữu dụng. Bọn hắn có lẽ không xác định ngươi đến cùng là loại thể chất kia, lại cụ thể thì có ích lợi gì, tóm lại đối bọn hắn hữu dụng là được rồi. Không nên coi thường tu sĩ trực giác, thứ này thế nhưng là rất hữu dụng. Đông Phương Việt lập tức hiểu rõ, trong lúc nhất thời nàng cũng minh bạch trước đó rất nhiều chuyện. Vì cái gì nàng từ Tử Nguyên Tiên vực đi ra, sẽ không hiểu gặp địch nhân làm khó dễ cùng thậm chí truy sát, thì ra là thế a, đặc biệt là huyết ảnh môn môn chủ huyết dụ, nàng trước đó cũng không từng gặp, vô duyên vô cớ liền cùng nàng là địch. Hiện tại kinh qua Lãnh Nguyệt Tịch như thế một giải thích, hết thảy giống như đều hợp lý đứng lên. Bởi vì thể chất của nàng đặc thù, người khác còn chưa giao nhìn thấy nàng đã nghe lấy vị tìm tới, chuyện này là sao? Nàng thở sâu một ngụm trọc khí, đối với Lãnh Nguyệt Tịch cảm kích nói, cảm tạ Nguyệt Tịch tỷ tỷ vì ta trốn thoát rất nhiều nghi hoặc, xem ra ta về sau phải cẩn thận một chút, thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Lãnh Nguyệt Tịch khoan an ủi nói, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, có Đông Phương Chính Vũ tiền bối tại, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi thể chất này đối với tiên đế phía dưới 10 phần hấp dẫn, tiên đế phía trên hiệu quả bình thường, tin tưởng phía Đông Phương tiền bối thực lực, đầy đủ hộ ngươi. Đông Phương Duyệt gật đầu, cảm khái nói, Nguyệt Tịch tả biết được thật nhiều, ngay cả tiên đế sự tình cũng biết. Tần Phong, Ngao Linh, Lãnh Nguyệt Tịch sáu mắt tương đối, nhìn nhau cười một tiếng. Lãnh Nguyệt Tịch giải thích nói, tính không được có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ là đọc qua mấy quyển điển tịch mà thôi. Đông Phương Duyệt cũng không có tiếp tục truy cứu, liền nhìn xem đầy bán thức ăn, giơ ly rượu lên, mời nói sự tình khác tạm thời sang bên, tới tới tới, chúng ta cùng uống chén này, sau đó hảo hảo nếm thử những thứ kia. Ngao Linh lập tức nâng chén, hét lên, đúng đúng, vạn sự đều yên, chỉ có mỹ thực không thể cố phụ. Tần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch cũng không có quét hai cái ăn hàng hưng, giơ ly rượu lên, uống như chú. Sau đó mọi người liền đem lực chú ý chút xuống tại mỹ tiểu mỹ thực bên trên, rất là thoải mái. Không thể không nói, cái này Tiêu Giao Cư hay là có chút tài năng, rượu ngon nhượng đến vô cùng tốt, cũng không biết bọn hắn dùng cỡ nào tiên linh chi tài, lên men mà thành. Hương vị cam thuần không nói, còn mang theo đặc thù hương khí. Mùi rượu mờ mịt lên cao, phiêu miểu vô hình, xem xét cũng không phải là phàm vật, nhẹ nhàng thổi, lộ ra lam nhạt nhiễm sinh rượu, thanh tịnh tới đáy. Nơi này mỹ thực đồng dạng có một phong vị khác, cùng Tần Phong trước đó đoán một dạng, có dược tiện công hiệu, hiệu quả muốn so trước đó nếm qua đều tốt hơn. Đám người thoải mái uống, ăn no ăn nê, rất khoái hoạt. Đông Phương Duyệt rất là hào phóng, chủ động đi tính tiền. Một nhóm năm người cơm nước no nê rời đi Tiêu Giao Cư, tiếp tục tại Tử Nguyên Thành đi dạo đứng lên. Cái này Tử Nguyên Thành cũng hoàn toàn chính xác phồn hoa, các loại đồ vật cái gì cần có đều có. Tần Phong lúc này trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, Cửu U Tiên vực quá nhỏ, Thương Tử Minh nếu tới nơi này mở một nhà tiên bảo các sinh ý khẳng định không sai. Năm người quanh đi còn lại, dùng hơn nửa ngày thời gian đem Tử Nguyên Thành đi dạo mấy lần. Tần Phong đưa ra ý nghĩ của mình, không bằng chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, thuận tiện có thể hay không tìm tới Tử Nguyên Tinh, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Linh cái thứ nhất phụ họa, tốt, nếu là có Tử Nguyên Tinh trợ giúp, ta tu vi tiến triển khẳng định nhanh nhiều. Lãnh Nguyệt Tịch cũng là gật gật đầu. Đông Phương Việt dội cho bọn hắn nước lạnh, tức giận nói, Tử Nguyên Tinh nào có tốt như vậy tìm, coi như chúng ta tại Tử Nguyên khu mỏ quặng cũng không nhất định tìm đến, ta khuyên các ngươi hay là bỏ ý niệm này đi. Ngao Linh lại không để ý tới nàng, Phong ca nàng không đi, chúng ta đi. Tần Phong là hạ quyết tâm muốn đi, bọn hắn đến Tử Nguyên Tiên vực mục đích đúng là tìm kiếm Tử Nguyên Tinh, du ngoạn chỉ là kèm theo. Đông Phương cô nương ngươi không bằng về trước Húc Nhật Thành, chúng ta quyết định hay là thử trước một chút vật khí, yên tâm, chúng ta sẽ ở ước định thời gian trước chạy trở về. Đông Phương Duyệt gặp bọn họ một bộ quyết tâm dáng vẻ, cũng chỉ thuận bọn hắn ý, nàng cũng cùng theo một lúc, Đông Mai tự nhiên cũng là đi theo. Thế là một nhóm năm người bắt đầu ở Tử Nguyên Tiên vực khắp nơi đi dạo, Tử Nguyên Tinh xuất hiện không có cái gì quy luật, có thể hay không tìm tới toàn bộ nhờ vật khí. Đặc biệt phiền phức chính là Tử Nguyên Tinh không có khả năng giống những vật khác một dạng dùng thần thức bao trùm phương thức kiểm tra và nhận. Tử Nguyên Tinh bề ngoài cùng mặt khác tảng đá không khác, có thể tầng này bao khỏa lại là có thể che đậy lại thần thức dò xét, chỉ có cách tới gần hoặc là đưa tay chạm đến mới có thể cảm ứng được. Năm người nhìn thấy hòn đá liền đi lên vuốt ve một phen, còn tốt đây là đang tử nguyên tiên vực, ngoại nhân nhìn thấy đại khái có thể tra được bọn hắn đang làm gì. Nếu là tại cái khác tiên vực, bọn hắn sợ rằng sẽ bị xem như đồ đần. Chương 664, không phải nàng không cưới chương 664, không phải nàng không cưới Tần Phong một nhóm năm người chẳng có mục đích tại tử nguyên tiên vực tìm khắp nơi tảng đá, vận khí của bọn hắn tựa hồ không thế nào tốt. Cùng Đông Phương Duyệt lúc trước nói đến như thế, kết quả cũng không lý tưởng, bọn hắn tìm hai ngày thời gian, không thu hoạch được một hạt nào. Mọi người ở đây cảm thấy nhục trí thời điểm, chuyển đến tin tức tốt. A, ta tìm được. Ngao Linh cầm một khối so với nàng bàn tay còn lớn hơn tảng đá kinh hỉ nói. Thật sao? Nào có dễ dàng như vậy, ta xem một chút. Đông Phương Duyệt một mặt không tin, cả người nhào tới. Hi hi, cái này còn có giả, Phong ca, Nguyệt Tịch tỷ tỷ các ngươi cũng tới ngóng nó. Ngao Linh hiển nhiên rất là hưng phấn. Đông Phương Duyệt xích lại gần Ngao Linh tiếp nhận hòn đá, có chút cảm thụ bên dưới, liền xác nhận, nàng kinh ngạc nói, không nghĩ tới à, ngươi thật sự là gặp vận may, thật đúng là bị ngươi tìm được. Ngao Linh vui vẻ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ta liền nói ngươi người này quá bi quan, còn không có hành động đâu, liền nửa đường bỏ cuộc, lần này đánh mặt đi. Đông Phương Duyệt không phản bác được. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch cũng cầm qua tảng đá nhìn một chút, khối này tử nguyên tinh chất lượng mặc dù so ra kém Đông Phương Chính Vũ cho bọn hắn, có thể cái này đích xác là hàng thật giá thật tử nguyên tinh, xem như một cái tốt bắt đầu. Tần Phong không chút nào keo kiệt tán dương, Linh Nhi thật là có bản lĩnh, chúng ta năm người liền ngươi tìm được. Ngao Linh khỏe miệng giơ lên, về cùng ngọn cười. Lãnh Nguyệt Tịch nhắc nhở, tử nguyên tinh xuất hiện cũng không phải không có quy luật chút nào, một khi xuất hiện, phụ cận hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có mặt khác tử nguyên tinh, chúng ta coi đây là trung tâm lại chăm chú tìm xem. Năm người lần nữa tách ra hành động, duy trì không xa trong phạm vi nhỏ tra tìm. Không bao lâu, nhao nhao có tin tức tốt chuyển đến. Ta cũng tìm được, ha ha, ta cũng tìm được, thật sự có. Đông Phương Duyệt cái thứ nhất cao hứng hô. Ta cũng tìm được. Đông Mai cũng chuyển tới tin tức tốt. Kỳ hỉ, ta vừa tìm được một khối. Ngao Linh vui vẻ thanh âm truyền ra. Không chỉ có như vậy, Thần Phong cùng Lãnh Nguyệt Tịch cũng tìm được. Cuối cùng bọn hắn tại cái này phương viên trăm dặm phạm vi, hết thảy tìm được 50 quả lớn nhỏ không giống nhau từ nguyên tinh, xem như không sai thu hoạch. Một đợt này thu hoạch, để bọn hắn sĩ khí phóng đại, đối với kế tiếp thăm dò hành trình kỳ vọng quá lớn. Đáng tiếc sự tình không vừa ý người, vốn cho rằng là khởi đầu tốt, không nghĩ tới đã là đỉnh phong. Phía sau bọn hắn tìm gần hơn nửa tháng, đoạt được cũng bất quá ba dưa hai táo, cùng bọn hắn mong muốn hoàn toàn không giống. Đông Phương Duyệt thực sự không có hứng thú, đề nghị, cái kia, ta nhìn tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cách tiến tử nguyên khu mỏ khoảng thời gian cũng không còn nhiều lắm, không bằng chúng ta về sớm một chút. Hữu Lực cũng ở lại nơi đó ra, dù sao nơi đó khả năng sẽ nhiều hơn một chút. Nếu là vừa mới bắt đầu nàng nói lời này, không thể thiếu có người sẽ phản bác hắn, hiện tại tình huống này, mọi người chờ mong cũng sạch sẽ, ngược lại là cảm thấy đó là cái ý đồ không tồi. Tần Phong nhìn xuống phản ứng của mọi người, đánh nhịp nói tốt ta, vậy trước tiên về Húc Nhật Thành đi, thuận tiện ở trước mặt đem Tư Mã Kiệt sự tình cùng Đông Phương Tiền Bối nói một chút, để cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Lãnh Nguyệt Tịch đề lời miệng, các ngươi cũng thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi cái này Tư Mã Kiệt. Đông Phương Duyệt lắc lắc đầu nói, ta đối với hắn hiểu rõ không nhiều, Đông Mai tỷ ngươi đến nói một chút đi. Đông Mai tiếp lời gốc dạng, hồi tưởng bên dưới, nói ta biết cũng có hạn, hắn là từ 10 năm trước khởi, giống như cũng là lúc kia bắt đầu đạt được Tư Mã gia chủ coi trọng. Từ đó về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhất cử vượt qua Tư Mã tất cả thế hệ trẻ tuổi, bị Tư Mã kiếm lập là thiếu chủ. Đông Mai đốn đông nhiên, do dự nói, người khác đều nói hắn là khai thiếu, có thể là được cái gì cải biến cả đời đại cơ duyên. Trước đó ta cũng là cho là như vậy, bất quá nghe được suy đoán của các ngươi, có lẽ bắt đầu từ lúc đó hắn liền đã lấy người khác đạo. Tần Phong, Lãnh Nguyệt Tịch, Ngao Linh nhìn nhau, càng thêm khẳng định suy đoán của bọn hắn. Một đoàn người cứ như vậy trò chuyện, mang theo thu hoạch không nhiều từ nguyên tinh trở về Đông Phương gia. Lãnh Nguyệt Thành, Tư Mã gia. Tư Mã Kiệt về đến gia tộc, lập tức tìm được phụ thân của hắn, cũng là đương thời Tư Mã gia chủ, Tư Mã Kiếm. Tư Mã Kiếm tướng mạo trọng, luôn luôn cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác, lúc này hắn chính một mặt cương triều mà nhìn xem Tư Mã Kiệt. Tại Đông đảo trong dòng dõi, hắn nguyên bản cũng không xem trọng Tư Mã Kiệt, có thể về sau Tư Mã Kiệt chuyển biến thắng được công nhận của hắn. Hắn không cảm thấy Tư Mã Kiệt có vấn đề, còn càng xem càng thuận mắt. Kiệt Nhi, ngươi đã đến, nhìn dáng vẻ của ngươi rất là sốt ruột, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ta cùng Đông Phương Duyệt hôn sự tiến triển như thế nào? Ta gần nhất nghe được một chút tin tức xấu. Tư Mã Kiệt đi thẳng vào vấn đề. Tư Mã Kiếm hơi trầm ngâm, hay là ăn ngay nói thật, nói việc này Đông Phương Chính Vũ tự mình cùng ta nói qua, Đông Phương Duyệt cảm thấy tuổi tác còn nhỏ, hắn không tốt ép buộc, hôn sự của các ngươi tạm thời làm thôi. Tư Mã Kiệt cau mày nói, phụ thân, ta cùng nàng thông gia là đối với hai nhà có lợi sự tình, nàng vì sao cự tuyệt? Cái này, Tư Mã Kiếm không biết an ủi ra sao, cũng không thể vung mặt nói người ta không coi trọng ngươi đi. Hắn dừng một chút, Duyệt Nhi nàng đích sắc còn nhỏ, đây là liên quan đến hai nhà chúng ta kết minh đại sự, Đông Phương thúc thúc sao có thể cho phép nàng tùy hứng? Cha ngươi muốn vì Hải Nhi đang tranh thủ một chút. Tư Mã Kiếm cảm thấy rất là bị khó, người ta không nguyện ý gả cho ngươi, ngươi chẳng lẽ còn có thể ép buộc phải không? Đó cũng không phải là bình thường nữ tử, là Đông Phương Chính Vũ bà bối. Kiệt Nhi, nếu không ngươi đổi một cái. Đông Phương gia trừ Đông Phương Duyệt mặt khác đều tốt nói, coi trọng cái nào ta lại đi tìm Chính Vũ nói một chút, hắn hẳn là sẽ đồng ý. Tư Mã Kiệt quả quyết lắc đầu, không đổi, Hải Nhi đời này liền không phải nàng không cưới. Tư Mã Kiếm nhìn xem tình căn thâm trùng nhi tử, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, chuyện này là sao a đổi lại những người khác, Tư Mã Kiếm đã sớm gọi đối phương xéo đi, có thể hết lần này tới lần khác là hắn coi trọng nhất Tư Mã Kiệt. Tư Mã Kiếm suy nghĩ kỹ một hồi, nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái cảm thấy cũng không tệ lắm chủ ý Kiệt Nhi, ngươi dụng tình sâu vô cùng, vi phụ rất là yêu thích, bất quá chuyện tình cảm cũng không thể miễn cưỡng. Lần này ngươi Đông Phương thúc thúc cự tuyệt hôn sự của các ngươi, có thể ngươi cũng không phải không có chút nào cơ hội. Việc này nói cho cùng vẫn là hai người các ngươi ở giữa sự tình, nếu là ngươi có thể được đến Đông Phương duyệt phương tâm, tất cả đều dễ nói chuyện. Cho nên a, chuyện này có thành hay không tại ngươi a. Tư Mã Kiệt hiển nhiên đối với kết quả này không hài lòng, lại muốn mở miệng, có thể Tư Mã Kiếm thanh âm lại băng lên. Kiệt Nhi đừng có gấp, ta cho ngươi biết một tin tức tốt, Chính Vũ lúc trước hắn đến chúng ta Tư Mã gia, trừ nói lên hôn sự bên ngoài, còn xin nhờ ta một sự kiện. Úc, chuyện gì? Chẳng lẽ lại Hòa Nhã mà có quan hệ? Tư Mã Kiệt cũng tới hứng thú. Không sai, hoàn toàn chính xác cùng nàng có quan hệ. Tư Mã Kiếm khẳng định nói. Cha ngươi tiếp tục. Tư Mã Kiệt chú ý đứng lên. Chính Vũ lần này vì nàng cầu một cái đi vào Tử Nguyên khu mỏ quặng danh ngạch, đến lúc đó ngươi cùng nàng nhiều đến gần, quen thuộc đằng sau tình cảm không liền lên tới rồi sao? Tư Mã Kiếm bắt đầu là nhi tử bày mưu tính kế. Tư Mã Kiệt nghe xong trầm tư, một hồi qua đi, hắn nở nụ cười. Tư Mã Kiếm thấy thế tâm tình cũng khá hơn. Chỉ là Tư Mã Kiếm không biết là Tư Mã Kiệt đến cùng cất giấu như thế nào tâm tư.